Chương 56, gia đình minh giới quyết liệt chương 56, gia đình minh giới quyết liệt sở kỳ ạ thần quốc tại ngắn ngủi kinh ngạc cùng hỗn loạn về sau, sự tình rốt cục bị từng cái giải thích rõ ràng. Trên biển mây trong cung điện, đèn đuốc đu hòa, không khí an tĩnh cơ hồ có thể nghe thấy mây lưu chậm chạp di động thanh âm. Dô quẹ ngồi ở một bên, không có chen vào nói, chỉ là lặng lặng nghe tay cùng xạ giảng thuật. Ban sơ chấn kinh sớm đã rút đi, thay vào đó là một loại trầm tĩnh mà chuyên chú thần sắc. Eo xa nhẹ nhàng ôm trong tã lót hải nhi, động tác cẩn thận từng ly từng tí, phản phất hơi nặng một chút, đều sẽ quấy nhiễu phần này kiếm không dễ an bình. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại mang theo cũng không tận lực che giấu hoài niệm. Gia tộc của ta rất nhỏ. Hắn dừng một chút, khoe miệng hiện ra một vẻ ôn nhu lại hơi có vẻ cô đơn cười. Thậm chí đã không thể được xưng gia tộc. Kia là một cái rất cổ lão nhỏ chi hệ, cổ lão đến ngay cả gia phả đều chỉ còn lại truyền thuyết. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem hải tử ngủ say gương mặt, ánh mắt giống như là xuyên qua thời gian, nhìn về phía cái nào đó sớm đã tiêu tán đi qua. Ta từng theo cây nói qua, gia tộc của ta cố sự, tựa như sở kỳ ạ biên giới thất lạc mây, sắp tìm không thấy vết tích. Câu nói kia, lúc ấy chỉ là thuận miệng nhắc lên. Thậm chí ngay cả chính nàng đều không nghĩ đến sẽ bị nhớ kỹ. Nhưng tay lại đem nó bỏ vào trong lòng. Hắn đứng ở một bên, lưng thẳng tắp, thần sắc hoàn toàn như trước đây điệu giản dị mà trầm ổn, lại tại giờ phút này lộ ra dị thường trịnh trọng. Tại biết hải tử muốn ra đời thời điểm, ta suy nghĩ thật lâu. Thanh âm của hắn trầm, cũng rất kiên định, dù quẹ đã khỏe mạnh địa trưởng thành, trở thành thần quốc kiêu ngạo, cũng đã để nhân sinh của ta trở nên vô cùng biến mãn. Nói đến đây, hai ánh mắt không tự giác địa rơi vào rổ quẹ trên thân. Trong ánh mắt, chỉ có một cái phụ thân thuần túy nhất, nhất thản nhiên kiêu ngạo. Sau đó, hắn lại đem ánh mắt rời về xạ trong ngực hải nhi, ngữ khí càng thêm chắc chắn, nhưng đứa bé này, ta không muốn để cho hắn chỉ kế thừa ta một nửa. Ta muốn cho hắn trở thành, hắn dừng lại một cái chớp mắt, giống như là đang vì câu nói này giao phó chân chính trọng lượng. Kết nối ngươi quá khứ cùng tương lai tỏa kia cầu. Cây chậm rãi nói ra, cho nên, ta hướng xạ đề nghị, để đứa bé này, họ A. Biển mây bên ngoài phong thành, nhẹ nhàng lướt qua song cửa sổ, giống như là đang vì phần này quyết định làm chứng. Đây không phải chia cắt gia đình, mà là để gia đình của chúng ta trở nên phong phú hơn, càng hoàn chỉnh. Trong phòng nhất thời an tĩnh lại, biển mây bên ngoài phong thanh nhẹ nhàng lướt qua song cửa sổ. Dô quẹ không có lập tức nói chuyện, hắn đứng người lên, đi đến mèo xạ trước mặt, tận lực thả nhẹ bước chân. Sau đó, hắn cúi đầu xuống nhìn xem cái kia yên tĩnh ngủ say hài nhi. Tấm kia nho nhỏ mặt, mềm mại đến không giống chân thực tồn tại, phản phất chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ hóa thành mây mù tan đi. Mà kia đối mảnh trưởng lỗ hai, tại dưới ánh đèn lộ ra phá lệ rõ ràng, mang theo một loại không giống bình thường khí tức. Dô quẹ nhìn thật lâu, lâu đến người trong phòng đều không tự giác địa nín thở. Rốt cục, ánh mắt của hắn từng chút địa nhu hòa xuống tới, giống như là lôi đỉnh thối lui về sau, lộ ra trong suốt bầu trời. Thì ra là thế. Hắn nhẹ giọng nói ra, đệ đệ của ta nha. Dô quẹ duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng xúc đụng một cái hải nhi trong lòng bàn tay. Con kia nho nhỏ tay, vô ý thức địa cầm đầu ngón tay của hắn. Rất nhẹ, lại dị thường chân thực. Trong nháy mắt đó, không có lôi minh, không có địa quang, chỉ có một loại trước nay chưa có yên tĩnh, lặng yên rơi vào rổ quẹ trong lòng. Hắn thấp giọng cười, thanh âm ôn hòa mà chăm chú, vậy ta cũng không thể để ngươi biến thành cái gì tiểu phôi đàn. A câu nói này rơi xuống, không khí phảng phất rốt cục buông lỏng. Tay phun ra một hơi thật dài, bả vai không tự giác địa trầm tĩnh lại, trên mặt gấp trương triệt ngọn nguồn hóa thành phát ra từ nội tâm thiếu dung. Eo xa hốc mắt có chút phát nhiệt, chỉ là khẽ gật đầu một cái, ôm chặt trong ngực hải tử. Giờ khắc này, một gia đình tại trên biển mây chân chính địa ngay cả ở cùng nhau. Bóng đêm chậm rãi giáng lâm, thần quốc đèn đuốc tại giữa tầng mây sáng lên, ôn nhu mà yên tĩnh. Mà một cái tên mới, Eno cũng tại phần này ấm áp bên trong, lặng yên xuống đất. Mấy ngày sau, eo bạc minh giới. Đây là cự nhân chi quốc chỗ sâu nhất cấm vực. Cổ thụ che khuất bầu trời, bộ rễ như dãy núi chiếm cứ, quanh năm không thấy ánh nắng. Trong truyền thuyết, chỉ có bị trục xuất quái vật, cùng gánh chịu tội cùng quyết đoán vương giả, mới có thể đặt chân nơi này. Mà giờ khắc này, minh giới đang gầm thét. Vâng. Hai cố đủ để xé rách linh hồn hạ sổ cụ hạ kỳ, trên không trung chính diện đụng vào. Vô hình xung kích như là hai viên sao băng chạm vào nhau, không khí bị ép thành thực chất màu đen gợn sóng, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Nguyên bản chiếm cứ tại minh giới đám cự thú phát ra thê lương gào thét, chạy từ phía. Mấy trăm năm chưa từng sụp đổ cổ thụ, bị sinh sinh bén rễ đứt cơ, liên miên quanh đảo. Ô a. Trong góc, nho nhỏ con lỗ kỳ cùng hạ dù ỉn gắt gao ôm lấy rễ cây, dù vậy, hạ sổ cụ va chạm sinh ra phong áp vẫn như là cự nện đập tới, răng rắc. Đại thụ chẳng ngang bẻ gãy. Hai đạo ấu tiểu thân ảnh bị cuồng phong trực tiếp tung bay, trên không trung quần quật lấy tiến đụng vào bụi cây chỗ sâu. Mà trong chiến trường, bang, hỏa hoa nổ tung. Rốt cầm trong tay trường kiếm, toàn thân đẫm máu, hạ giản vương cơ đủ để phá núi đoạn biển cự kiếm, cái chán máu tươi thuận lông mày xương chảy xuống. Hai thanh binh khí lại lần nữa cứng đối cứng địa đụng vào nhau. Kiếm áp cùng hạ kỳ đưa ra, minh giới đại địa phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, ầm ầm. Hai người đồng thời bị đánh bay. Rốt quần quật lấy nện đứt vài cây cổ thụ, phần lưng hung hăng tiến đụng vào vách đá, hạ giản thân thể cao lớn lảo đảo lùi lại. Vì một gối xuống địa, cự kiếm cắm sâu vào mặt đất mới đứng vững thân hình. Máu tươi, thuận miệng vết thương của bọn hắn không ngừng nhỏ xuống. Rốt chống đỡ kiếm đứng lên, máu me đầy mặt, ánh mắt lại thiêu đốt lên cuồng nộ hỏa diễm. Ngươi thế mà, cứ như vậy bị chính phủ thế giới xối rục rồi. Hạ giản, hắn gầm thét tại minh giới quanh quẩn, như là lôi minh. Hạ giản chậm rãi ngẩng đầu, thái dương máu tươi trở xuống, sắc mặt lại trước nay chưa có nghiêm túc. Ta hoài nghi tới. Thanh âm của hắn trầm thấp mà nặng nề. Đây có phải hay không là một kiện? muốn giết chết bằng hữu cũng nhất định phải hoàn thành sự tình. Thoại âm rơi xuống trong máy mắt, oanh. Hạ Giản đột nhiên đứng dậy, hai tay bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cự kiếm từ trên xuống dưới bổ ra. Rốt con ngươi co rụt lại, mãnh địa nhảy ra. Đông. Kiếm quang rơi xuống, mặt đất bị chém ra một đạo sâu không thấy đáy khe nứt, rễ cây cùng tầng nham thạch đồng thời vỡ nát. Rốt dựa thế bay lên không, giống giận chém ngược mà xuống, ngươi bị lợi dụng a, đồ đần. Hạ Giản nhấc kiếm đón đỡ, bang. Hạ kỳ đối sông, không khí nổ tung. Rốt gào thét như là dã thú tiếp tục gáp bách mà đến, đây chính là những tên kia cho ra đáp án. Bọn hắn từ đầu tới đuôi cũng chỉ là coi cự nhân tộc là thành chiến tranh binh khí, xem như có thể tùy thời bán mạng nô lệ a. Ngươi chiến sĩ vinh quang đâu? Ý chí của ngươi đâu? Hạ Giản. Hạ Giản nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đột nhiên phát lực. Oanh. Rốt bị một kiếm đánh bay, cả người như diều đứt dây nện vào cổ thủ gốc. Khục. Máu tươi từ rốt trong miệng phun ra. Hạ Giản một bước tiến lên trước, thanh âm chấn động toàn bộ minh giới, đừng nói được ngươi giống như hiểu rất rõ ta cũng như thế. Cặp mắt của hắn thiêu đốt lên thống khổ cùng quyết ý, những cái kia lấy vinh quang chi danh kéo dài bạo lực, đã thành nẻo bạc đi hướng hòa bình bóng chân. Vô luận tiên long nhân cỡ nào ngu xuẩn, bọn hắn từ đầu đến cuối cầm để eo bạc tiến vào thế giới chi vòng quyền lực. Rốt một gối chống đỡ địa, che lấy cái chán, máu tươi từ khe hở trung lưu dưới. Ánh mắt của hắn lại lạnh đến đáng sợ. Ngươi cái này, hèn nhát. Tiếp theo một cái chớp mắt, ông. Rốt trên thân kiếm, hạ sổ cụ như hắc hồng lôi đỉnh bảo phủ. Không gian phảng phất bị nhen lửa, một đạo áp xúc đến cực hạn chạm kích nổ bắn ra mà ra. Vâng. Hạ Giản bị bạo phá chạm kích chính diện trúng đích, thân thể cao lớn bay rất ra ngoài, hung hăng tiến đụng vào sau lưng cổ thủ bảy. Toàn bộ rừng rậm sụp đổ. Rốt đứng tại phế tích bên trong, máu me khắp người, hô lớn, ta sẽ không bao giờ lại mời ngươi. Trong bụi mù, Hạ Giản chậm rãi chống đỡ cự kiếm đứng lên. Thân ảnh của hắn lay động, nhưng không có ngã xuống. Ta thế nhưng là, Eo Bạc Vương. Hắn giống giận đáp lại, thanh âm bên trong mang theo bi tráng cùng phẫn nộ, ta làm sao có thể, cầm nhân dân cả nước tính mệnh, đi cược ngươi cái này ác ôn tất thua chi chiến a. Ánh mắt hai người, tại minh giới chỗ sâu gắt gao tương đối. Giờ khắc này, không phải hải tặc cùng vương, không phải bằng hữu cùng bằng hữu, mà là hai cái đều nghĩ cải biến thế giới lại lựa chọn hoàn toàn khác biệt con đường nam nhân. Minh rơi gió, gào thét không thôi. Trận này quyết liệt, cũng lại không quay đầu con đường. Chương 57, con nhỏ lộ kỳ chương 57, con nhỏ lộ kỳ trận kia dung chuyển minh giới quyết chiến, không có bên thắng. Rốt cùng Hạ Giản đều thân chịu trọng thương riêng phần mình rời đi, từ đó lại chưa gặp nhau. Theo bạc mặt ngoài khôi phục bình tĩnh, tiểu quán một lần nữa khai môn, đám cự nhân tiếp tục uống rượu, đi săn, rèn đúc. Nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, có chút vết rách đã không có khả năng lại bị thời gian vuốt lên. Eo bạc y đã tiểu quán cái khác bờ biển. Tiếng phóng đãng một chút đánh ra lấy đáng ẩm, trầm ổn mà khắp trường. Trong không khí hỗn tạp muối biển cùng mùi rượu, trời chiều đem tầng mây nhuộm thành màu đỏ sậm, phản phất bầu trời vẫn lưu lại trước đây không lâu cuộc chiến đấu kia dư ôn. Nho nhỏ con lộ kỳ ngồi xếp bằng tại trên đáng ẩm. Đối cự nhân mà nói, dạng này tư thái gần như đứa bé nhưng ánh mắt của hắn cũng đã mang theo cùng tuổi tác không hợp trầm tư. Hắn hai tay dâng một phần bị gây đến rúm gió tin tức báo chí. Trang đầu tiêu đề bị trời chiều phản chiếu phá lệ trước mắt, rốt băng hải tặc tiếp tục tứ ngược chính phủ thế giới độ cao cảnh giới lộ kỳ như mày, cái mũi khe khẽ hừ một tiếng, lại là rốt tin tức à. Đúng lúc này, một cố khó nói lên lời cảm giác các bách, từ đỉnh đầu y mắng rơi xuống. Không phải sắc ý, lại làm cho không khí bản thân có chút kéo căng, giống như là giải vượt trước bầu trời. Lộ kỳ con ngươi mánh địa co rụt lại, cơ hồ là bản năng ngẩng đầu. Bên trên bầu trời, chẳng biết lúc nào, nhiều thêm một bóng người. Kia là một tên thiếu niên. Lơ lửng giữa không trung, dưới chân có nhỏ bé lôi quang du đậu, lại bị cực kỳ tinh chuẩn địa áp chế, không có tiêu tán ra cái gì phá hư tính lực lượng. Lôi điện phảng phất nghe lệnh của hắn, chỉ là lặng lặng tồn tại. Hắn thân cao chừng 3 mét, tại trong nhân loại đã là dị loại. Nhưng đứng tại eo bạc đường ven biển bên trên, lại có vẻ cũng không đột ngột. Cường tráng mà cân xứng thể trạng, bị một thân thẳng hải quân trung tướng đồng phục bao khỏa. Bạch sát phi phong tại trong gió biển chậm rãi xoay tròn, chính nghĩa hai chữ theo gió nhẹ nhàng đông đưa. Mà nhất làm cho Lộ Kỳ cảm thấy bất an cũng không phải là đồng phục, cũng không phải kia cô lôi đỉnh khí tức, mà là nét mặt của hắn. Trên gương mặt kia, treo không che giấu chút nào ý cười. Cười hí mắt, giống như là đang đánh giá cái gì thú vị đồ chơi. Lộ Kỳ cơ hồ là sù lông địa đứng người lên, báo chí bị hắn nắm chặt, phát ra xoạt tiếng vang. Ngươi là ai? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Non nớt lại âm thanh vang dội tại đường ven biển trên vang vọng, chấn động đến đá ngầm bên cạnh chim biển kinh bay mà lên. Giữa không trung thiếu niên lại không có nửa điểm khẩn trương, hắn chậm rãi hạ xuống, lôi quang tại dưới chân nhẹ nhàng lóe lên, đã vững vàng đạp ở trên đá ngầm. Đứng bước lúc, khí tức hoàn toàn thu liễm, phản phất chỉ là cái phổ thông người đến chơi. Người đến, chính là Dỗ Quẹ. Hắn vốn là kế hoạch về sở y ạ xử lý xong sự tình về sau đèo bạc đi một chuyến. Chỉ là bởi vì hệ nổ xuất sinh, thần quốc sự vụ trì hoãn, bỏ qua trận kia chú định cải biến vận mệnh quyết đấu. Hiện tại chạy đến, chiến đấu đã kết thúc. Dỗ Quẹ nhìn trước mắt Lộ Kỳ, ánh mắt mang theo một điểm tìm tòi nghiên cứu cùng một điểm hiếu kỳ. Hơn 20 tuổi, đặt ở thế giới loài người, đã là đủ để một mình đảm đương một phía niên kỷ. Nhưng để ở cự nhân tiêu chuẩn bên trong, hắn ở trong lòng cấp ra đánh giá. Ân, không sai biệt lắm xem như cái 8 tuổi lớn tiểu hài. Ý nghĩ này để khóe miệng của hắn ý cười rõ ràng hơn mấy phần. Đừng khẩn trương như vậy nha. Dỗ Quẹ giơ tay lên, làm cái không có chút nào tính công kích tư thế, ngựa khí tùy ý giống là đang đánh chào hỏi. Ta chỉ là một tên thuận tiện đi ngang qua hải quân thôi. Lộ Kỳ cao mày, thân thể vẫn như cũ kéo căng thẳng tắp, không có chút nào buông lỏng. Hải quân chạy đến eo bạc tới làm gì? Dù quẹ không trả lời ngay, hắn ánh mắt đầu tiên là rơi vào tay Loki, rơi vào tay Lạc Cơ kia phần tin tức báo lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng một chỉ. Ngươi còn tại nhìn cái kia a, liên quan tới Rose. Sau đó hắn ngẩng đầu, ánh mắt một lần nữa cùng Loki đối đầu, hạ giản ở đây sao? Hiện tại Loki, nhưng tuyệt đối tính không phải cái gì bé ngoan. Tại eo bạc trong truyền thuyết, tên của hắn đã sớm bị lặng yên ghi vào trong bóng râm. 10 tuổi năm đó, hắn liền dám bỏ mặc Minh giới cự thú bước vào cự nhân tộc thôn trang, cự thú xoay người ở giữa, phòng ốc sụp đổ. Sau đó hắn còn phạm phải qua phóng hỏa đốt thôn các loại tội ác, đứng tại chỗ cao nhìn xem hỏa diễm lan tràn cùng hỗn loạn, trên mặt không có sợ hãi, chỉ có một loại trống rỗng hưng phấn. 15 tuổi năm đó, tại hạ giản viễn trinh trong lúc đó, Loki lần nữa giải khai Minh giới cự thú công xiềng, để bọn chúng tùy ý trà đạp thôn xóm. Hắn tự tay hậu đả những cái kia kêu khóc kẻ yếu, chế giễu bọn hắn bất lực. Khi cùng cha khác mẹ huynh trưởng Hạ Dụ ỉn đến đây ngăn cản lúc, Loki huy động cự động. Một kích đem Hạ Dụ ỉn đánh bại trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ thổ địa. Sau đó, Loki đứng tại cách đó không xa, nhìn xem thụ thương Hạ Dụ ỉn bị các đồng bạn vây quanh, an ủi, nâng. Một khắc này, trong lòng của hắn không phải hối hận, mà là thấu xương ghen ghét. A, thật đáng thương. Hắn lúc ấy dạng này niệm ai? Nhưng vô luận hắn như thế nào pha xấu, như thế nào tổn thương, như thế nào chế tạo sợ hãi, trong lòng kia phần trống rỗng chưa hề bị lấp đầy. Thế là hắn lần lượt nhảy vào minh giới, sâu không thấy đáy hắc ám, thôn vệ hết thể hư vô. Nhưng hắn lại không chết được. Tại minh giới tầng dưới chót nhất, hắn lần thứ nhất dừng lại, suy nghĩ một vấn đề, ý nghĩa sự tồn tại của ta đến cùng là cái gì? Cũng chính là ở nơi đó, hắn gặp Rose. Nam nhân kia không có chế giễu hắn, cũng không có thương hại hắn, chỉ là ném ra hai vấn đề, Loki phẫn nộ hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, lại bị đối phương dùng vũ khí hời hợt địa đánh bại trên mặt đất. Một khắc này, Loki say mê rồi kia, tuyệt đối cường đại. Mà bây giờ, đứng tại trên bờ biển Loki, một lần nữa cảm nhận được cái loại cảm giác này, hoàn toàn không e ngại, hoàn toàn không được bộ, thậm chí giống như là tại nhìn xuống hắn. Dù quẹ đứng ở nơi đó, lôi đỉnh khí tức nội liễm, ánh mắt bình tĩnh. Trong nháy mắt đó, Loki sâu trong đáy lòng lửa giận, bị triệt để nhóm lửa. "Đừng, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta a." Loki gầm thét lên tiếng, dưới chân đá ngầm trong nháy mắt vỡ nát. Thân thể khổng lồ nghiêng về phía trước, thiết quyền như thiên thạch hướng rồ quẹ đứng yên vị trí rơi đập. "Oeng!" Nắm đấm rơi xuống trong nháy mắt, đường ven biển chỉnh thể băng liệt. Tầng nham thạch xoay tròn, sóng lớn đảo ngược, không khí bị cự lực đè ép thành bạo liệt khí lãng. Đây là đủ để đem nguyên một chi hạm đội đập tiến đáy biển một quyền. Nhưng mà Loki nắm đấm, không có bất kỳ cái gì trúng đích vật thật cảm giác, không có xương cốt vỡ vụn phản hồi, không có huyết nhục va chạm xúc cảm, chỉ có công. Loki sững sờ, cúi đầu nhìn mình đập ra hố sâu. Một giây sau, lốt bút, lôi điện nhẹ văng lên, một thân ảnh đã chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn bên thai giữa không trung. Lôi quang trong không khí nhảy vọt, lại có vẻ lười biếng mà thong dong. Thật là a. Dù quẹ nghiêng đầu nhìn về phía Loki, thế giới này tiểu hải, cả đám đều như thế táo bạo sao? Lôi minh chợt khẽ hiện, Loki con ngươi bỗng nhiên co vào. Chương 58, Lôi đỉnh lời khuyên chương 58, Lôi đỉnh lời khuyên một lát sau. Gió biển vẫn như cũ, tiếng phóng đãng không nhanh không chậm, đá ngầm ở giữa bọt mép tại tịch dưới ánh sáng phản xạ ra ánh sáng dịu dịu. Y đã rốt cục xử lý xong trong tiểu quán sự vụ, trên vai tùy ý dựng lấy một tấm vải khăn, một tay mang theo chuẩn bị cho Loki, chuẩn bị cho Lạc Cơ nước trái cây chén, một cái tay khác nắm mã đạ, hướng bờ biển phương hướng đi tới. Thanh âm của nàng hoàn toàn như trước đây địa vẻ mở, mang theo vài phần thành thói quen bất đắc dĩ, Loki hắn sẽ không lại tới rồi có muốn uống chút hay không nước trái cây à. Thanh âm tại đá ngầm ở giữa quanh quẩn, bị gió biển nhẹ nhàng đẩy xa. Nhưng lúc này đây, đáp lại chưa từng xuất hiện. Không có câu kia quen thuộc lao thái bà, không có không nhịn được tiếng giống, thậm chí ngay cả tiếng bước chân, động tĩnh âm thanh đều không có. Y đã bước chân có chút dừng lại, một loại nói không rõ không hài hòa cảm giác từ đáy lòng chậm rãi hiện lên. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía bên bờ biển. Một giây sau, Y đã cả người cứng ở nguyên địa, chỉ gặp bờ biển trên đá ngầm, Loki ngã chồng vó địa nằm, thân thể rơi vào đá vụ bên trong, toàn thân bốc lên tinh tế khói xanh, tóc nổ lên, giống như là bị sét đánh qua lại thuận tay bổ một chút. Mà tại bộ ngực hắn vị trí, đang ngồi lấy một cái nhân loại nho nhỏ. Người kia ngồi xếp bằng, hai tay giơ một phần với hắn mà nói kích thước hoa trương đến quá mức cự nhân tộc báo chí, chính tốn sức địa đảo trang, nhíu mày, thấy dị thường chăm chú. Hình tượng hoang đường đến để cho người ta trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được. Báo chí chậm rãi rơi xuống, lộ ra một trương mang theo vài phần lười biếng, mấy phần tùy ý ý cười tuổi trẻ gương mặt. Nha rổ quẹ giơ tay lên, giống như là đang đánh chào hỏi, lại giống chỉ là thuận miệng một tiếng. Y đã đại não, ngắn ngủi địa trống không một cái trước mắt. Ngay sau đó, ngươi là ai? Hắn mãnh địa vọt lên đi qua, to lớn bước chân đạp ở trên đá ngầm, mặt đất phát ra trầm muộn chấn động. Ngươi đối Loki làm cái gì? Thanh âm bên trong mang theo cảnh giác, phẫn nộ, còn có khó mà che giấu lo lắng. Dù quẹ phản ứng cực nhanh, lập tức từ trên người Loki, từ trên người Lạc Cơ nhảy xuống tới, hai tay mở ra, chớ khẩn trương hắn không có việc gì. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua còn tại bốc khói Loki, lại bồi thêm một câu, có thể miễn cưỡng ăn dột một kích còn nhảy nhót tương bừng ra hỏa, nào có như vậy dễ dàng xảy ra vấn đề. Y đã bước chân trì trệ, hắn cúi đầu nhìn kỹ một chút Loki. Sắc thực chỉ là tại run rẩy, nhưng càng nhiều giống như là bị điện giật đến run lên, cơ bắp còn không có khôi phục lại. Hô hấp ổn định, sinh mệnh khí tức cũng rất rõ ràng. Dù quẹ lúc này đứng thẳng người, tiện tay phủi phủi quần áo bên trên bụi đất, ngẩng đầu nhìn về phía cao lớn Y đã. Một khắc này, ánh mắt của hắn rõ ràng thu liễm mấy phần, ngữ khí cũng biến thành chính thức. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Hải Quân. tìm đến Hạ Dạn, có một số việc cần. Hắn dừng một chút, ánh mắt bình tĩnh. Hắn ở đây sao? Y đã trầm mặc 2 giây. Gió biển thổi động sợi tóc của nàng, nước trái cây trong chén chất lỏng nhẹ nhàng lắc lư. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, giống như là làm ra quyết định gì đó. Tiến đến tiểu quán nói đi. Y đã tiểu quán nội bộ nặng nề một cửa bị đẩy ra, phát ra trầm thấp mà quen thuộc tiếng vang. Xa nhà gỗ cùng vách đá ở giữa quanh quần du trường tiếng vang, hô tạp lên men rượu dịch đặc hữu thuần hương khí tức, giống như là mảnh này thổ diện tích đất đai toàn mấy trăm năm hô hấp, một nháy mắt đập vào mặt. Dô quẹ dương mắt quét một vòng, sau đó tự nhiên địa tại quầy ba trước ngồi xuống. Chính là dột đi qua thường chỗ ngồi. Quầy ba một mặt bị tuế nguyệt mài đến bóng loáng vừa sừng còn lưu lại một chút vết đao cùng vết rượu, phản phất vẫn nhớ kỹ vị kia cuồng tiếu uống rượu nam nhân. Y đã đứng tại đằng sau quầy ba, động tác lưu loát lại không đội không chậm. Hắn từ tủ rượu chỗ sâu lấy ra một cái đặc biệt vì nhân loại chuẩn bị tiểu hào chén rượu, vì dô quẹ rót màu hổ phết rượu. Rượu rơi vào trong chén, phát ra thanh thúy tiếng vang, hương khí trong nháy mắt càng thêm nồng đậm. Dô quẹ hai tay nâng lên chén rượu, không chút do dự địa ngửa đầu uống một hớp lớn. Lộc cộc, rượu thuận hầu mà xuống. Một giây sau, ba. Chén rượu bị hắn trùng điệp thả lại quầy ba. Dô quẹ mắt sáng rực lên, trong giọng nói không che giấu chút nào kinh hỉ. Hoa, cái này coi như không tệ a. Hắn nhịn không được lại ngửi ngửi miệng chén, cười đến có điểm giống cái phát hiện bảo tàng hải tử. Rốt tiết kia, mỗi lần tới đều là cọ uống loại cấp bậc này rượu sao? Ý đã động tác có chút dừng lại. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt lướt qua chén rượu, lại rất nhanh rời, ngựa khí so vừa rồi nhẹ mấy phần. Hắn đã thật lâu không có tới. Câu nói kia rơi xuống, trong tiểu quán ngắn ngủi địa an tĩnh một cái trước mắt. Dô quẹ hơi sững sờ. Lập tức, hắn nhẹ nhẹ cười cười, không có tiếp tục truy vấn. Có đúng không? Ngữ khí bình thản, lại ý vị không rõ. Quay ba cái khác trên ghế dài, bị điện giật đến cháy đen lộ kỳ cắn răng, bả vai run nhẹ nhẹ, y đổ chống lên thân thể. Uy, người cái tên này. Trong thanh âm tràn đầy không đè nén được nộ khí cùng không cam lòng. Lời con chưa nói hết. Tư, một đạo nhỏ bé lại dị thường tinh chuẩn hồ quang điện, trong không khí chợt lóe lên. Dô quẹ thậm chí không quay đầu lại. Hắn chỉ là bưng chén rượu lên, ngữ khí bình thản, chớ lộn xộn. Hắn nhấp một miếng rượu, bổ sung một câu, không phải, lại điện ngươi một lần. Lộ kỳ thân thể, trong nháy mắt cứng đờ. Liên hô hấp đều dừng lại một cái chớp mắt. Hắn cứng ngắc địa trừng mắt trần nhà, cuối cùng vẫn chậm rãi nằm trở về, không nhúc nhích. Một bên mạ đã ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí địa cho hắn quặn gió, biểu lộ phức tạp, đã lo lắng lại có chút bất đắc dĩ. Trong tử quán, lô hỏa nhẹ nhàng nhảy lên. Ánh lửa trong chén rượu chập chờn. Dô quẹ bưng rượu, ánh mắt xuyên thấu qua tầng kia màu hổ phách chất lỏng, lặng lặng mà nhìn xem cái bóng bên trong chính mình. Trong tử quán không khí phản phất vào thời khắc ấy bị rút sạch. Lô hỏa còn tại nhảy lên, cũng rốt cuộc mang không đến nhiệt độ. Ý đã. Hắn chậm rãi mở miệng, giống như là đang trần thuật một cái sớm đã thấy rõ sự thật. Ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Hạ Giản hiện tại lựa chọn con đường. Hắn ngay tại làm hết thảy, dô quẹ ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua quầy bà, rơi vào Ý đã kia hơi có vẻ còn xuống trên bóng lưng. Tất cả đều sai. Lau chén rượu động tác, dừng lại. Ý đã thân hình rõ ràng chấn động. Kia một chút nhỏ xíu cứng ngắc, lại giống nặng nện ở trong tiểu quán lòng của mỗi người miệng. Trên ghế dài, Lô Kỳ chậm rãi quay đầu. Cuốn lấy băng vải hai mắt nhìn không thấy hình tượng, lại phảng phất có thể trông thấy tên kia ngồi tại quầy ba trước thiếu niên. Hô hấp của hắn trở nên thô trọng mà kiềm chế. Y đã chậm rãi xoay người. Trên mặt của nàng không có phẫn nộ, chỉ có một loại bị buộc đến nơi hẻo lánh, lại vẫn gắt gao chống đỡ lấy mọi mệt cùng cố chấp. A. Hắn thấp giọng mở miệng, giống như là đang thở dài, cũng giống là nói phục chính mình. Nhưng chúng ta cũng không có biện pháp khác, không phải sao? Y đã cúi đầu, nhìn thẳng rồ quẹ con mắt. Hạ Giản muốn, chưa hề cũng không phải là vinh quang, cũng không phải chiến tranh. Hắn muốn là để quốc dân nhóm sống sót, có thể hạnh phúc, an ổn địa sống sót mà thôi. Thanh âm của nàng dần dần trở nên kiên định, phản phất đây là hắn duy nhất còn có thể bắt lấy trụ cột, mà không phải bị thế giới này coi là bạo lực biểu tượng, không phải là bị sợ hãi, bị bài xích, bị cô lập. Dô quẹ không có lập tức phản bác. Lộc cộc. Hắn chỉ là bưng chén rượu lên, đem cuối cùng một ngụm rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó, đông. Chén rượu bị hắn trùng điệp thả ở trên quầy ba. Thanh âm không lớn, lại giống một tiếng sấm rền tại trong tiểu quán nổ tung. Dô quẹ ngẩng đầu, ngữ khí tỉnh táo đến gần như tàn khốc, dù là kết quả sau cùng là bị một chút xíu ăn xong lau sạch, ngay cả xương cốt đều không phun ra địa chết đi. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, tử quán triệt để an tĩnh. Hỏa diễm đôn đốt rung động thanh âm, giờ phút này lộ ra chói tai vô cùng. Mạ đạ trong tay cây quạt lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, hắn lại không có chút nào phát giác. Lô Kỳ thân thể có chút kéo căng, trong cổ họng phát ra trầm thấp thở dốc, giống dã thú đè nén gầm nhẹ. Y đã gắt gao nhìn chằm chằm rồ quẹ, cặp kia trải qua đầy đủ thời gian trong mắt, lần thứ nhất hiện ra bị cưỡng ép xé mở vết rách. Lời này của ngươi là có ý gì? Thanh âm của nàng trầm thấp, lại đè ép tức giận cùng bất an. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Dô quẹ chỉ là chậm rãi đứng người lên, thân ảnh tại lô hỏa chiếu rọi, bị kéo đến rất trường. Một khắc này, hắn nhìn về phía Ý Đạ, cũng nhìn về phía căn này tử quán, càng giống là đang nhìn toàn bộ eo bạc. Ta muốn nói rất đơn giản, thế giới này chưa hề liền sẽ không bởi vì ngươi cúi đầu, liền bỏ qua ngươi. Hy vọng ngươi có thể đem câu nói này nói cho hắn biết. Hắn quay người đi ra cửa, một cửa bị đẩy ra, bóng đêm cùng gió biển cùng nhau tràn vào. Tiếng phóng đãng vua bờ, phản phất tại vì hắn làm ra đáp lại. Ngay tại rồ quẹ sắp bước ra tiểu quán trong máy mắt, uy, hải quân. Một tiếng mang theo tức giận cùng không cam lòng tiếng giống từ phía sau nổ tung. Lô Kỳ giãy giụa lấy đứng người lên, cứ việc thân thể còn tại run lên, lại cưỡng ép đứng thẳng lên lưng. Hắn gắt gao chằm chằm lấy bóng lưng kia, quát, ngươi tên là gì? Dô quẹ bước chân dừng lại. Hắn có chút quay đầu, bên mặt tại ánh lửa cùng bóng đêm chỗ giao giới lộ ra phá lệ rõ ràng. Dô quẹ. Hai cái này âm tiết rơi xuống trong nháy mắt, Ý Đạ, Mạ Đạ, còn có Lô Kỳ, ba người biểu lộ đồng thời biến đổi. Bọn hắn nghĩ tới. Cái tên đó. Cái kia từng bị rột nhắc tới danh tự. Cái kia bị hình dung là, khác với chúng ta, lại đồng dạng nguy hiểm ra hỏa. Trong tử quán, lần nữa lâm vào trầm mặc. Mà Dô quẹ, đã cất bước đi vào trong bóng đêm. Phản phất một tia chớp, ngắn ngủi chiếu sáng ảo bạc tương lai, sau đó, biến mất không thấy gì nữa. Chương 59, trở về chương 59, trở về hải quân bản bộ mạ di nệ phỏ trên tầng mây, một đạo lôi quang lặng yên sẽ qua. Chỉ ở không trung lóe lên, liền vô thanh vô tức địa dung nhập bản bộ bên trên công trong bóng râm. Nguyên soái cao ốc chỗ sâu, một gian yên lặng trong văn phòng, lôi quang lặng yên tản ra. Không khí nhẹ nhàng chấn động một cái. Dô quẹ thân ảnh từ hồ quang điện bên trong hiện, ủng chiến xuống đất, cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang, ngay cả bên cửa sổ vải mảnh cũng chưa từng lắc lư. Hắn vừa đứng vững, còn chưa kịp giải khai áo choàng nút thắt, ghế sofa phương hướng liền truyền đến một đạo cực kỳ quen thuộc, lại cực kỳ muốn ăn đòn lưỡi biếng thanh âm. Nhà trở về à nha? Dô quẹ đẽ mắt nhìn lại, chỉ gặp cả người bày ở trên ghế salon, tư thái không có hình tượng chút nào có thể nói, một chân khoác lên trên lan can, cái chân còn lại lúc gần lúc hiện, miệng bên trong ngậm xẻ bể ấy, răng rắc nhai đến đang vui. Trên bàn trà trà nóng lượn lờ bốc lên khói trắng. Trên mặt thảm thì là vô cùng thê thảm, đầy địa xẻ bể ấy bã vụn. Dô quẹ trầm mặc một giây, thái dương rõ ràng địa nhảy một cái. Gặp đại ca. Ngươi liền không thể tại ngươi phòng làm việc của mình ăn sao? Gặp cắn xe bệ ấy, khoe miệng dính lấy mảnh vụn, mơ hồ không rõ địa khoát tay áo, ai nha chỗ kia không được tự nhiên. Luôn có người tiến đến báo cáo công tác, thiệt là phiền. Dô quẹ khe khẽ thở dài, lười nhắc lại nhà ránh. Hắn đi đến gặp đối diện ngồi xuống, thuận tay nhấc lên ống trà. Nhấp chỉ một điểm. Tư, cực nhỏ lôi quang như là một trận dịu dàng ngoan ngoan thanh phòng, lướt qua mặt đất. Xe bệ ấy bã vụn tại trong im lặng hóa thành thật nhỏ cho tàn, thoáng qua tiêu tán, ngay cả vết tích đều không lưu lại. Gặp nhãn tình sáng lên, miệng bên trong xẻ bệ ấy đều quên ngay, a chiêu này không tệ a. Lần sau giúp ta thành sân huấn luyện thôi. Những tân binh kia, không bàn nữa. Dô quẹ cũng không ngẩng đầu lên, một bên cho gặp châm trà, một bên nhẹ nhàng trả lời. Nước trà rơi vào trong chén, nổi lên thật nhỏ gợn sóng, hương trà chậm rãi tản ra. Gặp lúc này mới buông xuống xẻ bệ ấy túi, nâng chung trà lên được một hớp, lập tức lộ ra một bộ rốt cục có người có thể nghe ta nói biểu lộ, ngồi thẳng người. Ngươi là không biết a. Từ khi rẻ phỉ tên kia vòng vo suy nghĩ về sau, gặp dừng một chút, giống như là tại châm trước dùng từ. Đối hải tặc gọi là một cái thiết huyết, mỗi ngày dẫn đội làm nhiệm vụ, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, ngay cả ngày nghỉ đều không buông tha. Tư thế kia đơn giản giống như là muốn đem trước kia không có đánh cầm một hơi toàn bù lại đồng dạng. Dô quẹ bưng chén trà, không có chen vào nói, chỉ là lặng lặng nghe, ánh mắt bình ổn. Gặp lại đi miệng bên trong lấp một khối xe bệ ấy, hàm hồ tiếp tục lẩm bẩm, còn có sẻn gỗ củ cái kia hỗn đảng, gần nhất cũng không biết tiếp phía trên thần bí gì nhiệm vụ. Cả thiên thần thần thao thao, nghiêm mặt đến tận tối. Ta liền sờ một lát cá, bị hắn gặp được một lần liền muốn nhắc tới nửa ngày. Hắn nói thở dài một hơi, giọng nói mang vẻ khoa trương bất đắc dĩ, không có cách nào a. Lại không tránh ra, ta thanh này xương cốt đều muốn bị hắn niệm tan thành từng mảnh. Rổ quẹ bưng chén trà, đầu ngón tay tại chén xuôi theo chỗ nhỏ không thể thấy địa dừng lại. Phía trên thần bí nhiệm vụ. Hắn cúi thấp xuống tầm mắt, trong khoảnh khắc đó, trong đầu thời gian tuyến đã tự động xếp hợp lý. Sengoku dị thường khẩn trương, quân hạm điều động tần suất, gò rút sẩy gần đây trầm mặc. Xác thực, cũng sắp. Thế giới, xưa nay sẽ không cho bất luận kẻ nào quá nhiều thời gian chuẩn bị. Nó một khi bắt đầu chuyển động, liền chỉ biết nghiền nát những cái kia còn đang do dự người. Bất quá những ý niệm này, chỉ ở đấy lòng lướt qua một cái chớp mắt. Dô quẹ cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhẹ nhàng thổi thổi trong chén trà nóng, để hơi nước chậm rãi tản ra. Gặp không có phát giác được sự khác thường của hắn, ngược lại giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó đại sự, vô đuổi, cả người đều tinh thần. Đúng rồi đúng rồi. Qua một thời gian ngắn ta dự định làm cái bể bơi tiệc tùng. Ánh mắt hắn tỏa sáng, ngữ khí hưng phấn, ngươi cũng cùng đi a, dô quẹ. Ta tìm thật nhiều mỹ nữ a. Dô quẹ bưng chén trà tay, rõ ràng cứng một chút. Loại kia quả là thế bất đắc dĩ, từ đầu ngón tay một đường lan tràn đến huyệt thái dương. Hắn chậm rãi thở dài, đem chén trà thả lại mặt bàn, giọng nói mang vẻ bất đắc dĩ, gặp đại ca, ngươi cũng là tản bộ đã quen. Thời điểm này khắp nơi chơi, còn không bằng nhiều dạy một chút giờ dạ gồng tiểu tử kia, hắn không phải gia nhập hải quân sao? Câu nói này vừa dứt, a, gặp tại chỗ sù lông, giống như là bị đạp cái đuôi đồng dạng nhảy dựng lên. Dạy tiểu tử kia, hắn một mặt khinh thường địa hừ một tiếng, hai tay ôm một cái cằm nhấc lên cao, chúng ta mỏ kỳ gia tộc nam nhân đều là tự hành trưởng thành. Dạy cái giám a. Thoại âm rơi xuống, lẽ thẳng khí hùng, không có chút nào dao động. Dô quẹ một lần nữa nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, ánh mắt rơi vào gã bộ kia ta nói đến hoàn toàn không sai trên nét mặt, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Quả nhiên, có chút bi kịch. Từ trên căn, liền đã chú định. Sáng sớm hôm sau, hải quân bản bộ bầu trời chưa hoàn toàn sáng lên, mờ nhạt sương sớm sát mặt đất chậm chậm lưu động, giống một tầng chưa tán đi chiến trường dư ôn. Trong sân huấn luyện, các tân binh đã chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng đứng vững. Đế giày đạp địa thanh âm bị tận lực đè thấp, lại không thể che hết trong không khí mơ hồ khẩn trương cùng chờ mong. Khi đạo thân ảnh kia đi vào trận địa một khắc, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, cảm xúc gần như đồng thời nổ tung. Là Dô quẹ trung tướng. trẻ tuổi nhất bản bộ trung tướng a. Nghe nói một mình hắn liền có thể tiêu diệt 1 tỷ cấp băng hải tặc a. Thấp giọng kinh hô liên tiếp. Trong ánh mắt có gần như bản năng sùng bái, có lần đầu trực diện thần trường, cũng có người tuổi trẻ đặc hữu kích động. Mà đứng tại trước mặt bọn hắn rồ quẹ, lại hoàn toàn không có quan tướng uy áp. Hắn chỉ mặc một thân nhẹ nhàng huấn luyện phục, ống tay áo tùy ý kéo lên, cả người càng giống là một cái so với bọn hắn đến sớm một bước cùng tuổi học viên. Được rồi được rồi. Rồ quẹ giơ tay lên, tùy ý địa ép chẳng diện, giọng nói nhẹ nhàng, đừng câu nệ như vậy. Hôm nay ta không phải trung tướng. Hắn dừng một chút, khoe miệng giơ lên một tia nụ cười như có như không, chỉ là lâm thời bị bắt tới hỗ trợ huấn luyện viên. Câu nói này vừa ra, trên sân huấn luyện căng cứng rõ ràng buông lòng mấy phần. Dù sao, đứng ở chỗ này đại đa số tân binh, niên kỷ cơ hồ đều cùng hắn tương tự. Dù quẹ không có máy móc, cũng không có đứng tại chỗ cao nói cái gì chính nghĩa ý nghĩa hoặc hy sinh vinh quang. Hắn chỉ là giơ tay lên, tư, nhỏ bé mà ổn định dòng điện dọc theo mặt đất huyết tán ra, giống như là một trường vô hình lưới điện, bao trùm toàn bộ sân huấn luyện. Cường độ bị khống chế đến vừa đúng, không nguy hiểm đến tính mạng, lại đầy đủ để cho người ta thanh tỉnh. Chạy, đừng ngừng. Ai chậm lại, hắn hời hợt địa bồi thêm một câu, liền sẽ bị nhắc nhở. Nháy mắt sau đó, sân huấn luyện triệt để sôi trào, lôi quang như là vô hình đến ngược, tại bên chân du tẩu. Có người cắn răng ra tốc, hô hấp thô trọng, có người bị điện giật đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn là cưỡng ép ổn định bộ pháp tiếp tục hướng phía trước. Mồ hôi cùng ý chí cùng một chỗ bị ép khô, lực lượng, phản ứng, ý chí, tất cả đều bị dồn đến cực hạn. Tất cả mọi người tin tưởng, đó cũng không phải cái gì trừng phạt. Đây là hệ lọ gì ạ trái cây lực lượng, là tương lai chân chính đi đến chiến trường lúc, tất nhiên muốn đối mặt, thậm chí muốn siêu việt đủ vận. Khi cuối cùng một tiếng khẩu lệnh rơi xuống, lôi quang tiêu tán, huấn luyện kết thúc. Các tân binh có người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, có người một chân quỳ xuống miệng lớn thở dốc, lại không ai phàn nàn. Tương phản, trong ánh mắt ngược lại nhiều một điểm mơ hồ hưng phấn. Dô quẹ đứng tại bên sân, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, sau đó, tại nào đó một thân ảnh trước dừng lại. Người lính mới kia đứng nghiêm, màu đen gai nhọn tóc ngắn, tu bổ gọn gàng mà linh hoạt, ngũ quan cứng rắn, lông mày nhíu chặt, ánh mắt sắc bén mà cảnh giác, hắn mặc màu trắng không có tay áo sơ mi, cổ áo buộc lên màu xanh đậm nơ, trên cánh tay, màu đậm bao nhiêu hình xăm tại cơ bắp kéo căng lúc mơ hồ hiện hiện. Hô hấp đã khôi phục bình ổn, lại vẫn duy trì lấy căng thẳng cao độ tư thái. Mỏ kỳ dê dở dạ gồng 16 tuổi đó là một loại tại phục tùng mệnh lệnh sắc ngoài phía dưới, còn tại suy nghĩ thế giới vì sao như thế phong mang. Chính là gặp thân nhi tử, vừa gia nhập không lâu hải quân tân binh, mỏ kỳ dê dở dạ gồng. Chương 60, dở dạ gồng nghi hoặc chương 60, dở dạ gồng nghi hoặc sớm vấn sau khi kết thúc, sân huấn luyện rất nhanh tàn đi. Các tân binh top 5 top 3 rời đi, có người kết bạn thấp giọng thảo luận vừa rồi huấn luyện chi tiết, có người kéo lê chưa chỉ hoàn qua kình thân thể, thường ký túc xá phương hướng chậm rãi đi đến. Chỉ có một thân ảnh hoàn toàn như trước đây địa độc hành. Hắn thu thập xong đơn giản trang bị, đem mồ hôi ở vết hộ bạn thắt chặt, dọc theo thông hướng hải quân túc xá đường lát đá tiến lên. Cước bộ không nhanh, cũng rất ổn. Sương sớm chưa hoàn toàn tán đi, ánh nắng từ kiến trúc khoảng cách bên trong vài xuống đến, bị cắt chém thành một đoạn, rơi vào vai của hắn cùng cái bóng bên trên. Ngay tại hắn chuẩn bị ngoặt vào khu ký túc xá lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận cực kỳ nhỏ tiếng bước chân. Dở dạ gồng bước chân trong nháy mắt dừng lại. Một giây sau, hắn mãnh địa trở lại, thân thể đã bản năng tiến vào trạng thái cảnh báo. Trọng tâm chìm xuống, cánh tay cơ bắp kéo căng, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ ra khỏi vỏ đao. Ai, tiếng nói vừa ra khỏi miệng, hắn thấy rõ người tới. Kia cố căng cứng khí tức, trong nháy mắt lỏng lẻo ra. Dô quẹ ca. Đứng tại cách đó không xa, chính là dô quẹ. Hắn chỉ là tùy ý địa đứng tại nắng sớm bên trong, thần sắc buông lỏng. Đưa tay quơ quơ, cười đến tự nhiên, nha dở dạ gồng lúc này mới triệt để trầm tĩnh lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngài làm sao đột nhiên đến đây. Dô quẹ không có trả lời ngay, mà là lặng lặng đánh giá hắn. So 2 năm trước cao không ít, bả vai cũng càng chiều rộng, cả người hình dáng đã bắt đầu hiện lộ ra chiến sĩ vết tích. Chỉ là cặp mắt kia, so trong trí nhớ càng thêm trầm ổn, cũng càng thêm sắc bén. 2 năm trước, Hạ Dở Dạ Gồng còn không có gia nhập hải quân thời điểm. Dô quẹ từng đi theo gặp trở lại một chuyến Đông Hải, đi qua Vương quốc đoà. Chính là tại trong đoạn thời gian đó, hai người thông qua lần lượt đơn giản trò chuyện cùng luật bàn, chậm rãi quen thuộc. Dở Dạ Gồng rất rõ ràng Dô quẹ thực lực, cũng đồng dạng tán đồng hắn đối chính nghĩa cùng cải biến cách nhìn. So sánh với cái kia tùy tiện, vĩnh viễn không có chính hình gặp lao cha, Dở Dạ Gồng ngược lại càng muốn nói chuyện với Dô quẹ. Vì dựa vào lực lượng của mình chứng minh mình, hắn tận lực cùng gặp chi tử cái thân phận này giữ một khoảng cách. Tại hải quân nội bộ, ngoại trừ số người cực ít, cơ hồ không ai biết xuất thân của hắn. Lại thêm loại kia không chịu thỏa hiệp, cũng không muốn yếu thế tính cách, hắn tại tân binh bên trong, tự nhiên cũng thành thói quen độc lai độc vãng. Dô quẹ thu hồi ánh mắt, đông nhiên cười cười, huấn luyện xong liền định trực tiếp về ký túc xá. Dở Dạ Gồng nhẹ gật đầu, ừm, dự định nghỉ ngơi một chút. Ách, dô quẹ khoát tay áo, ngữ khí tùy ý, người trẻ tuổi đừng đem mình sống thành khổ hạnh tăng đồng dạng á, hắn nói xong, xoay người hướng một cái khác đầu thông hướng khu sinh hoạt đường nhỏ đi đến. Đi thôi, ta mời ngươi ăn một chút gì. Dở Dạ Gồng hơi sững sờ. Sau đó, hắn không có hỏi nhiều, nhẹ gật đầu. Được. Hai thân ảnh một trước một sau, rời đi khu ký túc xá đường nhỏ. Ánh nắng sáng sớm, ngay tại một chút xíu trở nên sáng tỏ. Mạ Dĩ Nệ phò tiệm cơm phòng trong phòng nóng hôi hổi. Trên cái bàn tròn bày đầy thức ăn, mùi thơm hỗn tạp cùng một chỗ, dù quẹ đã hoàn toàn tiến vào trạng thái. Hắn một tay nắm lấy đũa, một tay bưng bát, động tác phóng khoáng trực tiếp, hoàn toàn không có nửa điểm quan tướng thận trọng. Cái này. Hắn một bên ngay lấy, một bên dùng đũa điểm thức ăn trên bàn, ăn a. Nhà này thật sự không tệ. Dở Dạ Gồng ngồi tại đối diện, vốn đang duy trì tân binh điểm này theo bản năng khắc chế, nhưng lại nhìn thấy rổ quẹ bộ dáng này trong nháy mắt, vẫn không khỏi nao nao. Cái này tương ăn, quá nhìn quen mắt, cơ hồ cùng cha mình giống nhau như lúc. Rổ quẹ chú ý tới nét mặt của hắn, sửng sốt một chút, lập tức ha ha ủy rổ, a ha ha, không có ý tứ à, quen thuộc. Hắn dựa vào phía sau một chút, ngữ khí tùy tính, mỗi lần cùng ngươi lão cha ra ngoài ăn cơm, chúng ta tướng ăn kiểu gì cũng sẽ đem trong tiệm người hù đến. Về sau dứt khoát, chủ quán cơm vừa nhìn thấy chúng ta liền trực tiếp cho phòng, để chúng ta tùy tiện phát huy. Nói, hắn dùng đũa chỉ góc bàn một bàn món điểm tâm ngọt. Đúng rồi, còn điểm ngươi thích. Sữa bò bánh gà tổ. Giờ dạ gồng dưới ánh mắt ý thức địa rơi vào kia bàn bánh gà tổ bên trên. Rõ ràng địa sửng sốt một cái trước mắt, đó cũng không phải nhiều đắt đỏ đồ vật, lại giống như là bị ai ghi tạc trong lòng. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, bả vai không tự giác địa nối lòng. Kia ta không khách khí. Sau đó, hắn cầm lấy đũa, cũng bắt đầu ăn. Ban sơ còn có chút câu nệ, nhưng rất nhanh, động tác liền tự nhiên rất nhiều. Trong phòng, chỉ còn lại có bát đũa va chạm thanh thúy thanh, cùng yên tĩnh mà truyền chú ăn đón thanh. Sau bữa ăn, thức ăn trên bàn bị thanh đến không sai biệt lắm, người phục vụ đổi lại một bình trà mới. Hương trà lượn lờ, xua tán đi dầu mỡ, cũng làm cho bầu không khí chậm rãi lắng đọng xuống. Dô quẹ tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt địa thở phào một cái. Giờ dạ gồng nhưng như cũng ngồi thẳng tắp, hắn hai tay dâng chén trà, lòng bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve chén xuôi theo, động tác nhỏ bé, lại lặp đi lặp lại. Đó là một loại có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nên từ nơi nào mở miệng trạng thái. Dô quẹ ghé mắt liếc mắt nhìn hắn, trong lòng đã có đại khái. Hắn không có vạch trần, chỉ là trước một bước mở miệng, đến hải quân một đoạn thời gian. Cảm giác thế nào? Giờ dạ gồng rõ ràng khẽ giật mình, vấn đề này tới quá trực tiếp, thậm chí không có bất kỳ cái gì làm nền. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía Dô quẹ. Dô quẹ không có thúc giục, chỉ là dùng một cái bình tĩnh mà khẳng định ánh mắt ra hiệu, ngươi có thể nói lời nói thật. Giờ dạ gồng trầm mặc một lát, hắn cúi đầu xuống, nhìn xem nước trà mặt ngoài rất nhỏ gần sóng, giống như là ở trong lòng từng lần một cân nhắc tìm từ. Hô hấp dần dần chậm dần, một lát sau, hắn mới lần nữa ngẩng đầu. Giống như là rốt cục chỉnh lý tốt ngôn ngữ, nói đến cũng không nhanh, lại mỗi chữ mỗi câu, dị thường rõ ràng. Phản phất những vấn đề này, sớm đã trong lòng hắn lặp đi lặp lại rèn luyện qua vô số lần, chỉ là cho tới giờ khắc này, mới lần thứ nhất chân chính nói ra miệng. Ta từ nhỏ, thâm thụ phụ thân loại kia thủ hộ dân chúng tinh thần trọng nghĩa ảnh hưởng. Đó là một loại rất chất phác, rất trực tiếp chính nghĩa. Cho nên tại gia nhập hải quân trước đó, ta một mực tin tưởng, giờ dạ gồng có chút dừng lại một chút, giống như là tại xác nhận chính mình nói ra mỗi một cái từ. Hải quân là trên thế giới này mạnh nhất lớn, cũng là hữu hiệu nhất chính nghĩa chấp hành cơ cấu. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhẹ nhàng rủ xuống, rơi vào chén trà trên mặt nước. Mặt nước phản chiếu lấy đen đuốc, lại bị nhỏ bé gợn sóng không ngừng đánh tan. Nhưng là, thanh âm của hắn thấp nửa phần. Chân chính gia nhập về sau, ta bắt đầu sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Giờ dạ gồng ngẩng đầu, ánh mắt vẫn như cũ kiên định, ta tôn kính giống sẻn gỗ cụ trung tướng, công nguyên soái như thế chí tướng cùng thống soái. Bọn hắn để cho ta minh bạch, chính nghĩa không hề chỉ là lực lượng. Nó còn cần phán đoán, khắc chế, cùng vì lựa chọn phụ trách giác ngộ. Hắn dừng một chút, ánh mắt ngắn ngủi địa lướt qua rồ quẹ, nhưng lại rất nhanh rời. Nhưng là, cái này chuyển hướng, nói đến rất nhẹ, lại giống một đạo sắc bén vết cắt. Hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới ở giữa loại kia vi diệu, nhưng lại tuyệt đối thượng hạ cấp quan hệ. Giờ dạ gồng lông mày không tự giác địa nắm chặt, để cho ta từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được. Vì cái gì hải quân đại tướng muốn nghe từ những cái kia không phải quân nhân tiên long nhân điều khiển? Ngón tay của hắn chậm rãi nắm chặt, cầm chén trà, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Vì cái gì đứng tại tuyến đầu tác chiến, đổ máu, hy sinh người là hải quân, mang tiếng xấu cũng là hải quân. Giờ dạ gồng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng rồ quẹ. Trong cặp mắt kia không có phẫn nộ, chỉ có đè nén hoang mang, cùng chưa thành hình, cũng đã bắt đầu thiêu đốt nghi vấn. Hải quân tồn tại ý nghĩa, không phải là phục vụ nhân dân, giữ gìn chính nghĩa sao? Chúng ta đến cùng, đang vì ai mà chiến? Thoại âm rơi xuống, trong phòng, triệt để yên tĩnh trở lại. Chỉ có nước trà nhiệt khí, tại giữa hai người chậm rãi bốc lên, lại tại thang đến giữa không trung lúc có chút bặm mẻo, phản phất bị một loại nào đó vô hình gợn sóng nhẹ nhàng nhiễu loạn. Dô quẹ không có trả lời ngay. Tại mảnh này từ ý hắn trí bệnh vô hình lực trường bên trong bất kỳ cái gì theo dõi ánh mắt cùng lắng nghe lô thai, đều sẽ bị rời rạc điện tử lặng yên dẫn lệnh, trừ khử ở vô hình. Bọn hắn là phong bạo trong mắt, duy nhất có thể đàm luận phong bạo người. Hắn chỉ là nhìn trước mắt cái này còn mang theo thiếu niên hình dáng, lại đã bắt đầu nhìn thẳng thế giới căn cơ người trẻ tuổi, trong lòng nhẹ nhàng hít một tiếng. Quả nhiên, đã bắt đầu a chương 61, đi thế giới mặt sau nhìn chương 61, đi thế giới mặt sau nhìn theo một mạch đem dằn xuống đáy lòng ý nghĩ toàn bộ nói ra miệng, giờ dạ gồng hô hấp không tự giác địa dồn dập mấy phần. Kia cố nhiệt huyết cùng khắc chế sen lẫn cảm xúc, tại trong lồng ngực của quận, để hắn trong lúc nhất thời thậm chí quên thân ở gì địa. Thằng đến thoại âm rơi xuống, hắn mới hậu chi hậu giác địa ý thức được, mình mới vừa nói những nội dung kia, nếu là đổi một cái trường hợp, đổi một đôi lô thai đi nghe, cơ hồ có thể bị trực tiếp định tính vì nguy hiểm tư tưởng. Ý nghĩ này để hắn lưng có chút phát lạnh, giờ dạ gồng cơ hồ là ra ngoài bản năng địa ngắm nhìn một phía. Bên trong phòng an tĩnh lạ thường, cửa sổ đóng chặt, ngoài hành lang không có bất kỳ cái gì tiếng bước chân, thậm chí ngay cả phòng ăn ồn ào đều bị hoàn toàn cách tuyệt. Nhưng dù cho như thế, thần kinh của hắn vẫn như cũ căng thẳng vô cùng. Lời nói mới rồi, hắn tận lực hạ giọng, trong giọng nói lần thứ nhất mang tới rõ ràng cảnh giác cùng bất an. Sẽ không bị người khác nghe thấy a? Đúng lúc này, cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó mà phát giác dòng điện tại rổ quẹ quanh thân lóe lên một cái rồi biến mất, giống như là một tầng vô hình màn mỏng nhẹ nhàng trải rộng ra, đem toàn bộ không gian bao khỏa trong đó. Tất cả dư thừa tiếng vọng, chấn động, thậm chí khả năng bị phát giác khí tức, đều trong khoảnh khắc đó bị cách tuyệt bên ngoài. Dô quẹ ngữ khí bình thản, yên tâm. Không ai có thể nghe được chúng ta đang nói cái gì. Giờ dạ gồng sừng sốt một chút, lập tức ý thức được điểm ấy, căng cứng bả vai mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Dô quẹ thu liếm lại lúc trước kia phần tùy ý, hắn không có vội vã tiếp tục nói chuyện, mà là trước vì chính mình châm một ly trà. Nước trà chảy vào trong chén, phát ra rõ ràng mà quy luật tiếng vang. Tại lúc này an tĩnh dị thường trong phòng, thanh âm kia phảng phất bị phóng đại mấy phần. Màu hổ phách nước trà tại trong chén xoay tròn, chiếu ra hắn bình tĩnh lại sâu không thấy đáy ánh mắt. Hải quân thờ phụng chính nghĩa. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, nhưng từng chữ rõ ràng. Nhưng giờ dạ gồng, ngươi có hay không nghĩ tới, chính nghĩa cái từ này, đến tột cùng là ai định nghĩa? Dô quẹ dương mắt, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía giờ dạ gồng, là ngồi tại cao vị, ban bố mệnh lệnh thánh địa, là biên soạn lịch sử, sáng tác sách giáo khoa chính phủ thế giới. Hắn dừng lại một cái chớp mắt, ngữ khí trở nên thấp hơn. Vẫn là mỗi một cái tại hỏa lực bên trong thúc ít, tại trong phế tích mất đi hết thể bình dân. Giờ dạ gồng con ngươi có chút co rụt lại, những vấn đề này cũng không phải là hắn lần thứ nhất nhớ tới. Nhưng cái này là lần đầu tiên có người như thế trực tiếp điện, không chút nào né tránh mà đưa nó nhóm bảy ở trước mặt hắn. Dô quẹ tiếp tục nói, ngữ khí không nhanh không chậm, hải quân chức trách bị viết thành giữ gìn trật tự. Nghe rất chính xác, cũng rất tất yếu. Nhưng ngươi có hay không chân chính nghĩ tới, hiện hữu trật tự đến tận cùng để ai an cư lạc nghiệp, lại để cho ai bị vĩnh viễn địa đặt ở tầng dưới chót, ngay cả xoay người cơ hội đều không có. Hắn đem chén trà thả lại mặt bàn, đốt. Kia một tiếng vang nhỏ, tại tim rồng bên trong lại nặng dị thường, làm trật tự bản thân bắt đầu trở thành chế tạo cực khổ máy móc. Khi nó không còn là bảo hộ kẻ yếu công cụ, mà là duy trì đã được lợi ích giàn hùng, Dô quẹ hơi nghiêng về phía trước thân thể, ánh mắt nhìn thẳng giờ dạ gồng. Chúng ta là nên từng lần một địa sửa chữa linh kiện, ngăn chặn khe hở, hay là nên dừng lại, hảo hảo nghĩ một muốn. Đài này máy móc bản thiết kế, có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền sai đây? Giờ dạ gồng triệt để giật mình, trên mặt thiếu niên thần sắc đã không chỉ là hoang mang, mà là một loại bị chính diện đánh trúng rung động. Cổ họng của hắn có chút căng lên, lồng ngực chập trùng dưới. Đến cuối cùng, chỉ có thể từ miệng bên trong gian nan địa gạt ra một câu, "Kia, muốn làm thế nào mới có thể?" Lời còn chưa nói hết, Dô quẹ giơ tay lên nhẹ nhàng lắc lắc, trực tiếp đánh gây hắn. Chớ nóng đội muốn câu trả lời. "Ta không phải muốn cho ngươi đáp án, bởi vì hiện tại ta cũng cho không được." Dô quẹ nhìn xem giờ dạ gồng, ánh mắt rõ ràng mà trầm ổn, "Đáp án loại vật này, không ai có thể thay ngươi nghĩ rõ ràng. Ngươi phải dùng ánh mắt của mình đi xem, dùng cước bộ của mình đi đo đạc thế giới này." Giờ dạ gồng hô hấp không tự giác địa thả chậm. Dô quẹ tiếp tục nói, lực lượng rất trọng yếu, tiềm lực của ngươi ai cũng không dám xem thường. Nhưng so lực lượng càng quan trọng hơn, dô quẹ nâng lên một ngón tay, nhẹ nhẹ gật gật mặt bàn, là thấy rõ chân tướng nhãn lực. Cùng khi nhìn rõ về sau, ý nguyên có can đảm làm ra lựa chọn quyết đoán. Câu nói này rơi xuống, giờ dạ gồng đồng cô mẹ hiện chấn động. Dô quẹ thanh âm trở nên càng thêm trầm thấp, lại mang theo một loại không thể bỏ qua trọng lượng. Nhớ kỹ, giờ dạ gồng, chân chính cải biến thường thường bắt đầu tại một cái nhìn như ly kinh bạn đạo vấn đề, mà không phải một cái bạn chúng ủng hộ, nghe vô cùng đáp án chính xác. Dô quẹ chậm rãi đứng người lên, áo choàng theo động tác nhẹ nhàng rủ xuống, phát ra nhỏ bé mà khắc chế tiếng vang. Thế giới này rất lớn, hải quân chỉ là trong đó một chiếc gương. Tấm gương bản thân không có nhan sắc, nó chiếu rọi ra chưa hề đều là cầm kính chi nội tâm của người cùng lựa chọn. Hắn dừng lại một cái chớp mắt, ánh mắt tại trên thân rồng dừng lại chốc lát, ý vị sâu trưởng. Ta rất chờ mong có một ngày ngươi có thể chiếu rọi ra không giống phong cảnh. Dô quẹ đem trong chén sớm đã mát thấu trà uống một hơi cạn sạch, đứng dậy trong nháy mắt, nhỏ xíu điện từ trường như là sóng nước im ắng tán đi. Ngoài cửa sổ bị cách tuyệt ồn ào náo động một lần nữa tràn vào phòng. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Hắn đi tới cửa trước, tay khoác lên tay cầm cái cửa bên trên lại không quay đầu lại, ngựa khí bình tĩnh. Giờ dạ gồng, nhớ kỹ hai chuyện. Thứ nhất, chân tướng sẽ không chủ động tới tìm ngươi. Ngươi được bản thân đi xem, đi thế giới mặt sau nhìn. Thứ hai, Dô quẹ nghiêng đi nửa gương mặt, ánh nắng phát họa ra hắn sắc bén mà rõ ràng hình dáng. Phụ thân của ngươi giáo hội ngươi làm sao huy quyền. Hiện tại, ngươi muốn học không phải hướng ai huy quyền, mà là vì sao ra quyền. Về phần hiện tại, Dô quẹ đẩy khai môn, hành lang tia sáng nghiêng cắt tiến mở tối bao xương. Trước làm tốt hải quân, dùng đôi mắt này đem chiếc này cự hạm từ bong tàu đến xương rồng nhìn cái thông thấu. Hắn cất bước rời đi, tiếng bước chân trong hành lang tiếng vọng. Chờ ngươi chân chính thấy do ngày đó, lưu lại một câu cơ hồ bị tiếng bước chân che giấu, ngươi tự nhiên sẽ biết nên làm như thế nào. Cửa nhẹ nhàng khép lại, trong bao xương chỉ còn lại có giờ dạ gồng một người. Cùng trong chén, triệt để làm lại trà. Mới vừa rồi bị cách tuyệt thế giới tiếng vang, xa xa huấn luyện cầu hiệu, quân hạm coi hơi, hải âu kêu to, giờ phút này dị thường rõ ràng địa tràn vào, đem hắn tầng tầng bao khỏa. Nhưng có đồ vật gì đã không đồng dạng. Dô quẹ không có cho hắn đáp án, thậm chí không có cho hắn phương hướng, chỉ là trong lòng hắn đẩy ra một cánh cửa sổ, một cái để hắn có thể lẽ thẳng khí hùng địa đi xem, đi hoài nghi, cuối cùng tuyển chọn cửa sổ. Mà trong tương lai, khi gột vạ ly máu tươi nhuộm đỏ chân tướng, khi thế giới ngụy trang bị xé nứt thời điểm, giờ dạ gồng sẽ nhớ tới hôm nay cái này buổi chiều, nhớ tới câu kia, ngươi được bản thân đi xem, đi thế giới mặt sau nhìn. Đến lúc đó hắn đem không do dự nữa. Chương 62, gột vạ lì sự kiện bắt đầu. Chương 62, gột vạ lì sự kiện bắt đầu. Từ lần đó cùng Dô quẹ nói chuyện về sau, mỏ kỳ dê dở dạ gồng phảng phất bị một lần nữa neo định phương hướng. Hắn không còn mê bóng, cũng không phải là bởi vì nghi vấn biến mất, vừa bạn tương phản, là bởi vì hắn rốt cuộc minh bạch, nghi vấn bản thân, đúng là hắn tiếp tục tiến lên lý do cùng ý nghĩa. Từ một ngày kia trở đi, Long tướng mình triệt để đầu nhập tiến vào hải quân huấn luyện cùng trong khi hành động. Sáng sớm, sắc trời chưa sáng lên lúc, hắn đã là cái thứ nhất bước vào sân huấn luyện người. Ban đêm, đèn đuốc dập tắt, tiếng còi tan hết về sau, hắn vẫn như cũng là cái cuối cùng rời đi thân ảnh. Thể năng, cách đấu, súng ống, chiến thuật tôi diễn, hàng hải cùng chỉ huy, chỉ cần là có thể học, hắn một hạng không rơi, chỉ cần là có thể luyện, hắn một lần không tỉnh. Huấn luyện của hắn phương thức gần như hà khắc, đối với mình càng hơn. Mà chân chính để cho người ta bắt đầu chú ý tới hắn, cũng không chỉ là trên sân huấn luyện thành tích, là trong thực chiến. Mỗi một lần nhiệm vụ, hắn đều không chút do dự địa xông lên phía trước nhất. Không phải là vì công tích, không phải là vì lên trước, càng không phải là vì chứng minh cái gì. Chỉ vì một mục tiêu, bảo hộ bình dân. Khi chiến đấu lúc bộc phát, hắn ưu tiên suy tính không phải đánh tan địch nhân mà là sơ tán mất tính. Khi mệnh lệnh cùng hiện thực phát sinh xung đột lúc, hắn sẽ không chút do dự địa ngăn tại dân chúng trước người. Dù là bởi vậy cùng một ít chỉ muốn hoàn thành chỉ tiêu tránh cho phiền phức chớ chọc cấp trên không cao hứng nhỏ đội trưởng xung đột chính diện, hắn cũng tuyệt không nhượng bộ. Tại giờ dạ gồng trong nhận thức biết, nếu như một cái mệnh lệnh nhất định dùng người vô tội sinh mệnh để hoàn thành, kia cái mệnh lệnh này bản thân đã làm cho bị nghi ngờ. Nhưng mà thế giới chưa từng lệ đẻ gì nghĩ chủ nghĩa người. Loại này tác phong rất nhanh để hắn tại bộ phận cơ tầng sĩ quan bên trong trở nên trướng mắt. Có người phía sau lạnh lùng chế giễu, có người ngoài sáng làm khó dễ, có người tận lực cho hắn phân phối nguy hiểm nhất, nhất phí sức, nhất không có chất béo nhiệm vụ. Những này đối giờ dạ gồng bất mãn, khắp nơi cản tay hắn nhỏ đám đội trưởng lại tại sau đó lần lượt nội bộ thẩm tra bên trong liên tiếp xảy ra chuyện. Có người bị tra ra trưởng kỳ thu lấy địa phương hối lộ, có người âm thầm cùng hắc thị thế lực ngầm thậm chí hải tặc giữ liên lạc, còn có người khoản sạch sẽ gần như quỷ dị, ngược lại thành nghi điểm lớn nhất. Cuối cùng bọn hắn bị lặng yên mang đi, mà chờ đợi bọn hắn cũng không phải là cái gì ôn hòa nói chuyện, cũng không phải cái gì viết phần kiểm điểm coi như xong nội bộ xử lý, mà là rồ quẹ tự mình hiệp trợ thẩm vấn. Về phần gian kia trong phòng xảy ra chuyện gì, lôi quang sáng lên bao nhiêu lần, những người kia cuối cùng có hay không còn có thể đứng đấy đi tới, không ai hỏi nhiều nữa, cũng không ai dám hỏi. Thời gian liền tại dạng này trong dòng nước ẩm lặng yên hướng về phía trước. Thẳng đến ngày đó, đảo Hà Kỳ nốt bạo sĩ dốc khe dần đêm mưa to như chú, mây đen buông xuống, gió biển lôi cuốn lấy tanh nồng cùng ướt lạnh từ mặt biển cuốn tới, lôi minh ở chân trời lan lộn, giống như là một loại nào đó chẳng lành báo hiệu tại toàn bộ hải vực lặp đi lặp lại quanh quẩn. Bó đuốc tại trong mưa sáng tối chập chờn, quít ngọn lửa màu vàng bị nước mưa đánh cho đôm đốt rung động, chiếu rọi ra từng trường tràn ngập nôn nóng cùng sợ hãi mặt. Hải tặc nhóm tại màn mưa bên trong bút đầu, gầm hét, xô đẩy, tiếng bước chân cùng tiếng chửi rủa hỗn tạp cùng một chỗ, không có chút nào trật tự. Tìm được chưa? Đông khu tất cả đều bay qua, không có. Phía tây bến cảng cũng không có. Có tiếng người phát run, cơ hồ là hét ra. Mã lợn, Mã lợn cùng hắn hỏa kế, tất cả đều chết. Câu nói này giống như là một đạo sấm rền, trong đám người nổ tung. Nói đùa cái gì? Bọn hắn đêm qua còn tại đứng gác ga. Nước mưa theo gương mặt chảy xuống, không biết là mưa, vẫn là mồ hôi lạnh. Ngay cả Mã lợn đôi hộ không ở hắn sao? Đây chính là cán bộ cấp chiến lược a. Sợ hãi bắt đầu ở hải tặc ở giữa lan tràn. Đây không phải phổ thông tập kích. Đây là tại đảo Hà Kỳ nội nội bộ, tại bọn hắn tự tin nhất, yêu ngạo nhất trên địa bàn phát sinh sự tình. Đến cùng là ai làm? Ai có thể tại đảo Hà Kỳ nội làm đến loại trình độ này? Hòn đảo trung tâm, bên trong đại điện, châu than hỏa diễm tại trong cuồng phong chập chờn, phản chiếu trên vách tường cái bóng dương nhanh múa bước. Khi vụ mặt tình báo bị chắp vá thành hoàn chỉnh chân tướng lúc, ngươi nói cái gì? Rốt mãnh địa đứng người lên, nổi giận tiếng giống cơ hồ lật tung nóc nhà, hạ sổ cụ dư uy không bị khống chế địa quyết tán ra. Cái gì? Dâu trắng hiếm thấy địa cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, con người bỗng nhiên co vào. Vỡ lọ gì ổ xạ cảm xúc trong nháy mắt sụp đổ, đầu gối mềm nhũn cơ hồ quỳ giảm xuống địa, thanh âm khàn giọng mà vỡ vụn. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Tay của nàng gắt gao nắm chặt vào áo, giống như là tại kháng cự hiện thực. Saki. Saki hắn. Lời còn chưa dứt, đã khóc không thành tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia như tê liệt tiêu khóc, phản phất xuyên thấu cả tòa đại điện, chúng ta Saki bị bắt qua. Một tiếng này, giống như là dẫn nổ toàn bộ đảo Hakinos. Lửa giận, chấn kinh, không thể nào hiểu được cuồng loạn cảm xúc tại hòn đảo trên không quần quật. Nhưng càng là điều tra, càng là làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Không có người chứng kiến, không có để lại vết tích, không có bất kỳ cái gì có thể chỉ hướng hung thủ manh mối. Phản phất người kia là từ trong không khí xuất hiện, lại từ trong không khí biến mất. Hải tặc nhóm lần thứ nhất cảm nhận được chân chính bất lực. Bọn hắn gầm thét, gào thét, vung đao chém vào, hận không thể đem chọn tòa đảo lật cái út sấp, lại giống như là tại cùng nhìn không thấy cái bóng đối kháng. Mà liên tại mảnh này trong hỗn loạn, tại đảo Hải Kỳ nốt cái nào đó bị mưa to triệt để nuốt hết âm u nơi nhỏ lánh. Họ có củ co quắp tại nơi đó, tránh đi nước mưa. Hắn cúi đầu, mặt giấu ở mũ trùm dưới, thấy không rõ biểu lộ. Chỉ có ngón tay, tại mờ tối nhanh chóng địa kích thích từng mai kim tệ. Đốt, đốt, đốt. Thanh thúy tiếng kim loại, tại dặn cùng ồn ào náo động bên trong cơ hồ bé không thể nghe. Họ có củ khoe miệng, chậm rãi giơ lên. Mà là một loại vững tin kế hoạch ngay tại làm từng bước thúc đẩy cười lạnh. Không người biết được một đêm này mưa to, cũng không phải là ngẫu nhiên. Nó chỉ là phong bạo khúc nhạc dạo. Saki bị bắt cóc tin tức, giống một trận vô hình biển động. Tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, truyền khắp toàn bộ biển cả. Tân thế giới nào đó hải vực sóng gió cuồn cuộn, rô rơ băng hải tặc thuyền tại sóng cả ở giữa chập trùng. Bong thuyền, báo chí bị gắt gao nắm ở một con tô giáp lại hữu lực trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, xoẹt. báo chí bị xinh xinh xé thành mảnh nhỏ, giấy mảnh tại trong cuồng phong tứ tán bay múa. Hôn đàn Rose gầm thét chấn động đến cột buồm đều đang run rẩy. Loại chuyện này, thế mà lại tại dưới con mắt của hắn phát sinh. Nói đùa cái gì? Hắn nghiến răng nghiến lợi, thái dương nổi gân xanh, trong mắt thiêu đốt lên cơ hồ phải hóa thành thực chất lửa giận. Ta nhất định phải làm thịt hắn a. Bong tàu khác một bên, dây ối không nói gì. Hắn chỉ là yên lặng nhìn xem tấm kia đã bị gió thổi đi một nửa báo chí tàn trang. Tàn trang bên trên, lờ mờ còn có thể trông thấy kia khuôn mặt quen thuộc. Dây ối thần sắc hiếm thấy địa trầm xuống, cau mày, ngón tay không tự giác địa nắm chặt. Saki. Kia một tiếng nói nhỏ, bị phong thanh nuốt hết. Tin tức tiếp tục quyết tán. Bến cảng bắt đầu quặn cũng é, đường thuyền bị ép gián đoạn, thương hội đóng lại giao dịch ngừng. Mọi người nụ cười trên mặt càng ngày càng thiếu. Sợ hãi giống một tầng bóng ma, chậm chạp lại kiên định địa, bao trùm ở thế giới kinh tế mạch lạc. Nghe nói, sự kiện lần này trực tiếp dẫn đến thế giới kinh tế dừng lại mấy tuần. Chương 63, gột vã lì sự kiện 1 chương 63, gột vã lì sự kiện 1 bắt cóc sự kiện 1 năm sau, hải viên lịch năm 1484 mạ dị nệ phò nguyên xoáy trong văn phòng, không khí phảng phất bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Ngoài cửa sổ gió biển vẫn như cũ, nhưng rốt cuộc thổi không tiến căn phòng làm việc này. Châm mắc kéo dài mấy giây, cuối cùng vẫn công mở miệng trước, rồ quẹ. Liên quan tới ngươi nâng lên sự kiện kia. Công chậm rãi dương mắt, cùng rồ quẹ đối mặt. Ta không thể để cho ngươi đi. Thoại âm rơi xuống, không có quay về dư địa. Rồ quẹ biểu lộ không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ là lặng lặng nhìn xem công, ánh mắt bình tĩnh, mang theo sắc bén. Công nguyên soái. Rồ quẹ mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một loại không dung né tránh cảm giác các bách. Ta đến hải quân ngày đầu tiên, ngươi liền nên đã nhận ra a. Ánh mắt của hắn có chút trầm xuống, chỉ cần ta muốn. Những cái kia động tác, những cái kia ám biến, những cái kia không nên bị nhìn thấy điều động, là không thể gạt được ta. Một câu nói kia, giống đao đồng dạng, trực tiếp bổ vào công không muốn nhất đụng vào địa phương. Công bả vai rõ ràng run lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn manh địa vỗ bàn một cái, gầm thét lên tiếng, rồ quẹ. Ngươi đây là tại chống lại quân lệnh. Tức giận trong phòng làm việc nổ tung, thanh âm rất có uy áp nhưng rồ quẹ ngay cả lông mày cũng không có động một chút. Đừng giả bộ. Người khác nghe không được chúng ta đang nói cái gì, mà lại ta có thể cảm giác được, rồ quẹ dương mắt. Phản phất nhìn thẳng công nội tâm, phẫn nộ của ngươi chưa hề liền không phải là đối ta. Giờ khắc này, công triệt để cứng đờ, hắn đã nhận ra dị thường. Trong không khí có một tầng cực kỳ nhỏ, tuyệt đối không thuộc về tự nhiên từ trường ngay tại chậm rãi trải ra, giống như là một chương vô hình lưới, đem trọn gian phòng làm việc triệt để cách tuyệt. Dù quẹ đã sớm phong tỏa hết thể cảm giác, công phun ra một hơi thật dài, tức giận tối lui, còn lại chỉ là thật sâu mọi bệnh. Dù quẹ, thanh âm của hắn thấp xuống, ta ủng hộ ngươi, vô luận là ngươi đối hải quân nội bộ âm u thánh tẩy, vẫn là ngươi đối thể chế chất vấn. Nhưng bây giờ còn không được. Hắn dừng một chút, giống như là tại châm trước mỗi một chữ. Dù sao, Dô quẹ ánh mắt trong khoảnh khắc đó triệt để lạnh xuống, cho nên đây chính là người dung túng hải quân binh sĩ đi chợ giúp tiên long nhân đổ sát vô tội lý do. Một câu nói kia như là lôi đỉnh, trực tiếp bổ vào công chính diện. Dô quẹ công nghẹn ngào quát, sắc mặt lần thứ nhất chân chính thay đổi. Đây không phải ngươi ta lực lượng một người có thể cải biến được. Hắn cơ hồ là gầm nhẹ nói xong, ngực chập trùng đến kịch liệt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Ngươi cho rằng ta không biết đó là cái gì sao? Ngươi cho rằng ta không muốn ngăn cản sao? Dô quẹ lẳng lặng mà nhìn xem công, ta biết. Ta đương nhiên biết, đây không phải một mình ngươi có thể chuyện quyết định. Ta cũng biết, ngươi ngồi ở vị trí này, mỗi một ngày đều tại cùng trọn vẹn mục nát hệ thống đối kháng. Hắn có chút dừng lại một chút, nhưng chính vì vậy, ngươi mới rõ ràng hơn, nhưng cái kia tạm thời thỏa hiệp cuối cùng lại biến thành cái gì? Bọn chúng sẽ không biến mất, sẽ chỉ bị một lần lại một lần địa hợp lý hóa. Thẳng đến, dô quẹ ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, đồ sát, cũng bị ghi vào trong mệnh lệnh. Công mãnh ngẩng lên đầu, môi của hắn giật giật, trong thanh âm lần thứ nhất mang tới kiểm chế đến cực hạn thống khổ. Đây cũng là vì cái gì? Đây cũng là vì cái gì? Dô quẹ trực tiếp nhận lấy hắn. Ngươi muốn giấu giếm gạt, giấu giếm rẻ phì, đem sự tình giao cho sẻn gỗ cụ, thờ suzu những này đầy đủ lý trí người đi xử lý. Bởi vì bọn hắn hiểu được thỏa hiệp, hiểu được cân nhắc, hiểu được đem máu tươi tính tiến tất yếu đại giới bên trong. Lần này công không có phủ nhận, trầm mặc đã là chân thật nhất trả lời. Toàn bộ văn phòng lâm vào ý hên tĩnh giống như chết. Ta không phủ nhận lựa chọn của ngươi có hắn ý nghĩa thực sự, nhưng ta phải nói cho ngươi một sự kiện. Dô quẹ ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu văn phòng bức tường, nhìn về phía chỗ xa hơn. Làm chính nghĩa bắt đầu dựa vào dấu diếm cùng thỏa hiệp để duy trì, nó liền đã tại sụp đổ trên đường. Công nhắm mắt lại, thật lâu, hắn mới thấp giọng mở miệng, trong thanh âm mang theo không cách nào che giấu mọi mệt. Dô quẹ, ngươi quá gấp. Dô quẹ nghe vậy, lại khép cười một cái. Không phải ta gấp, mà là thế giới sẽ không chờ người. Hắn dương mắt nhìn về phía công, ngữ khí bỗng nhiên nhất chuyển, coi như các ngươi lại thế nào dấu diếm cũng đã vô dụng. Công đột nhiên mở mắt, ngươi có ý tứ gì? Dô quẹ ánh mắt đống nhiên thâm trầm xuống tới, vận mệnh loại vật này, thích nhất tại ngươi cho rằng hết thảy đều còn tại khống chế bên trong thời điểm, mình lật bàn cờ. Hắn chậm rãi nói ra, tin tức đoán chừng đã truyền ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, công sắc mặt triệt để thay đổi. Ngươi nói cái gì? Không đợi hắn tiếp tục truy vấn, phanh, văn phòng đại môn bị người từ bên ngoài mánh địa đẩy ra. Sen gỗ củ cơ hồ là bập bảo, thanh âm mang theo chưa bao giờ có gấp rút, nguyên soái, xảy ra chuyện. Ánh mắt của hắn tại rổ quẹ cùng công ở giữa nhanh chóng đảo qua, lập tức cắn răng hô to, gột vã lì tin tức bị tiết lộ ra ngoài. Đã không chỉ một phương đang động. Thời gian trở lại rổ quẹ cùng công trận kia đối thoại trước đó. gột vạ lì gió, vẫn như cũ ôn nhu. Sóng biển có tiết tấu địa vớt đá ngầm san hô bờ, bọt mép dưới ánh mặt trời lấp lóe, cỏ cây theo gió chập trùng, trong không khí tràn ngập ấm áp mà an tĩnh khí tức, phảng phất mảnh này thổ địa chưa hề bị thế giới bóng ma chạm đến. Một năm không thấy thân ảnh, từ xa xa thềm đá chậm rãi mà tới. Tiếng bước chân rất nhẹ, lại tại tóc đỏ nữ tử trong lòng khơi dậy gợn sóng. Hắn nao nao, lập tức lộ ra không che giấu chút nào vui sướng, bước nhanh lên đón tiếp lấy. Dính. Thanh âm của nàng sáng tỏ mà bức thiết, giống như là đem tất cả chờ đợi đều ép tiến vào một tiếng này kêu gọi bên trong. Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ trở lại. Xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng cùng an tâm, tại nàng ngữ điệu bên trong không che giấu chút nào. Hắn đem Hải Nhi xe đẩy lên phía trước, túi người, ngựa khí ôn nhu đến gần như nỉ non, đến, sẩm râu, sạch. Đây là phụ thân của các ngươi nha. Hải Nhi trong xe, tóc đỏ Hải Nhi mở to tròn sáng con mắt, cái hiểu cái không địa vi động tay nhỏ, phát ra mơ hồ mà vui sướng thanh âm. Ánh nắng rơi vào bọn hắn mềm mại trên sợi tóc, nhìn tựa như một bức lại phổ thông bất quá, lại đủ để khiến người ngừng chân gia đình hình tượng. Gã lỉnh sen túi đầu nhìn xem đôi kia song bào thai. Trên mặt của hắn hiện ra một cái vừa đúng tiểu dung, lễ phép, vừa vặn, lại xa cách đến cơ hồ không có nhiệt độ. Song bào thai sao? Thật đáng yêu đâu. Tóc đỏ nữ tử rõ ràng thở dài một hơi, giống như là rốt cục đạt được một loại nào đó xác nhận, ý cười cũng theo đó trở nên càng nhu hòa. Đúng vậy a, bọn hắn là con của ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn qua hắn, trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào chờ mong. Thật hy vọng có thể cùng ngươi cùng một chỗ, một mực dạng này sinh hoạt tại gột vạ lì a. Phong thanh nhẹ nhàng lướt qua, gã lỉnh sen biểu lộ lại không có bất kỳ cái gì cải biến. Không cần như thế. Câu nói này rơi xuống, giống một khối băng, không có dấu hiệu nào địa rơi vào trong nước ấm. Tóc đỏ nữ tử ngây ngẩn cả người. Cái gì? Gã lỉnh sen ngữ khí bình tĩnh đến gần như lạnh lùng, phản phất chỉ là đang trần thuật một kiện sớm đã định tốt nhật trình. Chúng ta sinh hoạt chung một chỗ, cũng sẽ không đạt được hạnh phúc. Hắn dương mắt, nhìn về phía phương xa trong suốt bầu trời, ánh mắt lãnh đạm mà xa xôi, mà lại, tòa hòn đảo này chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn biến mất. Tóc đỏ nữ tử tiểu dung cứng ở trên mặt. A, hắn vô ý thức địa lui về sau nửa bước, giống như là không có nghe tiếng, lại giống là không nguyện ý tin tưởng. Nhưng gã lỉnh sen cũng không có dừng lại, hắn tiếp tục vừa cười vừa nói, ta đã tìm tới, cũng dự định thích hợp thế tử. Hắn quay lại ánh mắt, ngữ khí tỉnh táo, chỉ cần ta thắng được lần tranh tài này quán quân, hắn cũng chỉ thuộc về ta một người. Tóc đỏ nữ tử triệt để nghe không hiểu. So, tranh tài. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu bạc ánh sáng đột nhiên xé rách ôn hòa không khí. Hắn chỉ tới kịp mở to hai mắt, thế giới vào thời khắc ấy đã mất đi thanh âm cùng trọng lượng. Lập tức, thân thể của nàng mất đi trèo trống, ngã xuống Hải Nhi bên cạnh xe. Máu tươi cấp tốc lan tràn, trên mặt đất tràn ra chói mắt màu đỏ. Ê! Kia một tiếng yếu ớt khí âm, cơ hồ bị phong thanh nuốt hết. Gió, ngừng. Gột vã lì ánh nắng, vẫn như cũ sáng ngời tàn nhẫn. Mà Hải Nhi trong xe, đến trầm tiếng khóc, rốt cục tại thời khắc này vang lên. Rõ ràng, bén nhọn, xé rách không khí, đâm rách tòa này sắp bị xóa đi hòn đảo. Gã lỉnh sen đứng tại nguyên địa, phản phất vừa rồi phát sinh hết thảy, bất quá là thành trừ một đoạn không cần thiết ràng buộc. Chương 64, gột vã lì sự kiện 2 chương 64, gột vã lì sự kiện 2 gột vã lì tóc đỏ nữ tử ngã vào trong vũng máu, hô hấp yếu ớt, máu tươi thuận địa thế chậm rãi lan tràn, nhuộm đỏ phiến đá cùng sợi cỏ. Hải Nhi tiếng khóc trong gió đứt quãng, nhỏ bé yếu ớt lại chói tai, phản phất tại phí công điệu kêu gọi cái gì. Gã lỉnh sen thậm chí không tiếp tục liếc nhìn nàng một cái, chỉ là nâng lên điện thoại trùng thản nhiên nói, chuẩn bị bắt đầu đi. Điện thoại trùng phía kia đáp lại đồng dạng ngắn gọn mà băng lãnh, minh bạch, trưởng quan. Tất cả mọi người, chuẩn bị đổ bộ. Mệnh lệnh rơi xuống. Bị tận lực đè thấp tiếng kèn như cũ trên mặt biển truyền ra, trầm thấp mà túc sát. Sau một khắc, màu xám đen quân hạm từ bốn phương tám hướng tới gần gột vã lì, tàu ảnh che đậy gần bờ kia sáng. Nặng nghề ván cầu rơi đập, phát ra kim loại cùng nham thạch va chạm trầm đủ. Chính phủ tổ chức thành viên dẫn đầu đổ bộ, sau đó là thành viên chế hải quân bộ đội. Trình tề tiếng bước chân đạp ở ướt át trên mặt đất, giống một chương ngay tại chậm rãi nắm chặt lưới lớn. Hậu phương, nhỏ đám đội trưởng hạ giọng, lại mang theo không dung chống lại uy thế cao giọng hạ lệnh, nhớ kỹ mệnh lệnh. Chỉ cho phép sử dụng đạn gây mê, không có chống cự mục tiêu, toàn bộ bắt sống. Lặp lại, toàn bộ bắt sống. Gột vã lì khu dân cư khủng hoảng, cơ hội là ngay đầu tiên bộc phát. Đó là cái gì? Chính phủ thế giới thuyền, hải quân quân hạm, làm sao sẽ nhiều như thế? Bọn hắn từ bốn phương tám hướng vây quanh đến đây a, là đến bắt tội phạm sao? Trên tòa đảo này thật sự có cái loại người này sao? Đám người bắt đầu bạo động, kinh hoàng tiếng bước chân tại giữa đường phố liên tiếp, nguyên bản rộng mở cửa sổ bị mánh địa đóng lại. Đừng nói nữa, nhanh lên, mang theo hải tử về nhà. Tiêu khóc, tiêu gọi, thấp giọng cầu nguyện đan vào một chỗ. Sợ hãi giống một tầng bóng ma, cấp tốc bao phủ tòa này nguyên bản yên tĩnh hòn đảo. Vừa biển đổ bộ điểm, một tên tuổi trẻ hải binh rốt cục kìm nén không được, tiến lên ngăn cản đang chỉ huy sĩ quan. Thiếu tá. Thanh âm của hắn bởi vì khẩn trương mà có chút phát run, nhưng như cũ cố gắng thẳng tắp lưng. Hành động lần này, đến cùng là lấy cái gì làm mục đích tác chiến a? Tên kia bụng vệ thiếu tá dừng bước lại, túi đầu nhìn hắn một cái, khoe miệng lộ ra khinh thường cười lạnh. Mục đích? Đây là một lần quân sự diễn luyện. Thiếu tá nheo mắt lại, trong giọng nói mang theo cư cao lâm hạ trào phúng, chỉ bằng ngươi cũng xứng chất với ta. Luyện thêm cái 10 năm đi, thân binh. Thế nhưng là tuổi trẻ hải binh còn muốn tiếp tục truy vấn. Ngậm miệng, thiếu tá không kiên nhẫn địa phất tay, liền nhìn đều chẳng muốn lại nhìn hắn một cái, ngược lại hướng một bên gầm thét, uy, cái này không có lễ phép tân binh là ai mang? bị điểm tên nhỏ đội trưởng sắc mặt trắng nhợt, lập tức chạy chậm tiến lên, liên thanh cười làm lành. "Ông, thật có lỗi thiếu tá, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo dục hắn." Hắn nói, mạnh điệu một thanh níu lại người lính mới kia cánh tay, đem hắn cưỡng ép kéo rời hiện trường. Tên kia vẫn muốn quay đầu, muốn mở miệng chất vấn hải binh, chính là mỏ kỳ dê giờ giả gồng. Gột vã lì rừng cây khu vực bóng cây lắc lư, một tên nam nhân cẩn thận từng ly từng tí điệu từ trong rừng nô ra thân đến, thần sắc lo sợ nghi hoặc, thanh âm ép tới rất hấp. "Uy, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi?" Tiếng nói chưa hoàn toàn rơi xuống, ầm. Tiếng súng đột ngột địa xé rách trong rừng yên tĩnh. Thân thể của nam nhân chấn động mạnh một cái, ngực cứng đờ, lập tức mất đi khí lực hướng về phía trước ngã quỵ. Đạn gây mê hiệu lực cấp tốc quyết tán, hắn ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ngã tại bùn trong đất. Phía sau hắn nữ tử nghẹn ngào kêu sợ hãi, cơ hồ là bản năng đem hai đứa bé gắt gao bảo hộ ở trong ngực, thân thể run như gió bên trong diệt tử. Mấy hải binh cấp tốc bọc đánh mà lên, không nên phản kháng. "Chỉ cần phối hợp, các ngươi sẽ không có chuyện gì." Cái gì?" Nữ tử thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Ngay tại cách đó không xa, có người mắt thấy một màn này. Trong nháy mắt đó, cuối cùng một cây lý trí dây cũng đứt mất. "Chạy mau a, những người khác bị bắt đi a." Hoảng sợ la lên giữa khu rừng nổ tung, giống như là đốt lên kiếp nổ. Đám người bắt đầu mất khống chế, chạy từ phía, đạp gãy những cây, đục đổ bụi cây, hỗn loạn cấp tốc lan tràn. Dở dạ gồng manh địa dừng bước lại, hô hấp của hắn trở nên gấp rút, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Dừng tay, hắn bọn tới nhỏ đội trưởng bên cạnh, cơ hồ là giống lên, bọn hắn chỉ là phổ thông bình dân a. Nhỏ đội trưởng chậm rãi quay đầu, trên mặt không có một tia xúc động dao, cặp mắt kia lạnh lẽo mà trống không. "Người ý nghĩ," hắn lạnh giọng nói ra, "sẽ chỉ ảnh hưởng quân đội ý chí. Thiên chức của quân nhân nên chuyên chú vào hoàn thành mệnh lệnh." Một khắc này, Dở dạ gồng chỉ cảm thấy dùng cả mình từ lưng chui lên tới. "Cái gì?" Ngón tay của hắn gắt gao chế trụ băng súng, đốt ngón tay trắng bệnh, cơ hồ muốn đem kim loại bóp nát. Phía trước, một tên nam nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hướng bên này băng băng mà tới. Bước chân lảo đảo, hô hấp hỗn loạn. Dở dạ gồng vô ý thức địa giơ súng lên, đầu ngắm rơi vào cái kia đạo chạy thân ảnh bên trên. "Không có chuyện gì, chỉ là đạn gây mê, sẽ không tổn thương bọn hắn." Hắn ở trong lòng một lần lại một lần địa đối với mình lặp lại, phản phất chỉ cần nghĩ như vậy, liền có thể thuyết phục cái gì. Nhưng tên kia nam nhân đã hoàn toàn lâm vào sụp đổ, thanh âm khàn giọng mà tuyệt vọng, "Mặc kệ như thế nào ta đều phải rời tòa hòn đảo này." Hắn giơ gậy gỗ giận dữ hét, "Mau tránh ra cho ta a." "Phanh!" Tiếng súng vang lên lần nữa. Thân thể của nam nhân mãnh địa cứng đờ, lập tức ngã xuống. Dở dạ gồng đầu góc trống rỗng, đúng lúc này, sau lưng truyền đến liên tiếp ngột ngạt mà dậy đập bạo hưởng. "Phanh! Phanh! Phanh!" Mặt đất chấn động, trong rừng không khí bị xé mở. Đội trưởng thanh âm trong lúc hỗn loạn cao giọng truyền đến, mang theo hào không thể nghi ngờ mệnh lệnh. "Tất cả mọi người, đeo lên phòng độc khẩu trang." Thôi miên đạn đã phóng thích. Khí màu trắng thể từ trong rừng chỗ sâu khuyết tán ra, giống một trận im ắng tuyết. Nó thôn phệ ánh mắt, ăn mòn hô hấp, cũng thôn phệ lấy người ý thức. Dở dạ gồng đứng thẳng bất động tại nguyên địa, khẩu trang bị đưa tới trước mặt, hắn lại giống như là quên nên như thế nào động tác. Sương mù tại trước mắt hắn cuộn cuộn, thế giới hình dáng bắt đầu trở nên mơ hồ. Tiếng khóc, thanh âm ra lệnh, tiếng súng, tất cả đều hỗn tạp cùng một chỗ. Cổ họng của hắn căng lên, ngực phảng phất bị cái gì gắt gao ngăn chặn. Một cái không cách nào né tránh vấn đề, ở đáy lòng hắn điên cuồng tiếng vọng. Trên tòa đảo này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, mặt biển cuồn cuộn, sóng lớn bị sắt thép thân thuyền thô bạo địa bổ ra. Một chiếc to lớn hải quân ngục giam thuyền trên mặt biển chậm rãi tiến lên, thân thuyền bóng ma như là một tòa di động lao ngục. Bong tàu phía dưới, xích sắt đụng vào nhau, phát ra trầm thấp mà tiếng vang chói tai. Mờ tối trong khoang, lít nha lít nhít bóng người bị khóa ở cùng một chỗ. Có người thấp giọng khóc nức nở, có người chết lặng trầm mặc, đã có người ngay cả ngẩng đầu khí lực đều không có. Đầu thuyền chính đối, chính là tòa kia bị xương trắng cùng tiếng súng nuốt hết hòn đảo, Gột Vã Lì. Chương 65, Gột Vã Lì sự kiện 3 chương 65, Gột Vã Lì sự kiện 3 hải quân ngục giam thuyền tầng sâu Lì Linh, ngắn ngủi tiếng chuông tại thân tàu nội bộ vang lên, lại cấp tốc bị tiếng động cơ nổ cùng sóng biển đánh ra âm thanh nuốt hết, phảng phất chưa từng tồn tại. Phòng truyền tin bên ngoài hành lang bên trong, ánh đèn lúc sáng lúc tối. Một đạo thân ảnh kiều tiểu dán bóng ma chợt lóe lên, bước chân nhẹ cơ hồ không có trọng lượng, đường ống thông gió lưới sắt ở sau lưng nàng nhẹ nhàng khép lại. Cùng cụt một tiếng, bị tận lực ép đến thấp nhất, ngay cả tiếng vang đều không có để lại. Tuần tra hải binh từ chỗ ngoặt đi tới, ủng chiến đạp ở kim loại trên sàn nhà, phát ra quy luật mà chống rông tiếng vang. "Hả?" Hắn nhíu nhíu mày, vô ý thức thả chậm bước chân, ánh mắt tại hành lang hai bên vừa đi vừa về liếc nhìn. "Làm sao cảm giác, vừa rồi giống như có người đi qua." Đồng bạn ngáp một cái, mí mắt đều không nhấc một chút, không kiên nhẫn quát tay, "Ngươi quá khẩn trương đi. Trên chiếc thuyền này ngoại trừ chúng ta, đâu còn có người có thể chạy loạn." Hải binh lại nhìn chằm chằm kia đoạn không có vật gì hành lang nhìn hai giây, cuối cùng vẫn nhún vai. "Cũng thế." Tiếng bước chân dần dần đi xa, tuần tra thân ảnh biến mất tại ánh đèn cuối cùng. Nô lệ trong khoang thuyền. Nơi này cùng thượng tầng bong tàu phảng phất là hai thế giới. Âm u, ẩm ướt, không khí nặng nề đến làm cho người ngực khó chịu. Dì sắt, mồ hôi bẩn, mùi máu tanh hôn tạp cùng một chỗ, giống như là ngưng kết tại trong không gian mục nát. Đồng nhiên, miệng thông do tấm sắt bị từ trong bên cạnh đẩy ra, một trận gió lạnh rớt vào. Một giây sau, một đạo thân ảnh tiểu tiểu bay xuống. Ba. Dì nỉ vững vàng xuống đất, quỳ gối tá lực, cơ hồ không có phát ra dư thừa tiếng vang. Hắn ngẩng đầu, hạ giọng, làm thế nào cũng không thể che hết trong mắt ánh sáng. "Đại ca, hết thảy thuận lợi." Hắn bước nhanh tiến đến nơi hẻo lánh, hô hấp vẫn chưa hoàn toàn bình phục, thanh âm cũng đã mang tới hưng phấn thanh âm rung động. Tình báo đã đưa ra ngoài, hiện tại liền chờ thông tấn xã bên kia hảo hảo phát huy. Trong góc, một thân ảnh cao to mãnh địa đứng lên, xích sắt tùy theo phát ra một trận trầm mượn lôi kéo âm thanh. Kia là một chương rất có tồn tại cả mặt, khoa trương ngũ quan, nặng nề cảm tuyến, màu tím sậm bạo tạc đầu tại mở tối trong khoang giống một đoàn không đúng lúc hỏa diễm. Y vạn cổ cơ hồ là đánh tới. Dì nhỉ, ngươi bình an vô sự, thật sự là quá tốt ta. Con nhỏ Y vạn cổ cùng dì nhỉ thanh âm của hắn ép tới rất thấp, nhưng như cũng khó nén kích động, ngay cả bả vai đều tại có chút phát run. Nhưng mà phần nhân tình này tự cũng không có lây nhiễm đến người xung quanh. Có nô lệ cúi đầu, ánh mắt trống rỗng, thanh âm khàn khàn mà mỏi mệt. Có thể hay không, yên tĩnh một điểm. Chớ làm chuyện điên rồ, người trẻ tuổi. Dạng này sẽ chỉ làm chúng ta nhận nghiêm trọng hơn liên lụy cùng tra tấn. Câu nói này giống một cây lạnh châm. Y vạn cổ biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Sau một khắc, lửa giận mãnh địa nổ tung. Hắn mãnh xoay người, mấy bước vọt tới người kia trước mặt, thân ảnh khổng lồ ép tới đối phương cơ hồ không thở nổi. Ngươi tên ngu ngốc này, ngươi nói cho ta biết, còn có cái gì hạ trạng so chúng ta bây giờ nghiêm trọng hơn? Thanh âm của hắn tại tường sắt ở giữa quanh quẩn, chúng ta là nô lệ, bị khóa ở xích sắt bên trong, bị xem như hàng hóa trở đi. Chúng ta thậm chí không biết chiếc thuyền này muốn đem chúng ta đưa đến ở đâu. Y vạn cổ cắn răng, ánh mắt hừng hực đến cơ hồ muốn bốc cháy lên, đừng tưởng rằng không hề làm gì, liền có thể dựa vào gặp may mắn được cứu vớt ta. Kỳ tích sẽ chỉ phát sinh ở không buông tha trên thân người, không nên đánh giá thấp kỳ tích lực lượng a. Trong khoang, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, xích sắt đình chỉ lắc lư, liền hô hấp âm thanh đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Jinny vội vàng từ phía sau gắt gao ôm lấy Y vạn cổ eo, thanh âm mang theo vội vàng nghẹn ngào, đại ca, đủ rồi, chớ nói nữa. Tay của nàng đang phát run, nhưng không có buông ra. Những cái kia nguyên bản còn muốn phản bác nô lệ, nhao nhao rời đi ánh mắt. Có người siết chặt nằm đấm, có người cúi đầu xuống, cắn chặt răng. Sát vách nô lệ trong khoang thuyền, một cái to lớn thân ảnh co quắp tại nơi hẻo lánh. Kia là đứa bé, hình thể nhưng vượt xa thường nhân, sụt lấy chỗ đầu, mặc trên người cũ nát phải xem không ra nguyên bản màu sắc quần áo, xích sắt cơ hồ siết tiến làn da. Con nhỏ cù mạ hắn nghiêng đầu, tiên tính nghe sát vách khoang chuyển đến gầm thét. Nghe, giống như là cái tinh lực dồi dào nô lệ a. Hải quân ngục giam thuyền tiếp tục tiến lên, xích sắt rung động, sóng lớn đập thuyền, mà một ít chưa bị nghiền nát hỏa trùng chính ở trong bóng tối lặng yên tiêu đốt. Chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp gián điệp tình báo cơ quan cao ngất mà băng lãnh màu trắng khu kiến trúc giống một loạt không có tình cảm bia đá lặng lặng đứng sừng sững ở thánh địa bóng ma phía dưới. Nơi này là tình báo hội tụ chỗ, cũng là bí mật bị mai táng địa phương. Nặng nghề cánh cửa bị đẩy ra, đắc đắc đắc, thanh thúy mà đột một tiếng bước chân tại an tĩnh trong hành lang lộ ra phá lệ chói tai. Một thân ảnh nên ngang địa đi đến, kia là cái cực kỳ dễ thấy tồn tại, lớn mỏ mắt nhỏ, toàn thân tuyết trắng lông vũ, lông đuôi tu trưởng, cánh tự nhiên rủ xuống, hình thái lại tựa như nhân loại hai tay, đầu đội màu trắng đường vân lông mũ, người mặc áo sơ mi trắng cùng màu đen đai đeo quần, bên ngoài tùy ý hất lên một kiện đấu đồng màu đen. Tuổi trẻ mọt gàng uy uy cho ăn, điều nhân hất cầm lên, ngựa khí trương dương đến gần như khiêu khích, ta muốn bán cho chính phủ thế giới một phần kình bạo tin tức. Các thoại âm rơi xuống, toàn bộ gián điệp tình báo đại sảnh xuất hiện một cái chớp mắt rất ngắn ngưng trệ. Mấy tên nhân viên tình báo liếc nhau một cái, lông mày cùng nhau nhăn lại. Bán tình báo, lần này lại là cái gì manh lưới? Có người cười lạnh, có người không kiên nhẫn địa khép lại văn kiện. Con kia điểu nhân lại không thèm để ý chút nào, ngược lại ưỡn ngực, toát ra mỏ lộ ra một cái khoa trương cười. Tuổi trẻ mọt gẳng đứng trong đại sảnh ương, khí thế không chút nào thua ở trận bất luận kẻ nào. Đừng giả bộ choáng váng, các ngươi loại địa phương này hẳn là rõ ràng nhất, tình báo giá trị xưa nay không quyết định bởi tại người bán là ai. Hắn mở ra cánh, dựng lên cái khoa trương thủ thế. Tới đi, cứ việc dùng tiền đến hối lộ ta. Đối với các ngươi như vậy mà nói, không phải càng có lợi hơn sao? Phía sau hắn còn đi theo một đám từ đầu đến cuối mang theo màu đen mũ hải âu. Mấy tên nhân viên tình báo sắc mặt rõ ràng trầm xuống. Một người trong đó cười nhạo lên tiếng, ngựa khí tràn đầy khinh thường, ngươi bất quá là cái nào đó địa phương nhỏ phá tòa báo, danh tự đoán chừng đều là tùy tiện lấy, loại này quy mô cũng xứng đảm mạng lưới tình báo. Một người khác dứt khoát tiến về phía trước một bước, ánh mắt tấm lãnh, không che giấu chút nào uy hiếp nói, ngươi biết ngươi đứng ở nơi nào sao? Chúng ta bây giờ liền có thể giết ngươi. Không khí đột nhiên trở nên căng cứng, mấy đạo như có như không sắc ý đã khóa chặt mặt gẳng. Nhưng mà mặt gẳng chẳng những không có lui ra phía sau, ngược lại phá lên cười. Ha 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 ha. Tiếng cười của hắn trong đại sảnh quanh quẩn, mang theo một loại gần như điên cuồng tự tin. Nếu như ngươi có thể làm được, vậy liền đến thử xem a. Hắn mãnh địa tiến về phía trước một bước, đấu đồng màu đen tại sau lưng mở ra, giống một đôi khoa trương cánh. Giết ta. Vậy các ngươi coi như vĩnh viễn mất đi cái tin tức này. Trong đại sảnh, rốt cục triệt để an tĩnh lại. Mà tại tấm kia trương lạnh lùng gương mặt nhìn chăm chú phía dưới, mặt gẳng nội tâm lại tại điên cuồng kêu gào. Vô luận như thế nào, cái tin tức này ta đều sẽ để nó truyền đến đảo Hakinos. Đây chính là có thể dung chuyển thế giới lớn tin tức a. Trong mắt của hắn lóe ra thuộc về tin tức người ánh sáng. Nguy hiểm, cung nhật không thể ngăn cản. Phong bạo tiếng thứ nhất hấp vang đã vang lên. Chương 66, gột vã lì sự kiện 4. Chương 66, gột vã lì sự kiện 4. Đảo Hakinos mây đen vẫn đặt ở hòn đảo trên không, mà giờ khắc này đảo Hakinos lại như bị đốt lên đồng dạng. Bi bi bi, các ngươi nghe nói không, đầu kia tin tức là thật, sắc kỳ còn sống. Ngắn ngủi một câu, như là đầu nhập kho thuốc nổ hỏa tinh tại hải tặc ở giữa điên cuồng quyết tán. Bến tàu, tử quán, đường phố, tất cả mọi người đang lặp lại cùng một cái tên. Gột vã lì. kia là địa phương nào? Chưa từng nghe nói a. Đây là sự thực sao? Không phải là cạm bẫy a? Hưng phấn, hoài nghi, phẫn nộ lẫn nhau dây dưa, không khí như bị đun sôi nước biển, sao động làm cho người khác ngạt thở. Toàn bộ hòn đảo phản phất bị rót vào nóng nảy huyết dịch. Đảo Hà Kỳ Nốt đại điện rột băng hải tặc các cán bộ tề tụ một đường, khí tức va chạm lẫn nhau, ẩn ẩn hình thành áp bách. Xem ra hải quân nội bộ cũng loạn thành một bầy a. Có người cười lạnh, dùng đốt ngón tay gõ gõ tấm kia bị lặp đi lặp lại truyền đọc tình báo giấy. Loại cấp bậc này tình báo, thế mà đều có thể bị tiết lộ ra ngoài. Thiên Long Nhân phần thưởng trò chơi. Nói như vậy, là chính phủ thế giới bắt cóc Saki. Vừa dứt lời, Hạ Kỳ Tương Saki giống như là bị sét đánh trúng mánh địa nhảy lên, hai mắt trực tiếp hóa thành khoa trương ái tâm, giang hai cánh tay ngửa mặt lên trời hô to. Chờ lấy ta, ta lập tức tới cứu ngươi rồi. Trong góc, họ có củ cái chán đã lặng yên chạy ra mồ hôi lạnh. Hắn cưỡng ép ngăn chặn dồn dập nhịp tim, ngữ khí tận lực thả nhẹ nhàng, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì địa mở miệng. Nghe, rất khả nghi a. Loại tin tức này nơi phát ra, thật có thể tin được không? Ánh mắt của hắn lóe lên một cái, lại cấp tốc thu hồi. Liệu Gạt chậm rãi ngẩng đầu, lông mày thật sâu nhăn lại, thanh âm trầm thấp trong điện quanh quẩn. Thiên Long Nhân đi săn nhân loại giải thi đấu. Ta vẫn cho là chỉ là nghe đồn. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, không nghĩ tới, lại là thật. Chặt lọt kẽ lỉnh túi đầu nhìn chằm chằm trong tay tình báo, khoe miệng một chút xíu dơ lên, tiếu dung dần dần trở nên nguy hiểm. Ban thưởng bên trong còn có hy hữu trái ác quỷ đâu, hắn liếm môi một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Cải Đồ. Uy, Cải Đồ, ngươi không tâm động sao? Cải Đồ xích lại gần, trừng to mắt nhìn xem tình báo. A, đều có năng lực gì ba? Lin Lin nét miệng ỉ sổ, ngữ khí đương nhiên, ta nhất định phải cho con của ta cả một cái. Sơ Chờ Sen đứng ở một bên, sắc mặt phát chìm, hạ giọng nhắc nhở, này làm sao nhìn, đều là cái cạm bẫy a. Sau một khắc, ngậm miệng, như lôi đình gầm thét nổ tung, chấn động đến cả tòa đại điện vù vù rung động. Rốt đột nhiên đứng dậy, áo choàng xoay tròn, ánh mắt như là thiêu đốt giã hỏa, hung hăng đảo qua ở đây mỗi người. Đồ hèn nhát liền lưu tại ở trên đảo đi. Chúng ta hướng gột vã ly tiến quân. Trong đại điện, tĩnh mịch một cái chớp mắt. Ngay sau đó, tiếng cùng thiếu, tiếng giống giận dữ, kiềm chế đã lâu chiến ý, như là hồng thủy vỡ đê ẩm vang một phát. Cùng lúc đó nào đó phiến hải vực rô rơ băng hải tặc thuyền, tại sóng lớn bên trong kịch liệt chập trùng. Bong thuyền, báo chí bị đập vào thùng gỗ bên trên. Cái gì? Gột vã ly. Thuyền viên đoàn gần như đồng thời nổ tung. Gạ Bằng, nơi này đến cùng ở đâu a? Gạ Bằng ngồi xổm ở bong tàu trung ương, bản đồ bị gió thổi đến bay phất phới, hắn một bên để lại cạnh góc, một bên nhanh chóng so với lấy phương vị. Hắn ngẩng đầu, cắn răng ủy sổ, lộ trình xác thực rất xa. Ngắn ngủi dừng lại về sau, hắn mánh địa vỗ xuống bản đồ. Nhưng không có gì đáng nói, chúng ta tốc độ cao nhất chạy qua đi thôi. Câu nói này giống nhóm lửa ngòi nổ hòa tinh, bong thuyền bầu không khí trong nháy mắt thay đổi. Núi tàu chỗ, rô rơ đón cuồng phong đứng thẳng, gió biển thổi loạn hắn mái tóc đen dày, áo choàng ở sau lưng bay phất phới. Trên mặt của hắn không do dự, chỉ có một loại nguy hiểm mà thuần túy hưng phấn. Ha 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 ha. Hắn thấp giọng nở nụ cười, sau đó thanh âm đột nhiên cất cao. Các huynh đệ, chuẩn bị xong chưa? Chỗ sung yếu phong lạc. A ha 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 ha. Dây ối cái thứ nhất rút đao, lưới đao phản xạ ra lạnh lẽo qua mang. Đương nhiên rồi. Gạ Bằng khép lại bản đồ, trung điệp tiến lên trước một bước, loại này náo nhiệt, làm sao có thể bỏ lỡ a. Thuyền biên đoàn gầm thét huy quyền, hai mắt trực tiếp hóa thành khoa trương ái tâm. Sóng biển bị mũi tàu sinh sinh bổ ra. Phong bạo ở phương xa hội tụ, giống như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt. Gột vã ly, tại thời khắc này, trở thành toàn bộ thế giới tiêu điểm. Thời gian tuyến trở về mạ dị nệ phò nguyên soái văn phòng nặng nề cửa gỗ còn tại rất nhỏ chấn động, giống như là mới kia phiên tình báo trô nhắc lên dư ba chưa tán đi. Sengo củ báo cáo âm thanh rơi xuống về sau, trong văn phòng chỉ còn lại có ngắn ngủi mà đè nén trầm mặc. Công không có lập tức nói chuyện. Hắn giống như là đem tất cả vụ vặt, nguy hiểm, lẫn nhau xung đột tin tức tại trong đầu cấp tốc qua một lần, sau đó chậm rãi thở ra một hơi, thân thể hướng về sau áp vào thành ghế. Trong nháy mắt đó, trên mặt hắn hiếm thấy địa hiện lộ ra rõ ràng vẻ mệt mỏi. Thật sự là phiền phức tới cực điểm. Hắn đưa tay vuốt vuốt mi tâm, đốt ngón tay tại huyệt thái dương chỗ dừng lại một lát, giống như là tại ngăn chặn sắp nổ tung đau đầu. Sau đó công ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào rồ quẹ trên thân. Rồ quẹ hiển nhiên sớm có đoán trước, hắn nhún vai, hai tay một đám, chớ nhìn ta như vậy tin tức này, cũng không phải ta thả ra. Sengoku lập tức ở một bên bắt đầu, ngựa khí ngưng trọng, đã lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu qua. Cuối cùng tín hiệu nguyên, vô cùng có khả năng đến từ kia chiếc hải quân ngục giam thuyền. Hắn nói đến đây dừng lại một cái chớp mắt, thanh âm tùy theo thấp xuống. Mà lại trước đây không lâu, ngục giam thuyền đã đổ bộ gột vali. Căn cứ tình báo biểu hiện, rốt băng hải tặc cùng Rô Rơ băng hải tặc ngay tại tốc độ cao nhất chạy tới gột vali. Không khí tại thời khắc này bỗng nhiên chìm xuống. Sengoku tiếp tục nói, nắm đấm không tự giác điệu nắm chặt. Chính phủ thế giới đã điều động cự nhân vương hạ dạn xuất đội, ý đồ đánh lén rốt băng hải tặc. Nhưng vấn đề ở chỗ, Rô Rơ băng hải tặc hành động lộ tuyến càng nhanh, cũng càng trực tiếp. Lấy gột vali hiện hữu binh lực, căn bản ngăn không được bọn hắn. Công nhắm mắt lại chậm rãi mở ra. Hắn biết rõ, đây cũng không phải là do dự, cân nhắc, hoặc là chờ đợi cục diện. Một giây sau, hắn mạnh ngồi thẳng thân thể, ngựa khí một lần nữa trở nên tỉnh táo mà quả quyết, khôi phục nguyên soái vốn có phong mang. Rô quẹ, ngươi lập tức tiến về gột vali. Mục tiêu, đánh lén Rô Rơ băng hải tặc. Mệnh lệnh được đưa ra đến gọn gàng mà linh hoạt, nhưng mà đáp lại hắn, lại là một tiếng cười khẽ. Rô quẹ nhếch môi sừng, giọng nói mang vẻ rõ ràng trầm trọng, chuyện xấu nói trước, ta cũng sẽ không thay đám kia heo bán mạng. A câu nói này rơi xuống trong nháy mắt, Sengoku cùng công đồng thời giật mình. Dô quẹ. Sengoku vô ý thức quá khẽ. Dô quẹ quay đầu, ánh mắt tỉnh táo mà thanh tỉnh, ta sẽ đi gột vạ ly. Nhưng ta đánh như thế nào, đánh ai, từ ta quyết định. Ngắn ngủi trầm mặc tại ba người ở giữa lan tràn, công cùng Sengoku liếc nhau một cái. Bọn hắn đều hiểu một cái không cách nào né tránh sự thật, giờ phút này, có thể nhất ổn đuổi tới chiến trường chiến lược, chỉ có dô quẹ. Minh mạch. Công cuối cùng mở miệng, thanh âm trầm thấp mà khắc chế, chỉ cần ngươi trình diện, đừng để thế cục triệt để mất khống chế. Còn lại chờ viện quân đến lại nói. Sengoku tiến về phía trước một bước, hạ giọng, cơ hồ mang theo thỉnh cầu, dô quẹ, hiện tại. Còn không phải lúc. Ba ngươi, đừng quá mức. Dô quẹ nhẹ nhàng hừ một tiếng, không có trả lời. Tiếp theo một cái chớp mắt, không khí bỗng nhiên nổ tung. Chói mắt lôi quang xuyên qua toàn bộ văn phòng, từ trường kịch liệt và mẹo, màn cửa cùng văn kiện bị cuồng phong nhấc lên, trên không trung cuồng loạn tung bay. Khi quang mang tán đi lúc, dô quẹ sớm đã rời đi, chỉ để lại chưa lắng lại chấn động, cùng trong không khí còn sót lại cháy bỏng khí tức. Công trầm mặc đường này, sau đó hắn đưa tay từ trong ngăn kéo lấy ra một con điện thoại trùng bấm. Biu, biu, rất nhanh, điện thoại trùng đầu kia chuyển tới một không thể quen thuộc hơn được, cũng lại để cho người đau đầu bất quá thanh âm. Uy uy, cho ăn làm gì a, công. Lão tử ngay tại bể bơi tiệc tùng đâu. Chương 67, gột vã lì sự kiện năm. Chương 67, gột vã lì sự kiện năm. Mặt biển của cuộn. Cùng phong phảng phất bị một loại nào đó to lớn chi vật cưỡng ép xé rách, chưa thành hình sóng phong, đang áp sát bóng thuyền trong nháy mắt liền bị ép phân lưu, vỡ vụn, hóa thành vô tự bọt mép tứ tán bể ra. Ngay tại phi nhanh rột băng hải tặc hạm đội, không có dấu hiệu nào địa bị một mảnh che đậy bầu trời to lớn bóng ma nuốt mất. Đây không phải là mây đen, là thuyền. Không, là như núi thuyền. Cự nhân tộc hạm đội vắt ngang tại đường thuyền bên trên, tựa như nguyên một phiến di động đại lục. Mũi tàu cao ngất như tường thành, bong tàu rộng lớn đến đủ để cho cự nhân bảy trận hành quân, thu to thuyền mái chèo chậm rãi lên xuống, quấy nước biển, mỗi một lần ép xuống đều nhấc lên gần như thai hại cấp dâng lên. Tại như thế tồn tại trước mặt, rốt băng hải tặc thuyền, sắc thực nhỏ bé đến như là trôi nổi trên mặt biển mảnh gỗ vụn, lúc nào cũng có thể bị nghiền nát. Mũi tàu phía trên, một tên hất lên nặng nề chiến giáp cự nhân chậm rãi tiến lên trước một bước. Kia là Hạ Dạn. Sau lưng hắn, cự nhân vệ binh xếp thành một hàng, tấm chắn cùng trường mâu dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang. Hạ Dạn đứng tại mũi tàu biên giới ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt như là xem kỹ con mồi rơi vào phía dưới trên thuyền hải tặc. Thanh âm của hắn ầm vang vang lên, như lôi minh tại mặt biển nhấp nô. Rột. Một tiếng này la lên, thậm chí vượt trên sóng gió. Ta thụ mệnh đến đây ngăn cản một chi trầm mê ở nữ nhân băng hải tặc. Thoại âm rơi xuống, cự nhân hạm đội chậm rãi tới gần, khổng lồ bóng thuyền triệt để đặt ở rột trên thuyền, ngay cả ánh nắng đều bị che đậy hơn phân nửa. Hạ Dạn ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn mà khắc chế, ngựa khí lại không che giấu chút nào uy hiếp, chỉ cần chúng ta đánh bạc tính mệnh, đánh chìm các ngươi kia chiếc thuyền nhỏ, dễ như trở bàn tay. Sau một khắc, rột băng hải tặc bong thuyền triệt để nổ tung. Bi bi bi. Đừng cản ta à rột. Nói đùa cái gì, trực tiếp đánh xuyên bọn hắn là được rồi đi. Cự nhân không tầm thường sao? Để bọn hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Họng pháo bị cấp tốc điều chỉnh phương hướng, mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí. Các cán bộ nhao nhao tiến lên trước một bước, khí thế như nước thủy triều, hạ sổ cụ điểm báo trên không trung lẫn nhau để ép, va chạm, phảng phất một giây sau, toàn bộ hải vực đều sẽ bị cưỡng ép xé rách. Đúng lúc này, Hạ Dạn có chút dương mắt, ánh mắt vượt qua rột hạm đội, nhìn về phía phương xa. Nhìn thấy không? Tại cuối tầm mắt, một chiếc toa chính phủ thế giới đánh dấu thuyền, chính cẩn thận từng ly từng tí địa dừng ở khoảng cách an toàn bên ngoài. Cũng không tới gần, cũng không rời đi, giống một con trầm mặc con mắt, tỉnh táo mà kiên nhẫn địa nhìn chăm chú lên nơi này. Kia là chính phủ thế giới phái tới giám thị thuyền của chúng ta. Hạ Dạn thanh âm trầm thấp mấy phần, trong giọng nói mang theo một tia khó mà phát giác phức tạp, bọn hắn hy vọng nhìn thấy ta ngăn cản các ngươi, cũng hy vọng xem lại các ngươi bị ngăn tại nơi này. Rốt dư quang thoáng nhìn, sau đó hắn chậm rãi đứng ở mũi tàu, hai tay vây quanh, tư thái tùy ý cho nên. Ngươi cảm thấy dạng này, liền có thể tại chính phủ thế giới nơi đó, kiếm lấy càng nhiều cái gọi là mỹ đức. Sau đó thuận lý thành chương địa, trở thành trong mắt bọn họ tốt vương. Rốt ngẩng đầu, nhìn thẳng Hạ Dạn con mắt, khóe miệng nâng lên ý cười lại không có chút nào nhiệt độ, ngươi cũng quá coi thường chúng ta đi. Ha ha. To con chi vương. Trong chớp nhoáng này, không khí phảng phất ngưng kết. Rốt sau lưng, tất cả cán bộ cùng nhau tiến lên trước, sắc ý như sóng lớn cuộn cuộn, phảng phất từng đầu hung thú đồng thời mở mắt. Mặt biển bắt đầu xuất hiện mất tự nhiên chấn động, ngay cả cự nhân hạm đội bên trên vệ binh đều vô ý thức nắm chặt vũ khí, cơ bắp kéo căng. Vương cùng vương ở giữa, chỉ kém một câu, chính là toàn diện khai chiến. Đúng lúc này, rốt nâng lên một cái tay. Hắn ngữ khí bình thản, thậm chí mang theo vài phần tùy ý, chúng ta có thể đơn độc trò chuyện một hồi sao? Câu nói này ra miệng trong nháy mắt, không chỉ là rốt băng hải tặc, liền ngay cả Hạ Dạn sau lưng cự nhân vệ binh đều rõ ràng sửng sốt một chút. Đơn độc trò chuyện. Tại loại này khoảng cách, loại này rằng co, loại này lúc nào cũng có thể bộc phát chiến tranh dưới cục thế. Hạ Dạn trầm mặc. Cự nhân tộc chiến hạm đầu tàu, phong thanh trầm thấp. Nặng nghề bong tàu tại sóng lớn bên trong có chút chập trùng, tựa như một khối phiêu phù ở trên biển lục địa. Hàng rào bên cạnh, rốt tùy ý ngồi tại trên lan can, giống như là về tới cái nào đó cũng không thuộc về chiến trường trước đây ánh sáng. Hạ Dạn ngồi trên bong thuyền. Vị này cự nhân vương cũng không mặc giáp, chỉ là cầm lấy một con to lớn rượu đĩa, đem màu hổ phách rượu chậm rãi đổ đầy, đưa tới rốt trước mặt. Rượu tại trong đĩa lắc lư tràn ra một chút, dọc theo đĩa bên cạnh vẩy xuống trên bong thuyền, lại không có bất kỳ người nào đi để ý kia tư thái, phản phất không phải rằng co song vương, càng giống là ỷ đại trong tự quán, đã từng sóng vai mà ngồi láo hưu. Bong tàu nơi xa, mấy tên cự nhân tộc binh sĩ nhịn không được thấp giọng nghị luận. Xảy ra chuyện gì rồi? điện hạ vì cái gì cùng cái kia hải tặc ngồi cùng một chỗ? Một bên khác, rốt băng hải tặc trên thuyền, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Các cán bộ đứng tại mũi tàu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cự nhân chiến hạm, thần kinh căng cứng tới cực điểm, phản phất chỉ cần xuất hiện một điểm biến số, liền sẽ lập tức dẫn bạo chiến đấu. Hung trực lăng lăng địa cắn răng, thấp giọng mắng, thời gian như thế gấp, còn tại lề mề. Hạ lộ tên kia, đến cùng tại làm cho gì? Si Kỳ ngậm si gà, sương mù cơ hồ muốn từ đỉnh đầu nổ tung, ngựa khí táo bạo, nhanh lên á. Cái này đến lúc nào rồi hai người các ngươi còn tại tâm sự? Ta Sạc Kỳ San vẫn chờ ta đi cứu bất đâu. Nhưng vô luận khác một bên như thế nào cháy bỏng, cự nhân tộc chiến hạm mũi tàu lại phản phất cùng toàn bộ thế giới cách tuyệt. Hạ Dạn ngồi trên mặt đất, thân thể cao lớn để bong tàu phát ra trầm thấp mà nặng nề tiếng vang. Rốt thì ngồi xếp bằng tại trên hàng rào, rượu trong tay đĩa cơ hồ cùng nửa người trên của hắn đồng dạng lớn. Rốt nhìn xem cự nhân vương, ánh mắt phức tạp, tin tưởng ngươi cũng nghe nói, chúng ta lần này địa phương muốn đi. Hắn dừng lại một chút, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần. Ta bạn a, liên để ta đến chính miệng nói cho ngươi một cái. Ngay cả thủy thủ đoàn của ta nhóm cũng không biết chân tướng. Hạ Giản không có lập tức trả lời. Rốt nâng lên rượu đĩa, ngửa đầu manh địa uống một hơi lớn. Rượu thuận khoẹt miệng của hắn trượt xuống, tại trong gió biển bị thổi tan, mang theo yếu ớt lại gây mũi mùi rượu. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Giản. Một khắc này, ánh mắt của hắn không còn nặng lớn, cũng không còn tùy tiện. Kỳ thật, ta chân chính danh tự là. Gió biển bỗng nhiên trở nên rồn rập lên, phát động áo choàng, đánh ra bường. Đạ vị dê xe bét. Hạ Giản rõ ràng khe giật mình. Không phải rốt sao? Rốt cười cười, lại không có nửa điểm đùa giỡn ý vị. Không, không có đơn giản như vậy. Hắn thấp giọng nói ra, cái tên này đại biểu cho một cái bị chính phủ thế giới nhiều năm lưu toan từ trong lịch sử triệt để xóa đi gia tộc. Cũng là vì cái gì chúng ta nhất định phải sinh hoạt ở trong bóng tối nguyên nhân. Hạ Giản con ngươi rõ ràng co rút lại một cái chớp mắt. Rốt lần nữa nâng lên rượu đĩa hung hăng ngược một hớp, rượu đĩa trong tay hắn phát ra rất nhỏ tiếng vang, phản phất sau một khắc liền sẽ bị bóp nát. Hai năm trước ta có một đứa bé, ta bồi tiếp thê tử của ta, mang theo hắn về tới tổ quốc của ta. Vì an toàn của bọn hắn, ta đem các nàng giao cho gia tộc của ta. Hạ Giản đông nhiên ngẩng đầu, thanh âm không tự giác đề cao, ngươi đang nói cái gì? Cứ như vậy, ta liền biết vợ con của ngươi tại cố hương của ngươi. Ngươi tại sao muốn nói cho ta biết loại sự tình này? Đây chính là nhược điểm của ngươi. Rốt lại chỉ là cười một tiếng. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới phải nói cho ngươi. Hắn chậm rãi đứng người lên, gió biển nhấc lên áo choàng, sau lưng hắn bay phất phới. Bởi vì cố hương của ta, hắn nhìn chằm chằm Hạ Giản, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng mà tỉnh táo nói, ngay tại gột và ly. Không khí, phản phất tại thời khắc này bị trong nháy mắt dành thời gian. Hạ Giản thân thể chấn động mạnh một cái, liền hô hấp đều dừng lại một cái chớp mắt. Cái gì? Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, rốt không phải tại thỉnh cầu trợ giúp, mà là tại tuyên bố một trận không cách nào né tránh chiến tranh. Chương 68, gột vã lì sự kiện 6 chương 68, gột vã lì sự kiện 6 Hạ Giản thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, cái bóng trên bong thuyền bị kéo đến cực trường, đem rốt cả người hoàn toàn bao trùm, như là một tòa ngay tại tới gần sân nhạc. Chẳng lẽ nói, thanh âm của hắn trầm thấp mà nghiêm túc, mang theo không để nén được cảnh giác. Đây là chính phủ thế giới, vì dẫn dụ các ngươi đi qua mà bày cạm bẫy sao? Rốt không có trả lời ngay, hắn chỉ là nhìn xem phương xa quần quần mặt biển, ngữ khí tỉnh táo, không, kia là đại lượng thiên long nhân hội tụ địa phương, bọn hắn tuyệt không hy vọng chúng ta ra hiện ra tại đó. Rốt thu tầm mắt lại, ánh mắt như dao, thẳng tắp rơi vào Hạ Giản trên thân. Vừa vặn tương phản, cái này có lẽ là bọn hắn phạm vào to lớn ngộ phán. Hạ Giản lông mày càng nhăn càng chặt, trong cổ họng phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy trầm thấp tiếng vang. Rốt chậm rãi duỗi xuất thủ, giống như là trong không khí đụng vào nào đó đầu nhìn không thấy tuyến. Ta có thể rõ ràng cảm giác được, mình đang bị một loại nào đó sắp xỉ tại vận mệnh lực lượng lôi kéo. Thanh âm của hắn thấp xuống, lại càng thêm chắc chắn, không thể tránh né. Gió biển đột nhiên gào thét mà qua, gợi lên cơ sĩ, phát ra chói tai phần phật âm thanh. Bắt đi Saki, là bọn hắn chạm đến những người khác chỗ phạm sai lầm. Ta không quan tâm chính phủ thế giới, cũng không quan tâm thế giới này lại biến thành cái dạng gì. Hắn nhìn về phía Hạ Giản, ánh mắt thản nhiên, ta chỉ muốn bảo hộ thê tử của ta cùng hải tử. Chỉ cần bọn hắn an toàn, như vậy là đủ rồi. Ngắn ngủi trầm mặc, bao phủ toàn bộ băng tàu. Tiếng phóng đạn đánh ra thân thuyền, một chút, lại một chút, giống như là tại thay thế giới đến ngược. Rốt ngồi dậy, thanh âm lần thứ nhất mang tới không che giấu chút nào tình cầu, cho nên, ta bạn, mời ngươi giúp ta một chút sức lực đi. Một câu nói kia, như là nặng nện nện ở bong tàu phía trên. Hạ Giản biểu lộ, lần thứ nhất xuất hiện chân chính dãy rủa. Hắn trầm mặc thật lâu, lâu đến ngay cả tiếng phóng đãng đều lộ ra chói tai. Rốt cục, ta cự tuyệt. Hạ Giản ngẩng đầu, thần sắc phức tạp mà bặm mẹo, giống như là làm ra một cái vi phạm bản tâm quyết định. Ta muốn đem các ngươi đánh chìm ở chỗ này. Không khí phản phất tại thời khắc này triệt để ngưng kết. Rốt trên mặt thần sắc chậm rãi chìm xuống dưới. Đó là một loại sớm đã dự liệu được kết cục sau như chút được gánh nặng. Dạng này à? Hắn thấp giọng nói ra, khoe miệng ngược lại dơ lên một tia đường cong. Kia thật là quá tốt rồi. Hạ Giản manh địa đứng dậy, quay đầu gầm thét, các ngươi đều đừng nhúng tay a. Cự nhân tộc binh sĩ cùng nhau sững sờ. A. Nháy mắt sau đó, cự nhân trên chiến hạm bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, ngươi cái này ngu xuẩn đồ hèn nhất a. Vâng. Hạ sổ cụ cùng cự nhân chi lực chính diện va chạm. Vô hình áp bách cùng thuần túy lực lượng tại bong tàu trung ương nổ tung, kinh khủng sóng xung kích quét sạch cả tàu chiến hạm. Bạo tạc hỏa diễm thôn vẹn mũi tàu, sóng lớn bị nhấc lên, nước biển cuốn ngược, phảng phất ngay cả biển cả bản thân đều đang sợ hãi. Ngay tại hỗn loạn đạt đến đỉnh điểm một khắc này, cự nhân hạm đội vòng đây bị cưỡng ép xé mở một nói lỗ hổng. Ngay tại lúc này, rốt băng hải tặc chiến hạm như là thoát cương dạ thú, đột nhiên gia tốc, vài bạt kéo căng, động cơ bênh minh, thân thuyền dán sóng mặt mau chóng đuổi theo, xông ra trùng đây. Sau lưng, cự nhân chiến hạm kịch liệt lay động, hỏa diễm cùng cột khói bay thẳng bầu trời. Mà nơi xa, kia chiếc từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách chính phủ thế giới giám thị thuyền, lập tức làm ra phản ứng, lựa chọn lui lại. Cứ việc khó có thể tin, nhưng đây đúng là sự thật. Mỗi 3 năm một lần, Thiên Long Nhân sẽ từ chính phủ thế giới không phải gia nhập liên minh trong nước, tỉ mỉ chọn lựa một tòa tài nguyên phong phú, lại không người che chở hòn đảo. Ở nơi đó, bọn hắn sẽ cử hành một trận được xưng là đi săn nhân loại hoạt động. Trên đảo dân bản địa, bất luận nam nữ, bất luận lao hấu, bất luận phải chăng phản kháng, phải chăng quỳ địa cầu xin tha thứ, đều sẽ bị thống nhất định nghĩa là con mồi. Thành trấn sẽ bị tiêu hủy, danh tự sẽ bị xóa đi, địa đồ sẽ bị một lần nữa vẽ, chỉ còn lại có phảng phất chưa từng tồn tại vết tích. Mà lần này, tại đông đảo hậu tuyển trong danh sách được tuyển chọn địa phương, chính là Gột Bạ Ly. Gột Bạ Ly bị cưỡng ép xua đuổi tiến vòng vây đám người nhét chung một chỗ, như bị săn bắn đàn thú. Huyết kế, bụi đất cùng sợ hãi hỗn tạp trong không khí, làm cho người ngạt thở. Quần áo của bọn hắn sớm đã vỡ vụn, trần trụi trên da che kín vết roi cùng báng súng lưu lại máu ứ đọng. Có người lảo đảo muốn đứng lên, lại lập tức bị đẩy ngã, chỉ có thể quỳ nằm trên mặt đất, hai tay gắt gao nắm lấy bùn đất. Tiếng khóc, tiếng kêu rên liên tiếp. Van cầu ngươi, ai đến cứu lấy chúng ta đi? Loại sự tình này không nên được cho phép a. Đảo trung ương, một tòa bị lâm thời lập nên to lớn sân khấu, đèn đuốc sáng trưng. Hoa lệ đèn đỡ, tinh xảo trang trí, bị tận lực trải thảm đỏ, cùng cách đó không xa vết máu hình thành chướng mắt so sánh. Sân khấu chính giữa, chỉnh thể trưng bày 9 cái đặc thù bảo dương. 9 cái bảo dương lưu cái nhỏ phục bút mỗi một cái đều bị tinh xảo xiển xích phong tồn, vỏ ngoài khảm nạm lấy biểu tượng quyền lực cùng hi hữu vân trang trí. Một tên đầu đội bong bóng che đậy Thiên Long Nhân đứng tại chính giữa sân khấu. Hắn ngẩng đầu, hai mắt cơ hồ muốn hóa thành ái tâm, trên mặt tràn ngập phấn khởi cùng chờ mong. Thanh âm bởi vì hưng phấn mà run nhẹ nhẹ, hai tay mở ra, giống như là tại ôm toàn bộ thế giới, chư vị. Tại giới thiệu xong lần này giải thi đấu hi hữu trái ác ủy về sau, ta đem long trọng công bố, lần tranh tài này cuối cùng thưởng lớn. Quảng trường ngắn ngủi địa an tĩnh một cái chớp mắt, lập tức, tiếng hoan hô như sóng chiều cuốn tới. Đến từ gờ răng lái nạ tĩnh mịch khu vực, nữ nhi đảo. Thiên Long Nhân tận lực kéo trưởng ngữ liệu, thưởng thụ lấy mỗi một giây nhìn chăm chú. Được vinh dự toàn thế giới nữ nhân đẹp nhất, trước cựu xà nữ đế, Saki. Đèn chiếu đông nhiên sáng lên. Chính giữa sân khấu, Saki đứng ở nơi đó. Hắn thân mang một bộ trắng loan váy dài, dưới làn váy phương, rõ ràng thêu lên băng hải tặc cụ dạ tiêu ký. Lưng thẳng tắp, thần sắc tỉnh táo. Không có sợ hãi, cũng không có cầu khẩn. Thiên Long Nhân thanh âm lần nữa tăng gọn, cơ hồ bởi vì hưng phấn mà sai lệnh, lần này giải thi đấu bên thắng sẽ có quyền quyết định. Để hắn trở thành thê tử của ngươi. Ngắn ngủi dừng lại. Hoặc là, ngươi, nô lệ. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Dưới võ đài phương, đầu đội bong bóng che đậy Thiên Long Nhân nhóm triệt để điên cuồng. Ô ô ô ô, cỡ nào mỹ lệ a, ta muốn hắn. Đang bị bắt lấy được sau tỉ mỉ che chở, không có nhận một điểm ô nhiễm, cấp một phần thưởng a. Đây không phải là thưởng thức, mà là không che giấu chút nào lòng ham chiếm hữu. Sân khấu hậu phương, thần chi kỵ sĩ đoàn thành viên đứng tại trong bóng râm, cùng cùng hoan duy trì vừa đúng khoảng cách. Sở MSCT nheo mắt lại, khóe miệng giơ lên, ngữ khí ngạo lớn mà chắc chắn, hắn là của ta một bên, gã lĩnh sen hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng, lại mang theo không thể nghi ngờ lòng ham chiếm hữu, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn nhất định sẽ trở thành thê tử của ta. Một cái khác tên thần chi kỵ sĩ đoàn thành viên nghiêng đầu, đối hậu phương thấp giọng nói ra, "Google, có ngươi ở đây, gia tộc bọn ta có lẽ có thể lần này gia tộc chiến bên trong đoạt được một tòa quốc." Cùng lúc đó, tại Gột Bạ Lì một chỗ khác, nơi này rời xa sân khấu, đèn đuốc cảm đạo. Rách nát kiến trúc nửa sập tại trong bóng tối, giống như là bị tận lực lãng quên nơi hẻo lánh. Một tên còn non nớt tân binh, xông lầm tiến vào nơi này. Mỏ Kỷ Dê dở dạ gồng đứng tại cổng, hắn vốn chỉ là phụ mệnh tuần tra, lại trong lúc hỗn loạn đi nhầm phương hướng. Trong phòng, không khí ngưng trệ. Trên mặt đất, một tên nữ nhân đổ vào nơi đó, huyết kế sớm đã khô cạn, cùng bụi đất xen lẫn trong cùng một chỗ nhan sắc cám trầm. Hô hấp của nàng cơ hồ không phát hiện được, chỉ ở ngực lưu lại cực kỳ yếu ớt chập trùng. Dở dạ gồng vô ý thức muốn tiến lên, lại tại đối đầu hắn ánh mắt trong nháy mắt cứng đờ. Đó là một loại đã bỏ đi mình, lại vẫn gắt gao nắm lấy vật nào đó ánh mắt. Nữ nhân gian nan địa mở mắt ra, ánh mắt một mực khóa chặt ở trên người hắn, phảng phất đã dùng hết sau cùng khí lực xác nhận, người trước mắt phải chăng còn có lương tri. Môi của nàng run nhẹ nhẹ, thanh âm cơ hồ nghe không được, "Mời ngươi đem con của ta." Mỗi một chữ đều giống như từ vỡ vụn trong cổ họng gạt ra. "Mang rời khỏi tòa đảo này." Nàng hô hấp dồn dập một cái trước mắt, lại cấp tốc suy yếu xuống dưới. "Không muốn, đừng cho hắn, đem bọn hắn mang đi." Cái cuối cùng âm tiết tiêu tán trong không khí. Nữ nhân ánh mắt vẫn như cũ mở to, lại đã mất đi tiêu điểm. Ngay một khắc này, Gột Bạ Lì trên không, một đạo trải qua khuyết đại âm thanh trang bị phóng đại thanh âm, đống nhiên nổ vàng, thô bạo điệu lấn át tiếng khóc cùng reo hò. Nếu như các ngươi chưa từng nghe qua bọn hắn, vậy các ngươi liền không xứng được xưng thế giới quý tộc. Thanh âm bên trong tràn đầy cao cao tại thượng của Nhật. Ngoại trừ cái kia đến từ bộ căn tộc tiểu quỷ bên ngoài, lần này tranh tài còn có một cái siêu hiếm cuối cùng thưởng lớn. Tiếng hoan hô chưa hoàn toàn vang lên, thanh âm kia đã không kịp chờ đợi điệu tuyên cáo. Thời gian qua đi 800 năm phát hiện trọng đại, giai, duy. Trên quảng trường, trong đám nô lệ xuất hiện yếu ớt bạo động. Một cái tuổi nhỏ hài tử đang bị một nữ tử gắt gao ôm vào trong ngực. Cặp mắt của hắn trừng đến cực lớn, con ngươi run rẩy, trên mặt tràn ngập không thể nào hiểu được sợ hãi. Tên của hắn là
Chương 69, gột vã lì sự kiện 7 chương 69, gột vã lì sự kiện 7 theo đạ vị nhất tộc cái tên này bị hoàn chỉnh hô lên, quảng trường ngắn ngủi mà xa vào không đến một hơi tĩnh mịch. Một giây sau, cảm xúc triệt để bạo tạc. Bọn gia hỏa này là đạ vị nhất tộc. Nói đùa cái gì? Để bọn hắn còn sống đơn giản quá nguy hiểm. Diệt đi bọn hắn, hết thảy diệt đi. Tiếng giống giận dữ liên tiếp, tầng tầng điệp ra, cơ hồ che mất loa phóng thanh hồi âm. Nếu như đem bọn hắn đều diệt đi, vậy hôm nay liền là ngày ăn mừng. Phản phất đồ sát, vốn là nên ngày lễ một bộ phận. Trong đám nô lệ, một bộ phận người bị thô bạo địa lôi kéo ra, xiềng xích bỗng nhiên nắm chặt. Nặng nghề còng tay chụp nơi cổ tay, thiết hoàn kéo qua mặt đất, phát ra chói tai mà khắp trường tiếng ma sát. Bọn hắn vết thương chằng chịt, cũ mới giao thoa vết roi tung hoành tại trên da, có ít người ngay cả đứng lập đều đã thành hy vọng xa vời, chỉ có thể bị cưỡng ép đẩy hướng về phía trước. Bọn hắn bị đơn độc đẩy lên trong sân rộng, chính là đạ vi nhất tộc. Tại đám người này ở giữa nhất bên cạnh, một cái tuổi nhỏ hài tử bị một nữ tử gắt gao ôm vào trong ngực. Hắn là Alins, cũng là ruột thế tử. Hắn dùng toàn bộ thân thể ngăn tại hài tử phía trước, dù là loại này che chắn tại họng súng cùng quyền lực trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Hai tay sớm đã run rẩy, lại từ đầu đến cuối không có buông ra nửa phần. Hài tử trong ánh mắt viết đầy sợ hãi. Đó là một loại chưa lý giải tử vong cũng đã bản năng cảm giác được bị phủ định sợ hãi. Tại con ngươi của hắn chỗ sâu chiếu rọi ra hình tượng, giống như là một đám đầu đội bong bóng che đậy ác ma. Bọn hắn đứng tại chỗ cao, nhìn xuống, chế giễu, chỉ điểm, tùy ý ném mạnh lấy ác ý cùng gieo họ. Phản phất tại ý mắng địa tuyên cáo, ngươi tồn tại, bản thân liền là sai lầm. Trên võ đài, Thiên Long Nhân chủ trì tiếng cười, thông qua khuyết đại âm thanh trang bị vô hạn phóng đại. Uy uy cho ăn, hắn khoát tay áo, giọng nói nhẹ nhàng đến phản phất chỉ là đang nhắc nhở tân khách chú ý lễ nghi, đừng ném đau à, đập chết nhưng là muốn trừ điểm đó a, tiếng cười lập tức vang lên. Quảng trường hậu phương, một cây quải trượng nhẹ nhàng điểm trên mặt đất. Đứng tại trong bóng tối người kia, từ đầu đến cuối không có gia nhập gieo họ. Gò rú xây một tròng, sen rẩy gạt si ạ sạ tùn. Hắn ánh mắt tiến tĩnh, ánh mắt lãnh đạm, giống như là đang thưởng thức một trận sớm đã tập qua vô số lần sân khấu kịch. Ngươi thế mà có thể đem bọn hắn bắt tới. Lỉnh. Một bên, gã lỉnh sen khẽ không người, khỏe môi nết lên không che giấu chút nào đắc ý ý cười, ta chỉ có thể nói, đây là vận mệnh à. Mà tại gột vã ly khác một bên, rách nát gian phòng bị bóng ma nuốt hết, trong không khí lưu lại huyết tinh cùng bụi đất hương vị. Trên mặt đất, nữ nhân kia đã triệt để đoạt khí. Tay của nàng bất lực địa rủ xuống trên mặt đất, cũng không còn cách nào nắm chặt bất kỳ vật gì. Đầu ngón tay băng lãnh, giống như là ngay cả một điểm cuối cùng nhiệt độ cũng bị tòa đảo này cướp đi. Dở dạ gồng đứng tại trước người nàng, túi đầu nhìn xem hắn, ngực kịch liệt chập trùng, lại không phát ra thanh âm nào. Hắn không biết mình đứng bao lâu, cũng không biết thời gian là không vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước. Sau một khắc, dở dạ gồng manh xoay người, một bà nhấc lên trên đất thương đẩy cửa đi ra ngoài, cánh cửa đâm vào trên tường, phát ra trầm muộn tiếng vọng. Tiếng bước chân tại hẹp trưởng mà vắng vẻ hành lang bên trong gấp rút quanh quẩn, một tiếng tiếp lấy một tiếng, phảng phất tại thay hắn đến ngược. Trong đầu, nữ nhân trước khi chết thanh âm lặp đi lặp lại vang lên. Đem con của ta mang rời khỏi tòa đảo này, đừng cho hắn, đem bọn hắn mang đi. Hai người chưa từng gặp mặt hải tử, dở dạ gồng hàm răng gắt gao cắn chặt, hô hấp trở nên thô trọng, trái tim tại trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt. Ta muốn cứu bọn hắn. Ý nghĩ này không còn run rẩy. Nếu như ta không hề làm gì, hắn chạy nhanh, bước chân không có dừng lại, vậy ta liền ngón tay giữ chặt bàn súng, đốt ngón tay trắng bệnh, cũng không còn cách nào đứng ở chỗ này. Họng súng bị hắn nắm phải chết gấp. Tại thời khắc này, bánh răng vận mệnh không còn chỉ là bị thôi động, mà là bị hắn tự tay thay đổi. Thiên Long Nhân quảng trường, chủ trì thanh âm của người lại một lần nữa thông qua khuyết đại âm thanh trang bị vang vọng toàn trường, mang theo gần như vui vẻ phấn khởi. Như vậy, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua danh sách trong tay, ngựa khí nhẹ nhàng giống là tại kiểm kê phần thưởng. Vừa rồi giới thiệu 13 tên SR cấp thỏ chạy, mỗi một cái giá trị 1 vạn điểm. Còn lại SR cấp thỏ chạy 150 tên. Hắn giang hai tay ra, phản phất tại nên đón tiếng vỗ tay, thanh âm bỗng nhiên cất cao, sau một tiếng, đi săn bắt đầu. Hảo hảo đào mệnh a, thỏ chạy nhóm. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, quảng trường đầu tiên là lâm vào yên tĩnh như chết. Phản phất tất cả mọi người tại xác nhận, mình là có hay không nghe hiểu câu nói này. Một giây sau, triệt để sụp đổ. Gạt người đi. Chúng ta thật muốn bị chu diệt sao? Hoa a a a. Chạy a. Hoảng sợ tiếng két chói tai liên tiếp, đám người như bị xé rách đàn thú, mất đi hết thể trật tự, hướng bốn phương tám hướng tán loạn. Có người bị đẩy ngã, trong nháy mắt bị giẫm đạp tại dưới chân, có người quay đầu nhìn quanh, lại chỉ thấy càng nhiều đồng dạng điên cuồng chạy trốn thân ảnh, ôm hài tử người trong đám người lảo đảo, cơ hồ không cách nào đứng vững. Chỉ cần có thể chống nổi ba cái tuần lễ, chỉ cần chống nổi ba cái tuần lễ, chúng ta liền có thể được cứu. Chỉ có thể chạy. Nhanh, tìm địa phương giấu đi. Sợ hãi thành duy nhất khu động lực. Bọn hắn không biết quy tắc, cũng không biết phần thắng, chỉ biết là không chạy liền sẽ chết. Bọn hắn vừa chạy ra không bao xa, sau lưng một đạo lạnh lùng mà không có chút nào tình cảm thanh âm, thông qua khuyết đại âm thanh trang bị chậm rãi vang lên, đi săn bắt đầu. Một khắc này, trong lòng mọi người cuối cùng một tia may mắn bị triệt để chặt đứt. Hòn đảo các nơi, mặt đất bắt đầu chấn động. Một đám đầu đội bong bóng che đậy Thiên Long Nhân, cưỡi cao lớn đà điểu tọa kỵ, từ trong rừng, con đường, đường dốc hậu phương lần lượt hiện thân. Bọn hắn cầm trong tay súng ống cùng trường mâu, tư thái nhẹ nhõm, giống như là tại tham gia một trận sớm đã mong đợi giải trí hoạt động. Trên mặt mang theo không che giấu chút nào hưng phấn cùng nghiền ngẫm. Ở đằng kia, ở chỗ nào?
Chúng ta tới lạc tiếng cười giữa khu rừng quanh quẩn, nhẹ nhàng mà tùy ý, lại làm cho người không rét mà run. Một tên cưỡi đà điểu, vai khiêng trường thương thiên long nhân từ con đường bên cạnh chậm ung dung địa kinh qua. Cách đó không xa, một đôi vợ chồng kề sát tại một tảng đá lớn hậu phương. Thê tử gắt gao che trong ngực miệng của Hải Nhi, nước mắt theo gương mặt im ắng trượt xuống, cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Đừng khóc, và ngươi, đừng khóc. Thời gian phảng phất bị kéo trưởng, ngay tại hai người coi là trốn qua một kiếp trong nháy mắt, tảng đá khác một bên, một cái mang theo bong bóng che đậy đầu lâu, chậm rãi ló ra. Trường thương được vững vàng nâng lên, họng súng chính đối bọn hắn trong ngực hai tử. Thân thể nữ nhân mãnh địa cứng đờ, trong cổ họng gạt ra vỡ vụn tiếng khóc. Và ngươi, buông tha chúng ta đi, phanh. Một tiếng súng vang, lập tức quy về ngắn ngủi bình tĩnh. Hòn đảo các ngóc ngách, tiếng súng bắt đầu lần lượt vang lên. Chỗ cao, bố trí tại các nơi trực tiếp điện thoại trùng, hai mắt vô thần địa chuyển động, đem đây hết thể chi tiết địa chuyển ra ngoài. Đào vong, ngã xuống, không tiếng thở nữa. Dừng tay a. Một tên nữ nhân bảo hộ ở thụ thương nam nhân trước người, thanh âm khàn giọng địa kêu khóc, đừng có giết ta trượng phu a. Đáp lại nàng, chỉ có lạnh lùng tiếng bước chân. Khắp nơi đều là chạy trốn thân ảnh, khắp nơi đều là người ngã xuống. Nô lệ cùng bình dân liên tiếp ngược lại địa. Huyết kế tại mặt đất lan tràn. Mà đi săn vừa mới bắt đầu. Chương 70, gột vã lì sự kiện 8 chương 70, gột vã lì sự kiện 8 thánh địa mạ gì hệ giật chúng thần chi địa. Không có tham gia tranh tài thiên long nhân nhóm, tụ tập tại rộng lớn xem thi đấu quảng trường. To lớn hình ảnh màn hình lơ lửng giữa không trung, hình tượng rõ ràng đến phảng phất gần ngay trước mắt, mà trong màn hình hiện ra chính là gột vã lì. Tiếng hoan hô liên tiếp. A a a. Lên a. Vì gã lạn gia tộc ưu thế rất lớn a. Ba đeo đặc biệt nhà. Mạn mẹ ở nhà cũng đang đổi điểm số. Bọn hắn chỉ điểm lấy hình tượng, nghị luận xếp hạng cùng điểm tích lũy, giọng nói nhẹ nhàng mà rất quen. Tựa như là đang quan sát một trận lại so với bình thường còn bình thường hơn thi đấu tranh tài. Trong hình ảnh, gã lỉnh sen vung đao chém xuống một tên nô lệ đầu lâu, động tác gọn gàng. Máu tươi chưa hoàn toàn chảy ra, hình tượng liền bị cấp tốc hoán đổi đến bảng điểm số nhảy lên, thứ tự đổi mới. Xem thi đấu trên ghế, một đám trang dung sốc nổi, khuôn mặt vặn vẹo nữ tính thiên long nhân, hai mắt cơ hồ hóa thành ái tâm. A a a, quá đẹp rồi. Dính đại nhân. Tiếng thét chói tai mà trống rỗng. Hình tượng hoán đổi, Sommer SCT đứng tại một gốc tráng kiện dưới đại thụ. Hắn nhấc chân, không kiên nhẫn địa đạp đạp thân cây, nhánh cây kịch liệt lay động. Trên cây, một đứa bé gắt gao ôm thân cảnh, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn cắn răng, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, cũng không dám khóc thành tiếng. Sommer ngẩng đầu, ngữ khí nhẹ nhàng mà ôn nhu, phảng phất tại lửa gạt, nhảy xuống a, ta sẽ không tổn thương ngươi, nhưng tại dưới cây, đã sớm bị năng lực của hắn bày khắp nguyên một phiến gai nhọn bụi gai. Sắc bén, băng lãnh, lít nha lít nhít, giống một chương chờ đợi thu hoạch lưới. Hai tử phụ thân từ một bên bỏ ra, hắn cái gì đều không nghĩ, chỉ là bản năng địa chạy tới. Thanh âm bị sợ hãi xé rách, van cầu ngươi dừng tay. Đó là của ta hải tử a. Sọ mờ nghiêng đầu một chút, giống như là tại chăm chú suy nghĩ điều thỉnh cầu này. Một giây sau, phanh, hắn một cước đá vào trên cành cây, hải tử mất đi cân bằng, sợ hãi kêu lấy rơi xuống. Phụ thân không do dự, hắn thả người bật lên, dùng thân thể ngăn tại hải tử phía dưới. Phốc phốc, gai nhọn xuyên qua thân thể, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ bụi gai. Sọ mờ thấy thế, khoa trương địa che đầu, ngẩng đầu nhìn trời, ngựa khí sốc nổi mà dối trá. A, thật cảm động a. Phản phất vừa rồi phát sinh, bất quá là một màn đáng giá tán thưởng biểu diễn. Cùng lúc đó, gột vạ lì khác một bên, giờ dạ gồng đang tìm hai đứa bé kia, hắn bước qua thi thể đầy đất, huyết kế đã khô cạn, nhưng như cũ chói mắt, giống như là khắc ở trên mặt đất vết tích, làm sao cũng xóa không mất. Có người đổ vào chạy trốn trên đường, thân thể vẫn duy trì hướng về phía trước tư thế. Có người co quắp tại nơi hẻo lánh, gắt gao che chở nghi ngờ chúng cái gì, dù là đã không có hô hấp. Giờ dạ gồng bước chân, lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng dừng lại. Con ngươi của hắn có chút co bảo, ngực giống như là bị cái gì ngăn chặn, hô hấp trở nên khó khăn. Đây là hắn lần thứ nhất, khoảng cách gần như vậy xem gặp, được cho phép đổ sát. Nhưng tại giây phút này, một đạo băng lãnh mà thanh âm quen thuộc tại trong đầu hắn vang lên, kia là trưởng quan. Nhớ kỹ, một khi ra tay với thiên long nhân, cả con thuyền binh sĩ đều sẽ chôn cùng. Đây không phải là uy hiếp, mà là đã sớm bị nghiệm chứng qua sự thật. Giờ dạ gồng ngón tay run nhẹ nhẹ, hắn nhắm mắt lại rất nhanh mở ra. Cuối cùng, hắn vẫn là rời đi ánh mắt, bởi vì hắn tin tưởng mình bây giờ, ngay cả phản kháng tư cách đều không có. Hắn ép buộc mình bước chân, tiếp tục hướng đảo chỗ càng sâu tiến lên. Bên bờ biển, chính phủ thế giới cùng hải quân hạm đội lặng lặng bỏ neo trên mặt biển, thân tàu tại tiếng phóng đãng bên trong nhẹ nhàng chập trùng, hết thể nhìn ngay ngắn trật tự. Tàu trưởng túi đầu liếc nhìn ghi chép tấm, ngựa khí hoàn toàn như trước đây bình địa ổn, đội viên tất cả đến đông đủ chưa? Nhỏ đội trưởng lập tức nghiêm, thanh âm so bình thường cao hơn một đoạn, đương nhiên. Trả lời quá cấp tốc. Tàu trưởng dương mắt, nhìn hắn một cái, ánh mắt tại trên mặt hắn dừng lại một lát, nhưng không có tiếp tục truy vấn. Nhưng nhỏ đội trưởng nội tâm lại tại kịch liệt bốc lên. Dở dạ gồng tên kia, không phải là thật tiến trong đảo đi a? Dở dạ gồng tiếp tục hướng phía trước, mùi máu tươi chưa tán đi, không khí chợt xuất hiện một tia dị dạng sao động, giống như là có cái gì chính trong đám người lặng yên nhóm lửa. Phía trước, một khối nổi lên nham thạch to lớn bên trên, một cái tử sắc bạo tạc đầu, người mặc cũ nát đồng phục nô lệ hải tử, đứng tại chỗ cao, vây tay. Cổ họng của hắn đã khàn giọng, lại còn tại dốc hết toàn lực địa hô hào, chúng ta muốn chạy trốn ra cái trò chơi này. Thanh âm cũng không to, lại dị thường rõ ràng, giống như là ngạnh sinh sinh xé mở hỗn loạn. Không muốn trông cậy vào tại cái này cứ chó đồng dạng trong trò chơi sống sót. Bọn hắn căn bản không có ý định để chúng ta sống. Lời nói này, tại đồ sắt trong bối cảnh lộ ra phá lệ đột ngột. Vụ mặt lẻ kẻ nô lệ, từ bốn phía công sự che chắn sau đi ra. Có người lảo đảo đứng không vững, có người mang theo tổn thương, lại đều ngẩng đầu lên. Trong đám người, một cái thân hình dị thường cao lớn thiếu niên đầu trọc, phá lệ dễ thấy. Hắn trầm mặc địa đứng ở nơi đó, không có phụ họa, cũng không có lùi bước, giống lấp kín đứng ở trong gió tường. Nham thạch bên trên bạo tạc đầu giang hai cánh tay, dùng hết khí lực hô to, cũng bị xem như con mồi. Chẳng bằng cùng một chỗ thoát đi gột vạ ly đi. Giờ khắc này, Dơ Dạ Gồng đứng ở trong bóng tối, nao nao. Hắn ánh mắt đảo qua những cái kia ngẩng đầu mặt, sợ hãi vẫn còn, tuyệt vọng vẫn còn ở đó. Nhưng ở kia phía trên, vậy mà thật còn có một tia chưa bị giẫm nát hy vọng. Bọn hắn còn tại ôm hy vọng a. Dơ Dạ Gồng thấp giọng tự nói. Mà đúng lúc này, cách đó không xa một gốc thô to phía sau cây, một tên đầu đội bong bóng che đậy thiên long nhân, chính xuyên thấu qua cảnh lá khe hở quan sát đến một màn này. Hắn nhếch môi, lộ ra hưng phấn mà tham lam tiêu dung. Một vạn điểm tích lũy, SLA. Thương bị lặng yên giơ lên, họng súng bưng bằng địa, nhắm ngay nham thạch bên trên bạo tạc đầu. Liền trong khoảnh khắc đó, trái tim của rồng mãnh địa trầm xuống, phảng phất có đồ vật gì ở trong cơ thể hắn hung hăng kéo căng. Cái kia đạo quen thuộc mà băng lãnh thanh âm, lần nữa trong đầu vang lên, một khi ra tay với thiên long nhân, cả con thuyền đều sẽ chôn cùng. Ngón tay cứng đờ, hô hấp đình trệ, lý trí tại thét lên. Thân thể cũng đã trước một bước động. Một giây sau, phanh, tiếng súng vang lên. Nhưng ngã xuống, cũng không phải là nham thạch bên trên hải tử, mà là tên kia trốn ở phía sau cây, đầu đội bong bóng che đậy thiên long nhân. Đạn tinh chuẩn trúng đích. Bong bóng che đậy vỡ tan, bóng người ngã lật trên mặt đất, trùng điệp bằng xuống, lâm vào hôn mê. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Dơ Dạ Gồng dơ thường, cả người cứng tại nguyên điểm. Lông ngực của hắn kịch liệt chập trùng, bên hai chỉ còn lại có tiếng tim mình đập. Nguy rồi. Hắn thấp giọng thì thào. Nhìn không được. Liền. Trên đảo đồ sát, còn đang tiếp tục. Tiếng súng. Tiếng đều thảm thiết. Tiếng la khóc. Đan vào một chỗ, trở thành tòa đảo này vĩnh viễn không dừng lại bối cảnh. Nhưng tại giây phút này, vâng, gột vã lì phía đông, đông nhiên truyền đến một tiếng chấn thiên động địa bạo tạc. Ánh lửa ngút trời mà lên, mặt đất chấn động kịch liệt, thiên long nhân nhóm đầu tiên là sức sở, lập tức nổi giận. Xảy ra chuyện gì? Là ai cho phép bạo tạc? Bọn hắn mãnh địa quay đầu, hướng về phía một bên hải quân gầm thét chất vấn, trong giọng nói tràn đầy bị đánh gây trò chơi không vui. Tần số truyền tin bên trong, phía đông lính truyền tin, thanh âm rõ ràng đổi giọng, cơ hồ là đang kêu, phía đông bờ biển xuất hiện chiến hạm địch. Ngắn ngủi dừng lại, giống như là tại xác nhận mình nhìn thấy đồ vật. Sau đó là cơ hồ mất khống chế báo cáo, là rốt băng hải tặc. Không, không chỉ là bọn hắn, nổi danh hải tặc nhóm. Một cái tiếp theo một cái xuất hiện a. Phía đông bờ biển, hỏa lực đột nhiên bộc phát, hải quân hỏa pháo liên tiếp quanh mình, đạn pháo vạch phá không khí, hướng về tới gần hạm đội. Khói lửa cùng sóng lớn cuồn cuộn cùng một chỗ, mà tại mảnh này trong hỗn loạn, mũi tàu rốt đứng ở nơi đó, áo choàng bay phất phới, ánh mắt vượt qua hỏa lực, nhìn thẳng phía trước hòn đảo. Sau lưng hắn là chỉnh tề gạt ra rốt băng hải tặc cán bộ, mỗi người đều mang ép không được hưng phấn cùng khí tức nguy hiểm. Rốt giang hai cánh tay, thanh âm ngạnh sinh sinh vượt trên hỏa lực quanh mình, nghe ta nói, chúng tiểu nhân. Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Nơi này có Saki, tài bảo, trái ác quỷ, nội đấu, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trước hợp tác, sau khi trở về lại chia đều đi. Thoại âm rơi xuống, cả con thuyền trong nháy mắt sôi trào. Saki nhưng không cách nào chia đều, a điểm này ta tuyển sẽ không được bộ. Họ có cú lựa chọn lưu tại ở trên đảo, cấm chỉ hắn tiến quán ba đi. Coi như cứu được Saki, hắn cũng sẽ không coi trọng người nhóm. Lin Lin, ngươi sẽ đem trái ác quỷ cho ta a. Ồn ào âm thanh, tiếng cãi vã, tiếng cuồng tiếu hôn thành một đoàn. Tất cả mọi người đều đang chờ mong lên đảo. Đường ven biển bên trên, đóng giữ hải quân sắc mặt triệt để thay đổi. Nã pháo, mệnh lệnh cơ hồ là hét ra. Hỏa lực lại lần nữa chút xuống. Nhưng mà rốt băng hải tặc hạm đội không có chút nào giảm tốc dấu hiệu. Đạn pháo tại thuyền bên cạnh nổ tung, bọt nước bị nhấc lên. Không quan trọng, xông về trước. Rốt thanh âm tại hỏa lực bên trong vô cùng rõ ràng. Hắn ngẩng đầu, khoe miệng mang theo không che giấu chút nào ngượng ngùng. Vô dụng, đám hải quân. Sẽ bẹt chi kiếm hảo mũi tàu mãnh nâng lên, bổ ra sóng lớn. Tại hải quân khó có thể tin trong ánh mắt, cưỡng ép vọt lên bờ bên cạnh. To lớn xung kích âm thanh nổ vang, bong tàu chấn động kịch liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, rốt dẫn đầu nhảy xuống. Theo sát phía sau, lần lượt từng thân ảnh từ trên thuyền nhảy xuống xuống đất, rốt băng hải tặc cưỡng ép xông phá hải quân phòng tuyến. Chính thức đổ bộ gột Bali. Giờ khắc này, thiên long nhân đi săn không còn là đơn hướng trò chơi, mà gột Bali rốt cục nên đón, đủ để xé nát hết thể quy tắc phong bạo. Rốt băng hải tặc chương 71, gột vã lì sự kiện 9 chương 71, gột vã lì sự kiện 9 rốt băng hải tặc đổ bộ tin tức như là một thanh lưới dao, trong nháy mắt xé mở thiên long nhân trận địa nguyên bản liền yếu ớt trật tự. Hoàng bét, hải tặc đến rồi. Các ngươi hải quân đang làm cái gì? Nếu là chúng ta đã xảy ra chuyện gì, các ngươi tất cả đều muốn bị treo cổ. Tiếng thét chói tai cùng tiếng mắng chửi liên tiếp. Thiên long nhân nhóm triệt để mất đi tỉnh táo, bốn chỗ chỉ trích, xô đẩy, bong bóng chụp xuống khuôn mặt bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo biến hình. Hải quân đám đội trưởng cưỡng ép kéo ra trận hình, một bên chỉ huy, một bên cao giọng trấn an. Mời tỉnh táo, mời các vị đại nhân bảo trì trấn định. Phòng tuyến còn tại, chúng ta sẽ lập tức xử lý. Lời còn chưa dứt, khác một bên đã truyền đến càng lớn bạo động. Ngay tại mảnh này trong hỗn loạn, Dơ Dạ Gồng cúi đầu mượn đám người cùng hộ vệ che chắn, lặng yên tiềm nhập thiên long nhân trận địa chỗ sâu. Hắn tránh đi tuần tra lộ tuyến, vòng qua lâm thời dựng phòng ngự công sự che chắn, cuối cùng tại một chỗ bị nghiêm mật trông coi trước lều dừng bước. Trong trứng đồng, hai cái hài nhi được an trí tại mềm mại trên đệm, chính là tóc đỏ song bào thai hài nhi. Giờ dạ gồng đứng tại nguyên địa, run lên một cái chớp mắt. Hắn nhìn xem kia hai tấm cơ hồ giống nhau như lúc khuôn mặt nhỏ, làn da còn mang theo anh hài đặc hữu ôn nhuận quang trạch. Nho nhỏ ngón tay vô ý thức địa của tròn, hô hấp đều đặn mà yên tĩnh. Phản phất ngoại giới bạo tạc, tiếng súng, tiêu thảm, đều cùng bọn hắn không hề quan hệ. Đúng lúc này, trận địa ngoại, hải quân tiếng hô to bỗng nhiên nổ vang. Báo cáo. Thanh âm cơ hồ là hét ra. Bờ biển tây xuất hiện chiến hạm địch. Ngắn ngủi dừng lại về sau, là mang theo rõ ràng run rẩy xác nhận là Roger băng hải tặc. Một cái mắt, toàn bộ trận địa triệt để nổ tung. Cái gì? Lại tới một cái. Đám hải quân hai mặt nhìn nhau, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Giờ dạ gồng không tiếp tục do dự, hắn cúi người đem hai tên hải nhi vững vàng ôm vào trong ngực. Bọn hắn không khóc, chỉ là trợn tròn mắt, tiến tính mà nhìn xem hắn, phản phất tại dò xét một cái lạ lẫm nhưng lại kẻ không nguy hiểm. Giờ dạ gồng túi đầu nhìn thoáng qua, tim hơi chấn động một chút. Đều không có khóc ca. Thực sự là kỳ tích a. Sau một khắc, hắn thừa dịp trận địa triệt để mất tự trong nháy mắt, từ cánh cấp tốc rút lui, thân ảnh rất nhanh biến mất tại hỗn loạn dòng người bên ngoài. Cùng lúc đó, nghe được Roger băng hải tặc cái tên này Thiên Long Nhân, khủng hoảng triệt để mất khống chế. Roger cũng tới. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Hải quân cùng chính phủ nhân viên lập tức tiếp quản hiện trường, ngựa khí lại không thương lượng dư địa. Đem Thiên Long Nhân chuyển rời đến hòn đảo trung tâm. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tụ thương. Hộ tống đội hình đội vàng thành hình, Thiên Long Nhân bị tầng tầng bao quanh, chật vật mà gấp rút hướng hòn đảo chỗ sâu rút lui. Mà tại gột vã lì bờ biển tây, tiếng nổ đã nối thành một mảnh. Ánh lửa liên tiếp dâng lên, sóng xung kích chấn động đến mặt đất phát run. Hải binh nhóm giơ thương, tay lại ngăn không được địa phát run. Thế giới này đến cùng thế nào? Phải xong đời sao? Kế rột về sau, Roger băng hải tặc cũng tới. Tần số truyền tin bên trong, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền ra. Và a a a, phòng tuyến bị đột phá. Ngắn ngủi dòng điện tạm đâm về sau, chỉ còn lại có mang theo tuyệt vọng la lên. Roger băng hải tặc đổ bộ gột vã lì bờ biển tây, sóng lớn xoay tròn, khói lửa che trời. Ở Đô Giác Sơn hào đỉnh lấy dậy đặc hải quân hỏa lực phá sóng mà đến, thân thuyền tại bạo tạc trùng kích vào kịch liệt chập trùng, lại không có nửa điểm giảm tốc. Đạn pháo tại thuyền bên cạnh nổ tung, bọt nước bị xé nát. Mũi tàu. Roger đứng ở nơi đó, áo choàng phần phật, nụ cười trên mặt mang theo bị đè nén một năm tròn lửa giận. Ngươi biết ta một năm này là thế nào qua sao? Lời còn chưa dứt, hắn đã thả người nhảy xuống. Thân ảnh rơi ầm ầm trên bờ cát, bước chân đạp nát ở bờ cát, tóe lên một mảnh hơi nước. Ta sẽ cứu ra Saki, dù sao các ngươi cũng không có cơ hội, đều đi đoạt tài bảo đi. Gần như đồng thời, dây ối cùng gạ bằng xuống đất. Gạ bằng cười lớn cầm trong tay hai lưỡi búa, thanh âm tại hỏa lực bên trong vang vọng. Chuyện này nhưng không có thuyền trưởng đặc quyền a. Dây ối bước về phía trước một bước, ánh mắt tỉnh táo mà sắc bén. Ta sẽ không bỏ qua. Roger băng hải tặc như là bơ đê dòng lũ, chính diện giết vào bãi biển. Đao quang lấp lóe, tiếng súng nổ vang, hải quân phòng tuyến bị nạnh sinh sinh xé mở. Hải binh nhóm liên tục lùi về phía sau, có thậm chí còn chưa kịp giơ súng, liền bị tách ra trên mặt cát. Ngăn không được a. Bọn hắn quá nhanh. Trong hỗn loạn, hải tặc nhóm tiếng giống vượt trên hỏa lực, đem sạc kỳ cướp về. Xông lên a. Bờ biển tây tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, triệt để thất thủ. Trong đảo, trong máy bộ đàm, thét lên, bạo tạc, sai lệch hồi âm hôn thành một mảnh chói tai cả đâm. Gã lỉnh sen ánh mắt có chút ngưng tụ. Xem ra, không thể tiếp tục trò chơi. Trung quanh Thiên Long Nhân kêu sợ hãi, phàn nàn cùng khủng hoảng, bị hắn không lọt vào mắt. Dính quanh người, lần lượt từng thân ảnh cấp tốc hướng hắn hội tụ. Để vô dụng hải binh nhóm toàn bộ triệt hạ đi. Ngữ khí của hắn tỉnh táo mà không thể nghi ngờ, đều đi bảo hộ Thiên Long Nhân. Ngắn ngủi dừng lại sau. Thần chi kỵ sĩ đoàn xuất kích. Tiếng giống giận dữ từ ở trên đảo các nơi truyền đến. Quân hạm phản kích ra. Đừng để bọn hắn đổ bộ. Không còn kịp rồi. Phòng tuyến đã đoạn mất. Khủng hoảng, tại hòn đảo các nơi cấp tốc lan tràn. Bờ biển tây. Roger một ngựa đi đầu, dây ôi cùng gạ bằng tả hữu hô ứng. Ba người thúc đẩy, dứt khoát mà hung mãnh. Những nơi đi qua, hải quân phòng tuyến như bị lưỡi dao mở ra bãi bóc, trong nháy mắt băng liệt. Quá chậm. Roger cất tiếng cười to, huy động vũ khí động tác không lưu tình chút nào. Hải binh nhóm liên tục bại lui, trận hình triệt để tán loạn. Có người lảo đảo ngược lại địa, có người ngay cả giơ súng cơ hội đều không có. Tuyệt vọng đã viết tại trên mặt của bọn hắn. Ngay một khắc này, oanh, một đạo to lớn lôi quang hạ xuống từ trên trời. Ba ngày bị trong nháy mắt xé mở, chói mắt điện quang xuyên qua thiên địa. Bãi cát bị nhấc lên khí lãng quét ngang, cát đá như mưa to bay ra. Sóng xung kích quét sạch mà ra, đứng tại tuyến đầu hải binh bị đều đánh bay, trùng điệp ngã xuống ở hậu phương. Lôi quang điểm rơi, chính chính ngăn tại Roger băng hải tặc phía trước. Roger bước chân bỗng nhiên dừng lại. Dây ối cùng gã bằng cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt triệt thoái phía sau nửa bước, khí tức thu liệm ánh mắt khóa chặt phía trước. Bụi mù lan lộn, lôi quang dần dần thu liễm. Một đạo cao lớn thân ảnh từ còn sót lại hồ quang điện bên trong chậm rãi đi ra. Áo choàng tại trong dư âm bay phất phới, ánh mắt trầm tĩnh mà uy nghiêm. Uy cho ăn thanh âm cũng không cao, lại rõ ràng địa để lại bốn phía ồn ào. Đừng đem ta hải binh làm rau dại đồng dạng ta, Roger. Lôi quang triệt để tán đi. Dô quẹ, từ trong đó hoàn toàn hiện hình. Bờ biển tây hải binh nhóm từ cắt trên mặt đất gian nan ngẩng đầu. Khi bọn hắn thấy rõ đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, cảm xúc rốt cuộc ép không được. Thương Long trung tướng. Viện quân đến, là Thương Long trung tướng tới. Tiếng khóc, tiếng la đồng thời bộc phát. có người trực tiếp quỳ rạp xuống địa, có người gắt gao cắn răng, hốc mắt đỏ bừng. Tại mảnh này cơ hồ bị đánh tan trên chiến trường, đạo thân ảnh kia giống như là một cây rốt cục rơi xuống neo. Hỗn loạn trận tuyến, lần thứ nhất một lần nữa tìm về điểm tựa. Dỗ Dơ nheo lại mắt, khoe miệng chậm rãi dơ lên, rồ quẹ. Người quả nhiên sẽ đến a. Dây ối ánh mắt triệt để nắm chặt, khí tức trầm thấp. Gạ Bằng thấp giọng tắt lưỡi, vũ khí trong tay có chút điều chỉnh vị trí. Gió phản phất ngừng một cái chớp mắt. Tiếng phóng đãng đi xa, hỏa lực dư âm dần dần nghỉ. Bờ biển tây chiến trường, tại đạo này lôi rơi về sau, rốt cục nên đón đúng nghĩa rằng có thời khắc. Chương 72, gột vã lì sự kiện 10 chương 72, gột vã lì sự kiện 10 gột vã lì Đông Hải bờ. Khói lửa chưa tán, gió biển chợt trở nên lăng lệ. Rốt thân ảnh, sớm đã không thấy. Lưu lại, là một đám đã giải khai gông xiềng quái vật. Bờ đông trên bờ cát, rốt băng hải tặc các cán bộ riêng phần mình phân tán, như là xé rách chiến trường mũi nhọn, hướng phía trong đảo thúc đẩy. Ách, Liệu gắt thấp giọng nỉ non, ánh mắt đảo qua vắng vẻ phía trước. Rốt cái kia muốn đàn, chạy thật đúng là nhanh. Hắn hai tay nằm chắc mũ dạ cụ mọ gì gì, thân đao có chút chìm xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, chấn động bùng phát. Mũ dạ cụ mọ gì gì bên trên, trái cụ dạ no mi lực lượng ầm vang bám bảo, Liệu gắt mánh địa hờn chặt. Ầm ầm, kiếm khí lôi cuốn lấy đáng sợ sóng chấn động, quét ngang mà ra. Mặt đất sụp đổ, không khí nổ tung, nguyên một phiến hải quân trận tuyến bị trực tiếp tung bay. Hải binh nhóm phảng phất bị vô hình cự nện đón đầu đập trúng, thân thể mất khống chế địa bay rớt ra ngoài. Xuống ống tua tay, ý thức trống rỗng, còn chưa xuống đất liền đã tán loạn. Liệu gạt hậu phương, cùng tiếu cùng gầm thét đã tới gần. Ha ha ha, cho lão nương tránh ra. Lin Lin đạp nát bãi cát mà đến, to lớn thân ảnh tựa như di động thái ách. Xì kỳ chân đạp không khí, từ không trung đáp xuống, cười gần vung ra chẳng kích, thế công như gió báo củ rổ dù mì. Cái đồ gầm nhẹ một tiếng, chính diện đụng vào phòng tuyến. Không có kỹ xảo, chỉ có tính áp đảo lực lượng, trận địa bị trực tiếp ép thành mảnh vỡ. Đông Hải bờ triệt để lâm vào hỗn loạn, hải quân liều mạng muốn ổn định trận hình, lại chỉ có thể ở lần lượt xung kích bên trong bị ép lui lại. Hải tặc nhóm lần lượt đổ bộ, thỉnh cầu trợ giúp, mục đích không biết. Hoa a a a, thông tin âm thanh sai lệch, chỉ lệnh bị sợ hãi xé nát. Đúng lúc này, Liệu gạt con ngươi hồng quang lóe lên, đột nhiên co rụt lại. Một vòng cực kỳ nguy hiểm khí tức từ phương xa áp bách mà tới. Hắn mãnh ngẩng lên đầu, chỉ gặp đường chân trời cuối cùng, một đạo màu đen hình tròn vật thể xé rách không khí, lấy siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ bay thẳng mà tới. Vâng, vật kia hung hăng nện vào rột băng hải tặc trận địa, bạo tạc nhấc lên sóng xung kích quét ngang bốn phía, các sóng xoay tròn. Hải tặc nhóm bị trực tiếp nổ bay, thân thể trên không trung mất khống chế lăn lộn. Máu tươi phun ra, tiêu rên nổi lên bốn phía. Khục. Liệu gạt ổn định thân hình, dưới chân hám sâu các địa, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía phương xa. Xì kỳ từ trong bụi mù đứng lên, nhếch miệng cười lạnh, tên phiền toái tới A Hải quân trận địa bên trong, một tên nhìn viên lão đạo bò lên trên tàn phá đài cao, ngón tay run rẩy địa giơ lên kính viễn vọng, hướng phía quần quần đường chân trời nhìn lại. Sương mù, ánh lửa, huyết sát chưa tan đi. Một giây sau, hô hấp của hắn mãnh địa dừng lại. Kia, chiếc thuyền kia, là đầu chó quân hạm. Tiếng nói vỡ tan, là gặp trung tướng A. Trợ giúp đến rồi. Cái này âm thanh la lên, giống như một đạo lôi đình, hung hăng bổ tiến Đông Hải bờ sớm đã gần như sụp đổ chiến trường. Một cái mắt, tiếng la khóc, tiếng thở dốc, tiếng súng, tất cả đều ngừng một nhịp. Chúng ta được cứu. Có người ngồi liệt trên mặt đất, có người trực tiếp quỳ rạp xuống trên bờ cát, nước mắt hòa với cát thổ lưu dưới. Trên mặt biển, kia chiếc to lớn đầu chó quân hạm chính phá sóng mà đến, đầu tàu bổ ra sóng tường, tốc độ nhanh đến không hợp với lẽ thường. Sóng lớn tại trước mặt nó, bị cưỡng ép xé rách. Đầu tàu gặp đứng ở nơi đó, áo choàng bay phất phới, bả vai rộng lớn như núi, biểu lộ dữ tợn mà buông thả, hắn túi người. Thứ bông thuyền, thiện tay nắm lên một viên nặng nề đạn tháo. Tiếp theo một cái chớp mắt, bờ sồ sồ cụ hạ kỳ ẩm vang bao phủ. Đen nhánh màu sắc trong nháy mắt bao trùm đạn pháo mặt ngoài, không khí ở trung quanh bặm mẹo, chấn minh. Hỗn, trứng, đông, tây. Gặp gầm thét, thanh âm giống như là từ lồng ngực chỗ sâu nhất nổ ra tới. Cánh tay phải cơ bắp bạo khởi, gân xanh như là cầu lòng quay quanh. Vâng. Đạn pháo tua tay, bức tường âm thanh bị chính diện xé rách, tiếng nổ đùng bằng ở giữa không trung nổ tung. Viên kia đạn pháo hóa thành một đạo màu đen lấp lóe, lấy tốc độ siêu thanh thẳng sâu chiến trường, hung hăng nện vào rột băng hải tặc trận trong đất. Vang long long long, bạo tạc liên hoàn vang lên, bãi cát bị lật tung, mặt đất sụp đổ, sóng xung kích quét sạch bốn phía. Vừa vặn còn tại thúc đẩy hải tặc bị chính diện nổ bay, có người bị vén tiến không trung, có người đập tầm ầm tiến mặt đất, miệng phun máu tươi, chân hình bị một quyền đánh nát. Gặp đứng tại đầu tàu, hai tay chống nạnh ngửa đầu cười to, thanh âm rung khắp toàn bộ Đông Hải bờ. Lao tử tới à? Hắn mắt sáng như nước, đảo qua hỗn loạn chiến trường. Hỗn đản Roger, người khác ở đâu? Giờ khắc này, không có thống nhất chiến tuyến, cũng không có cộng đồng lập trường. Mỗi người đều tại vì dục vọng của mình, chấp niệm cùng sợ hãi bắt đầu. Mà những này lẫn nhau xung đột ý chí, bị vận mệnh cưỡng ép giảo cùng một chỗ, để cả hòn đảo nhỏ từng bước một trượt hướng vực sâu, hóa thành một chỗ không cách nào trốn tránh, không cách nào bỏ dở ác mộng chiến trường. Hòn đảo trung ương, lâm thời cấu trúc vòng phòng hộ bên trong, Thiên Long Nhân nhóm vẫn như cũ liễu lo không ngừng. Bọn hắn cũng không chân chính ý thức được nguy hiểm tiếp cận, hoặc là nói, bọn hắn sớm thành thói quen được bảo hộ, quen thuộc để thế giới thay bọn hắn tiếp nhận hậu quả. Ta còn có rất nhiều bảo tàng không mang ra đâu, kia nhưng đều là chân phẩm. Bén nhọn mà âm thanh chói tai, tại vòng phòng hộ bên trong quân quần. Bọn hắn chỉ vào hộ tống ở bên hải quân, trong giọng nói chỉ có phẫn nộ cùng đương nhiên. Hải quân đội trưởng mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy ra, lại chỉ có thể kiên trì đáp lại, xin ngài yên tâm, chúng ta hướng các vị đại nhân cam đoan, bảo tàng nhất định sẽ bị đoạt trở về. Lời còn chưa dứt, tiếng cười lạnh liền vang lên, các ngươi làm sao cam đoan? Cái này toàn bộ cục diện rối rắm, các ngươi hải quân đến chịu trách nhiệm hoàn toàn. Hộ tống hải binh nhóm cúi đầu, không có người nào dám phản bác. Tại phía sau bọn họ là không ngừng tới gần tiếng nổ cùng chiến đấu dư ba. Dừng cây chỗ, một đám nô lệ trốn ở tàn phá sau vách đá, kinh ngạc nhìn qua phương xa phóng lên tận trời ánh lửa. Nơi đó, bầu trời bị nhiễm thành mất tự nhiên nhan sắc. Bên kia, đánh nhau. Có tiếng người phát run, lại lần thứ nhất không có cúi đầu xuống. Trong mắt của hắn, chiếu đến ánh lửa, cũng chiếu đến chưa hề xuất hiện qua khả năng. Có lẽ, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Thừa dịp chiến loạn, chúng ta mau chóng rời đi tòa đảo này đi. Lần này, không có người phản đối. Sợ hai còn tại, nhưng hy vọng, lần thứ nhất vượt trên nó. Đùi phù cái mỏ gì chỗ, một thân ảnh ngay tại cao tốc ghé qua. Rộn dẫm qua sụp đổ cây cối, phóng qua bị tạc nước đất khô cằn, hô hấp dồn dập cũng không dám dừng lại. Ánh mắt của hắn tại bụi mù cùng ánh lửa ở giữa điên cuồng tìm kiếm. Alins, các ngươi ở nơi nào? Thanh âm lần lượt bị nổ tung nuốt hết, lại một lần lần từ trong cổ họng hắn gạt ra. Đây là hắn chuyến này lý do duy nhất. Khác một bên, sắt thép va chạm, tia lửa tung tóe. Dô dơ chính diện vung đao, hung hăng chém về phía rổ quẹ, gầm thét trong chiến trường nổ tung. Rổ quẹ, đừng cản ta hả? Ta muốn đi cứu Saki. Giữa hai người va chạm nhấc lên cuồng bạo khí lãng, mặt đất giãn nứt, đá vụn bể ra. Đông Hải bờ, đầu chó quân hạm đã tới gần chỗ nước cạn. Gặp từ đầu tàu nhảy xuống, đập ầm ầm tiếng cắt điện. Khí lãng cuồn cuộn, cắt đá tứ tán. Bát Thêm Đức theo sát phía sau, xuất lĩnh một đám tinh nhuệ hải quân cấp tốc triển khai trận hình. Gặp ngẩng đầu, trận mắt quét mắt hỗn loạn không chịu nổi chiến trường, thanh âm như sấm lăn qua bờ biển. Dô dơ đến cùng ở nơi nào a? Đáp lại hắn, là manh liệt hơn tiếng chém giết. Mà tại gột vã lì bụi phủ cải mò di chỗ, một thân ảnh đang liều mạng phi nhanh. Dơ dạ gồng hất lên áo choàng giữa khu rừng ghé qua, cành lá bị hắn cương ép phá tan, đá vụn tại dưới chân vẩy ra, trong ngực ôm thật chặt hai tên hải nhi. Hô hấp của hắn đã bắt đầu hỗn loạn, phổi giống như là bị thiêu đốt, mỗi một lần hấp khí đều mang nhói nhói, nhưng cước bộ của hắn cũng không dám có nửa phần dừng lại. Kiên trì một chút nữa, hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm bị phong thanh xé nát. Xin nhờ, quân hạm, đến cùng tại phương hướng nào? Mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, nhỏ vào trong đất bùn. Cánh tay của hắn bắt đầu mỏi như, run lên, cơ bắp tại không bị khống chế địa run rẩy, lại vẫn gắt gao nâng trong lực trọng lượng. Kia là hắn hiện tại duy nhất không thể buông xuống đồ vật. Ngay một khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy phía sau không khí thay đổi, đó là một loại nguồn gốc từ bản năng cảnh giác. Dơ dạ gồng con ngươi bỗng nhiên co bảo, bước chân mánh địa chỉ trệ. Nguy rồi, là hải tặc sao? Cơ hồ tại hắn xoay người đồng thời, một đạo cao lớn nữ tính thân ảnh đã đứng ở phía sau hắn. Thần chi kỵ sĩ đoàn mã phẩy, hắn đứng tại rừng ảnh cùng tia sáng chỗ giao giới, thân hình tu trưởng mà áp bách, ánh mắt tại dở dạ gồng cùng hắn trong ngực hải nhi ở giữa đảo qua. Trong tay điện thoại trùng đã kết nối, tìm được a ngữ điệu nhẹ nhàng, thậm chí mang theo vài phần vui vẻ. Có vị hải binh còn ôm một tên hải nhi đâu, thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, hắn há miệng máu quang mang tại trong miệng hội tụ. Ông, một giây sau, một đạo chói mắt kích quang đột nhiên bắn ra, phốc phốc. Kích quang xuyên qua dở dạ gồng bả vai, huyết nhục tại dưới nhiệt độ cao bị trong nháy mắt đốt xuyên, cháy đen cùng máu tươi đồng thời nổ tung. Kịch liệt đau nhức như lôi đỉnh tại thần kinh bên trong bộc phát. Dở dạ gồng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mất đi cân bằng, cả người bị lật tung tại địa trùng điệp ngã vào bùn đất bên trong. Trong ngực hải tử bị xung kích lực văng bay ra đi, trên mặt đất lăn lộn, bùi đất tung bay, huyết kế cấp tốc tại mặt đất lan tràn. Dở dạ gồng nằm dạp trên mặt đất, tầm mắt kịch liệt lắc lư, bên hai chỉ còn lại có bén nhọn vù vù âm thanh. Ý thức đang lăn lộn bùi đất cùng mùi máu tươi bên trong bắt đầu dao động. Chương 73, gột vã lì sự kiện 11 chương 73, gột vã lì sự kiện 11 mạ phẩy miệng bên trong, còn phiêu đãng chưa tan hết khói. Bên nàng lấy đầu, tay trái tùy ý kẹp lấy xì gà, tay phải giơ điện thoại trùng, giọng nói nhẹ nhàng. Giải quyết rồi, điện thoại trùng đầu kia lập tức chuyển đến không đè nén được kích động âm thanh, thậm chí mang theo vài phần nghĩ mà sợ run rẩy. Thật sự là quá cảm ơn ngươi, mạ phẩy. Nếu là đem hắn làm mất rồi, ta khẳng định sẽ bị dìm giết chết đó a. Mạ phẩy khe khẽ hừ một tiếng, túi người từ dưới đất nhặt lên bên trong một cái hài nhi. Hắn cũng không có chú ý tới khác một đứa bé. Hải Nhi tại trong tay nàng lộ ra cực nhỏ, nhẹ như cái lúc nào cũng có thể sẽ bị bóp nát đồ chơi. Chói hai tiếng khóc giữa khu rừng quanh quẩn, cùng xa xa tiếng nổ sen lẫn trong cùng một chỗ. Mạ Phệ nhìn chằm chằm tấm kia rún gió khuôn mặt nhỏ, khoe miệng chậm rãi giơ lên một vòng ý vị không rõ cười. Thật không nghĩ tới đâu dìm thế mà đã có hải tử a. Hắn nghiêng đầu một chút, ánh mắt giống như là tại giám thưởng một kiện mới lạ vật siêu tập. Cái này bắt có phạm, cũng thật là kỳ quái. Thế mà lại vì Hải Nhi chạy đến loại địa phương này tới. Trên mặt đất truyền đến một tiếng cực nhẹ thở dốc. Mạ Phệ ánh mắt rốt cục hướng phía dưới rời đi. Dơ dạ gồng dãy rủa lấy ngẩng đầu, nơi bả vai máu còn tại ra bên ngoài tuôn, thuận cánh tay nhỏ xuống nhuộm đỏ dưới chân bùn đất. Hắn ánh mắt gắt gao khóa tại mạ phải trong tay cái kia kêu khóc hải nhi trên thân, tay run rẩy một chút xíu vươn hướng phía trước, lại ngay cả mặt đất đều không thể chân chính chạm đến. Không được a, thanh âm của hắn khàn giọng, cơ hồ muốn bị mùi máu tươi triệt để nuốt hết. Những hài tử này là ta tham gia chàng giết người này sau cuộc tranh tài duy nhất, cứu rồi a. Mạ phải tiện tay đem xì gà vứt trên mặt đất, dùng mũi giày ép diệt, tay phải nắm chặt còn tại kêu khóc hải nhi. Tay trái từ hông bên cạnh tùy ý mò lên một thanh trường kiếm, mũi kiếm giữa khu rừng phản xạ ra lạnh lẽo ánh sáng. Hắn đem trường kiếm treo tại giờ dạ gồng đỉnh đầu, ngựa khí vẫn như cũ nhẹ nhàng, thậm chí mang theo vài phần trêu tức. Huyên Thiên Địa đang nói cái gì a, hắn có chút ỉ sổ, tạm biệt đâu. Tiểu hỏa tử kiếm ảnh nâng lên trong nháy mắt, dở dạ gồng triệt để nằm trên đất, cái chán chống đỡ lấy bùn đất, thân thể không dãy rủa nữa. Thanh âm của hắn thấp đủ cho cơ hồ nghe không được, đã có nhiều người như vậy chết đi, có lẽ là ta nên vì đây hết thể chuộc tội thời điểm. Ngay tại trường kiếm sắp rơi xuống xề xù nạ, oanh, một đạo lôi cuốn lấy kinh khủng chấn động chà ba hoành không mà tới, không khí trong nháy mắt băng liệt, cây rừng bị tận gốc tung bay, mặt đất phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Giang giác, cái kia đạo chẳng kích không trở ngại chút nào địa lướt qua mạ phẩy thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân hình cao lớn bị chỉnh tề địa chém thành trên dưới hai nửa, huyết vụ phóng lên tận trời. Hắn nửa người trên bị quán tính mang theo bay ra về phía sau, trong tay như cũ gắt gao nắm lấy cái kêu khóc hải nhi. Mạ phẩy con ngươi kịch liệt co bảo, tấm kia từ đầu đến cuối mang theo thong dong cùng trêu tức trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện không thể nào hiểu được thân sắc. Bụi phù cái mọ gì chỗ, cành lá bị một cấu ngang ngược lực lượng trực tiếp xé rách. Hai đạo thân ảnh cao lớn đạp nát bụi cây, cưỡng ép xâm nhập mảnh này bị máu cùng khói bao phủ khu vực. Người cầm đầu thân hình như núi, bước chân rơi xuống lúc cả mặt đất đều tại khe đều. Hắn chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, liền để không khí chung quanh trở nên nặng nề. Liễu Gắt chậm rãi thu hồi mũ dạ cụ mọ gì gì, trên thân đao chấn động dư ba chưa hoàn toàn tan đi. Ta đều nói, ta nhắm chuẩn chính là những cái kia hải tặc, cũng không phải là đặc biệt nhắm vào ngươi a. Bên cạnh, Lin Lin đầy người bùn đất cùng huyết kế, trên mặt lại viết đầy táo bạo cùng khó chịu. Hắn nhanh chân tiến lên trước, mặt đất bị dẫm đến rạn nứt, trực tiếp chửi ầm lên, ngươi cái này đại lừa gạt, kém chút liền bị ngươi hại thảm a. Ngươi nếu là muốn kiếm cớ, chúng ta bây giờ liền đến đánh một trận a. Dễ cây dưới, giờ dạ cũng co do thân thể lưng tựa thô ráp thân cây, kịch liệt địa thở hào hẹn. Bả vai vết thương còn tại rớm máu, ý thức lại bị cưỡng ép kéo về hiện thực. Hắn ngẩng đầu nhìn kia hai đạo thân ảnh to lớn, con ngươi có chút rung động. Thật là cao to hải tặc. Liễu Gạt chưa đi ra mấy bước, sau lưng bỗng nhiên cuồng phong được khởi. Không khí bị cưỡng ép xé rách, một thân ảnh từ không trung đáp xuống, tiếng giống giận dữ cơ hồ muốn đem toàn bộ bụi lâm chấn nát. Ngươi là muốn hại chết chúng ta sao? Liễu, đóng, đặc biệt. Xì Kỳ lơ lửng giữa không trung, tóc vàng tại loạn lưu bên trong cuộn vũ, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, sát khí cơ hồ hóa thành thực chất. Không đợi Liễu Gạt đáp lại, mặt đất bỗng nhiên chấn động. Một đầu tựa như man thú thân ảnh từ trong rừng mạnh mẽ đâm tới mà ra, tráng kiện cây cối bị trực tiếp đục gãy, vỡ vụn mảnh gỗ vụn tứ tán bay ra. Cái đồ thở hổn hển, trên bờ vai còn dính lấy chưa khô huyết kế, tiếng giống giận dữ như là dã thú gào thét. Cái này cũng không tại kế hoạch của chúng ta bên trong a. Linh, Linh. Lin Lin mánh địa quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, trên mặt chẳng những không có bối rối, ngược lại nhếch môi, lộ ra hung ác mà hưng phấn tiêu dung. Ngậm miệng đi. Sự tình đã sớm lộn xộn. Vừa dứt lời, rừng cây bốn phía bỗng nhiên sáng lên vô số đạo ánh mắt. Sát ý, tham lam, cuồng nhiệt, giống dã hỏa đồng dạng trong bóng đêm giấy lên. Tìm được. Kia là rốt băng hải tặc các cán bộ. Xử lý bọn hắn, chúng ta liền nổi danh a. Thanh đàn hải tặc từ trong rừng tuôn ra. Có quần áo tả tơi, mặt mũi tràn đầy điên cuồng, có trang bị tinh lương, ánh mắt tính toán, nhưng ánh mắt của bọn hắn lại lạ thường nhất trí, kia là đối thanh danh, đối tài phú, đối một bước lên trời bệnh trạng khát vọng. Theo gột vã lì tin tức triệt để lên men, tòa hòn đảo này đã thành dân liệu mạng thánh địa. Vì tài bảo, vì danh lợi, vì có thể tại trên thế giới lưu lại thứ gì. Càng ngày càng nhiều hải tặc, như là người được mùi máu tươi cá mập, không ngừng tràn vào phiến chiến trường này. Xì Kỳ cười lạnh một tiếng, từ không trung chậm rãi hạ xuống, ánh mắt đảo qua bốn phía lít nha lít nhít thân ảnh. Ách, thật sự là không dứt. Cái đồ hoạt động cổ tay, xương cốt đang vặn vẹo bên trong phát ra rợn người tiếng vang, khóe miệng lộ ra cười tản nhận y đã mình đưa tới cửa, vậy liền toàn bộ đánh bay tốt. Liễu Gạt xoay người, mụ dạ cụ mọ gì gì vững vàng nắm trong tay, lưỡi lao buông xuống, chấn động dư ba trong không khí chậm chạp quyết tán. Nháy mắt sau đó, bốn người đồng thời tiến lên trước. Chấn động, quái lực, chạm kích, cuốn phong, giữa khu rừng chính diện bộc phát. Đều cút trở về cho ta ngủ đi. Tôm cá nhãi nhép nhóm. Tiếng kêu thảm thiết, cơ hồ trong nháy mắt liền đối thành một mảnh. Xông lên hải tập nhóm, thậm chí không kịp thấy rõ bốn người động tác, liền bị đánh bay, chặt đứt, đánh nát. Có người còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì, thân thể liền đã mất đi trí giác. Có người ý đồ chạy trốn, lại bị dư ba trực tiếp nuốt hết. Cương giả chân chính, cùng sẽ chỉ truy đuổi danh lợi dân liệu mạng ở giữa, tồn tại một đạo vĩnh viễn không cách nào vượt qua hừng câu. Cách đó không xa, mạc phải thân thể tàn phế, lẳng lặng đổ vào bị chém rách trên mặt đất. Con ngươi của nàng còn tại rất nhỏ rung động, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm phía trước kia phiến tựa như cối xay thịt đổ sát hiện trường. Bốn bóng người tại hải tặc trong đám mạnh mẽ đâm tới, vô số hải tặc bị tung bay, chặt đứt, chấn vỡ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, lại ngay cả chạy trốn tư cách đều không có. Nói đùa cái gì? Mạc phía trong cổ họng gạt ra thanh âm khàn khàn, tòa đảo này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại đặc thù nào đó lực lượng bao bảo, hắn bị chém đứt thân thể lại bắt đầu chậm chạp địa một lần nữa kết nối. Huyết nhục lúc đích, đứt gãy xương cốt phát ra làm cho người khó chịu tiếng ma sát, một chút xíu kết nối. Nửa người trên của nàng cùng nửa người dưới đang bị cưỡng ép lôi kéo, chậm chạp mà quỷ dị địa trở về hình dáng ban đầu. Mà tại trong tay nàng, cái kia hải nhi còn tại không ngừng địa kêu khóc. Khác một bên, giờ dạ gồng một thân vết thương, dựa vào rễ cây gian nan địa chống lên thân thể. Bả vai đốt bị thương còn tại phòng, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp thần kinh. Nhưng tầm mắt của hắn chính đang từng chút khôi phục rõ ràng. Mặc dù trốn khỏi một kiếp, ánh mắt của hắn vô ý thức địa nhìn về phía mạ phẩy phương hướng. Nơi đó, tên kia thần chi kỵ sĩ đoàn nữ nhân chính ôm hải tử, thân thể tại quỷ dị khôi phục. Nhưng hải tử vẫn là bị cướp đi a. Trong nháy mắt đó, cảm giác bất lực giống như thủy triều xông lên đầu. Nhưng mà, ngay tại hắn túi đầu một khắc, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một vòng trướng mắt màu đỏ. Dở dạ gồng mãnh địa khẽ giật mình. Ngay tại bên cạnh hắn cách đó không xa, một tên hài nhi lặng lặng nằm trên đồng cỏ. Nho nhỏ trên đầu, nâng lên một cái rõ ràng bao, hiển nhiên là bị vừa rồi xung kích nên choáng. Bị dỗ ngủ tương lai tứ hoàng dở dạ gồng thế giới, tại thời khắc này phảng phất bị người nhấn xuống tạm dừng khóa. Xa xa tiếng chết liệt, tiếng nổ, gầm thét cùng tiêu thảm, tất cả đều bị cách tuyệt bên ngoài. Con ngươi của hắn có chút phóng đại, ngón tay không bị khống chế địa run rẩy lên. Hắn chậm rãi địa, cực kỳ cẩn thận địa, hướng tên kia hải nhi rồi xuất thủ. Chương 74, gột vã lì sự kiện 12 chương 74, gột vã lì sự kiện 12 liệu gạt bọn người không chút kiêng kỵ lực lượng va chạm, nhấc lên đủ để xé rách chiến trường ba động. Cố ba động này, cũng không thể tránh né địa đưa tới cái nào đó quái vật chú ý khác một bên, gặp chính một quyền đánh tan một đám ùa lên hải tặc. Nắm đấm bung ra trong nháy mắt, không khí bị cưỡng ép áp xúc, xé rách. Quyền phong nổ tung, mặt đất sụp đổ. Những cái kia xông lên dân liều mạng, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị trực tiếp đánh bay, như vải rách nện vào xa xa trong rừng. Gặp lắc lắc năm đấm, đang chuẩn bị tiếp tục đi tới. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, cước bộ của hắn dừng lại, lông mày mánh địa vẩy một cái. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua thiêu đốt Lâm Hải nhìn về phía bụi phủ cải mò gì chỗ. Gặp khoe miệng chậm rãi toát ra, lộ ra một ngụm sâm bạch răng. Ồ. Một giây sau, hắn mánh địa quỳ gối phát lực. Dưới chân mặt đất ầm vang bạo liệt, cả người như là ra khỏi nòng như đạn pháo bay thẳng bầu trời. Áo choàng tại trong cuồng phong bay phất phới, gặp hưu quyền giơ cao, nồng đậm đến gần như thực chất bật sổ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt bao phủ trên đó. Không khí vào thời khắc ấy phát ra chói tai nổ đùng, phản phất ngay cả không gian đều tại gào thét. Gặp gầm thét, như lôi đỉnh từ thiên khung lăn xuống, phát hiện cấp một ngư trường a. Dừng tay phía dưới, ngay tại đồ sắt chen trúc mà đến hải tặc bốn người, cơ hồ trong cùng một lúc cảm giác được kia cỗ tính áp đảo uy hiếp. Bốn người đồng thời ngẩng đầu, chỉ gặp trên bầu trời, một đạo đen nhánh thân ảnh tới lúc gấp rút nhanh rơi xuống, như là một viên bị ném đại địa thiên thạch. Xách. Xì kỳ dẫn đầu kịp phản ứng, sắc mặt đột biến vội vàng bay đi. Đến rồi. Liệu gạt con ngươi mãnh địa co rụt lại, hắn không có chút gì do dự xoay người rời đi. Lin Lin càng là biến sắc, cơ hồ là phản xạ có điều kiện quay đầu phi nước đại. Rút lui a. Chỉ có cái đồ cái này ngây ngốc tử còn đứng ở nguyên địa, hắn ngẩng đầu nhìn kia càng ngày càng gần, cơ hồ muốn chiếm hết toàn bộ tầm mắt thân ảnh, giọng nói mang vẻ thuần túy hoang mang, không cùng hắn đánh à. Câu nói này kém chút để Lin Lin khí đến nổ tung, hắn một bên phi nước đại, một bên quay đầu gầm thét, đẩn, trứng. Đây chính là gặp a. Lời còn chưa dứt, bầu trời đã sụt xuống. Giáp bộ đi. Các ngươi những này xì kịm. Tiếp theo một cái chớp mắt, gặp nắm đấm hung hăng rơi đập. Ầm ầm. Nắm đấm tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, đại địa phảng phất bị thiên ngoại chi vật chính diện trúng đích, sóng xung kích hiện lên hoàn mỹ hình tròn hướng bốn phía nổ tung. Cây rừng bị tận gốc tung bay, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, đá vụn cùng bùn đất như mưa to phóng lên tận trời. Toàn bộ rừng cây bị ngạnh sinh sinh ném ra một cái hố cực lớn, tựa như một trận cỡ nhỏ thiên tai. Cái đồ cách gần nhất, thiên thạch rơi xuống quyền ép còn chưa tan đi tận, cả người hắn đã bị chính diện đánh bay. Thân thể khổng lồ trên không trung lăn lộn, hung hăng đụng gãy vài cây đại thụ mới miễn cưỡng ngừng thế đi, lồng ngực một trận cuộn cuộn, trong cổ họng tràn ra gầm nhẹ. Liễu Gạt bị xung kích song chính diện quét trúng, dưới chân bùn đất nổ tung, thân hình lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng bất ổn, Lin Lin cắn răng mãnh địa dừng bước lại. Ghê tởm. Phẫn nộ cùng sợ hãi xen lẫn, để thanh âm của nàng trở nên bén nhọn mà chói tai. Hắn manh nâng lên hai tay. Zeus. Bầu trời bỗng nhiên lăn lộn, lôi vân như nộ hải đè xuống. Tờ rồ mẹ tờ Zeus. Thương hực hỏa diễm từ hắn bên cạnh thân dâng lên, nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thăng. Lôi điện cùng liệt diễm tại hắn trên hai tay điên cuồng bao phủ, lẫn nhau thôn phệ, dung hợp, cuồng bạo năng lượng cơ hồ muốn mất khống chế. Lin Lin gắt gao nhìn chằm chằm trong bụi mù cái kia đạo chưa hiện hiện thân ảnh, cuồng loạn địa gầm thét, hỏa diễm phong bạo. Lôi cùng lửa ở giữa không trung cương ép dung hợp, thủy diệt tính sóng xung kích, bị hắn chính diện đánh ra. Oeng! Chói mắt bạch quang trong nháy mắt nuốt hết tầm mắt, ngay sau đó, to lớn mây hình nấm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sóng nhiệt giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ rừng cây, hỏa diễm bốc lên, lôi quang vang khắp nơi, không khí bị thiêu đốt đến bặm mẻo. Nửa bên bầu trời bị chiếu thành xích hồng sắc. Nơi xa, Long Cương vừa đem tên kia tóc đỏ Hải Nhi ôm lấy. Hải Nhi vẫn còn đang hôn mê, nho nhỏ ngực yếu ớt chập trùng. Khi Dở Dạ Gồng ngẩng đầu nhìn thấy kia phiến bị liệt diễm thôn vệ bầu trời lúc, con ngươi đột nhiên co vào. Lão ba. Hậu phương, ngay tại đẩy về phía trước tiến hải quân binh sĩ, cũng tại thời khắc này cùng nhau kinh hô, gặp trung tướng. Liệt diễm cùng lôi điện xen lẫn trung tâm phong bạo. Tiếng bước chân vang lên. Một bước, lại một bước. Hỏa diễm tại đạo thân ảnh kia chung quanh tự động phân lưu, lôi điện tại đen nhánh hạ kỳ bao trùm hạ bị cưỡng ép bắn ra, giống như là e ngại né tránh. Gặp chậm rãi đi ra, toàn thân trên dưới bao trùm lấy nồng đậm đến gần như ngưng kết mật sổ sổ cụ. Bắp thịt cuộn cuộn, mạch máu bạo khởi, bộ kia dáng người phảng phất không phải nhân loại, mà là một đầu từ chiến trường chỗ sâu đi ra ác quỷ. Đỉnh Phong gặp hắn lắc lắc nằm đấm, phát ra xương cốt va chạm trầm đụng, ánh mắt một mực khóa chặt Lin Lin. Gặp nét miệng ỉ sổ, thanh âm thô kệch mà trào phúng, "Lin Lin, ngươi điểm ấy hòa hậu, ngay cả bỏ bít tết đều nướng không quen a." Lin Lin sắc mặt triệt để thay đổi, mồ hôi lạnh thuận thái dương chảy xuống, lưng một trận phát lạnh. Không do dự, không tiếp tục thả một câu ngoan thoại. Hắn mãnh xoay người, hướng phía bụi phủ cải mọ gì trô phi nước đại. Lê thởm. Xác nhận đạo thân ảnh kia vẫn như cũ đứng ở nơi đó về sau, Dở Dạ Gồng tâm rốt cục trở xuống lồng ngực. Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực tên kia tóc đỏ Hải Nhi, nho nhỏ trên mặt, còn mang theo chưa khô bụi đất. Dở Dạ Gồng ánh mắt, phức tạp mà nặng nề. phi thường thật có lỗi. Xem ra ta vẫn là không thể bảo vệ ngươi đệ đệ. Hắn dừng một chút, cánh tay lại ôm càng chặt. Nhưng bạn hạnh chính là, chí ít ta bảo vệ ngươi a. Thoại âm rơi xuống, Dở Dạ gồng cắn chặt răng, quay người không có vào đuổi phủ cái mò gì chỗ. Khác một bên, mạc phải thân thể đã triệt để khôi phục. Hắn đứng người lên tùy ý vô vô góc áo cho bụi, thân xác lần nữa khôi phục kia phần thông dong cùng nặng lớn. Phản phất mới vừa rồi bị chém thành hai nửa, chỉ là một trận dâu ria khúc nhạc dạo ngắn. Hắn giơ lên điện thoại trùng, ngữ khí nhẹ nhàng, xong việc bắt cóc phạm cũng đã chết tại trong dư âm. Hải tử cũng đã tới tay. Điện thoại trùng đầu kia, rõ ràng thở dài một hơi. Phi thường cảm tạ. Thừa dịp Jim còn không có phát hiện, tranh thủ thời gian trở về đi. Mạc Phẩy khép cười một tiếng, khép lại điện thoại trùng. Ánh mắt vượt qua thiêu đốt rừng cây, nhìn về phía tòa này đã triệt để mất khống chế hòn đảo. Thiên Long Nhân trận địa phụ cận, ánh lửa tỏa ra vặn vẹo bóng ma. Một tên đầu đội to lớn bành nón, cầm trong tay trường thương thần chi kỵ sĩ đoàn thành viên, đang đứng tại chỗ cao tùy ý bắn phá. Đạn như mưa chút xuống, đào vong bên trong nô lệ cùng tứ tán hải tặc liên tiếp ngã xuống. Hắn cất tiếng cười to, thanh âm tại khói lửa bên trong lộ ra phá lệ chói tai. Ha ha ha. Vô luận là bình dân, vẫn là hải tặc, các ngươi đều chớ nghĩ sống lấy rời đi tòa hòn đảo này. Họng súng lại lần nữa nâng lên, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục bóp cò trong nháy mắt, bên cạnh, không khí bỗng nhiên bị xé nứt. Một đạo đỏ cùng lam dây dưa quang mang, tựa như hai cô ý chí chính diện trùng sát mà đến. Kia là tiếp tục đối bính bên trong hai thân ảnh. Lôi điện bao phủ hạ sổ cụ cùng chém rách không gian hạ sổ cụ chạm kích điên cuồng va chạm, dư ba đem mặt đất xé thành mảnh nhỏ. Dô dơ tại vung đao khoảng cách, trong lòng đột nhiên chấn động. Dô quẹ hôn đàn này. Là cô ý đem ta dẫn tới bên này sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn gần như đồng thời lướt qua tên kia thần chi kỵ sĩ đoàn thành viên bên cạnh thân. Người kia thậm chí không kịp quay người, không kịp lý giải, chỉ thấy hai cặp trong ánh mắt chợt lóe lên phong mang. Cảm xạ gì thần thị? Giải kỳ gì? Hai đạo công kích trong cùng một lúc bộc phát, chạm kích cùng lôi đỉnh giao thoa mà qua. Sau một khắc, thần chi kỵ sĩ đoàn thành viên thân thể bị chính diện xé rách, quang mang tiêu tán, huyết vụ lan lộn. GS, cờ rít mở dây khoái hoạt nha, thân yêu độc giả các bằng hữu. Nguyện các ngươi tối nay cố sự so lô hỏa càng ấm, so tinh quang càng ngọt lặng lẽ, điểm một chút miễn phí lễ vật liền là nhét vào tác giả bít tất bên trong tuyệt vời nhất kinh hỉ. Chương 75, gột vã lì sự kiện 13 chương 75, gột vã lì sự kiện 13 Thiên Long Nhân hội tụ điện. Lâm thời dựng vòng phòng hộ bên trong, không khí phảng phất bị người một thanh nắm chặt, nặng nghề làm cho người khác ngạt thở. Một tên mặt mũi tràn đầy cho bụi, hộ giáp vỡ vụn hải binh lảo đảo xông vào trong vòng, cơ hồ là té nhào vào điện, thanh âm bởi vì sợ hãi mà triệt để biến điệu, báo cáo. Cổ họng của hắn phát khô, nhưng vẫn là gáo thét ra tình báo, rốt băng hải tặc đang từ đông nam phương hướng thúc đẩy. Lọ, rô rơ băng hải tặc cũng từ hướng tây bắc giết tới. Một cái mắt, vòng phòng hộ bên trong lâm vào yên tĩnh như chết, hoảng sợ giống như thủy triều bộc phát. Chúng ta đây là bị xem như sang huyết bao bọc a. Nơi này đã thành lâm thời chấp vá ra phòng tuyến cuối cùng. Hải binh cùng chính phủ thành viên tầng tầng lớp lớp điệu nhét chung một chỗ, cắn chặt răng nhấc thương lên trận, cấu trúc lên cũng không kiên cố vòng phòng ngự, đem Thiên Long Nhân gắt gao bảo hộ ở chỗ tốt nhất. Phía bên phải, cùng thiếu cùng đao quang đồng thời tới gần. Tránh ra, đem sạc kỳ trả cho chúng ta. Gầm thét như sấm, gạ bằng một ngựa đi đầu, thân thể cao lớn tựa như công thành nện, hai lưỡi búa trọng kích rơi xuống, thương trận bị tại chỗ đập nát, dây ối theo sát phía sau, bộ pháp tỉnh táo mà chí mạng, kiếm quang hiện lên, phòng tuyến giống như tờ giấy bị cắt mở. Dô dơ băng hải tặc phản phất một thanh xuyên thẳng trái tim lưới dao. Bên trái, xì kỳ từ không trung lăn lộn rơi xuống, cuồn phong cuốn lên đá vụn cùng hải cốt, hung tượng một đầu mất khống chế như da thu tiến đụng vào trận tuyến, ngạnh sinh sinh ép thay miệng, vỡ lọ gì ổ xạ đem người tập kích, sát khí nghiêm nghị, dôn thuyền trưởng miết miệng cùng tiếu, trái dị kỳ no mi phát động, trung quanh tản mát kim loại điên cuồng tụ lại, tại trước người hắn hóa thành giữ tận cánh tay máy, nghiền ép thức đẩy. Rốt băng hải tặc cũng đến, tiên hậu giáp kích phía dưới, trung tâm phòng tuyến bắt đầu toàn diện sụp đổ, tiếng súng lộn xộn, mệnh lệnh bị dìm ngập, trận hình cấp tốc tan rã. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên sáng lên, lôi quang cùng xích hồng hạ ảo sổ cụ ở giữa không trung chính diện va chạm. Vô hình, tiếng oanh minh phảng phất thiên khung sụp đổ, khí lãng quét sạch tứ phương. Vậy là, đóng giữ hải binh cùng chính phủ thành viên vô ý thức ngẩng đầu, chỉ một chút, biểu lộ liền triệt để chết cứng. Hai thân ảnh tại hủy diệt tính trong đụng chạm không ngừng tới gần, mỗi một lần giao phong đều để không khí rung động, bọn hắn chiến đấu chính không bị khống chế hướng nơi này để tới. Chờ một chút, ngươi đừng tới a. Hoảng sợ la lên cơ hồ là tại cầu xin, nhưng căn bản không có người có thể ngăn cản loại kia tầng cấp chiến đấu. Chiến đấu dư ba bắt đầu không khác biệt thôn vệ hết thảy. Sóng xung kích quét ngang mà qua, hải binh bị tung bay, đập ầm ầm tiến đám người, hải tặc bị chấn tiến mặt đất, xương cốt vỡ vụn, liền ngay cả Thiên Long Nhân hộ vệ trận hình cũng tại kịch liệt chấn động bên trong xuất hiện vết nứt. Ngay tại hỗn loạn đạt tới cực điểm trong mấy mắt, Dô Dơ ánh mắt đống nhiên biến đổi, phản phất nghe được cái gì. Hắn manh địa gầm thét, Dô Quẹ, người tên hỗn đản. Lưỡi lao nâng lên, hạ sổ cụ như biển máu cuồn cuộn, trời cùng địa đều tại thời khắc này khét đều. Cảm như xạ gì thần thị. Một đạo to lớn đỏ hồng kiếm khí xé rách không khí, chính diện chém về phía Dô Quẹ. Dô Quẹ phản phất tại phối hợp Dô Dơ thế công, sớm hóa thành điện quang tản ra. Mất đi mục tiêu về sau, to lớn chảng ba vẫn như cũ duy trì hủy diệt tính quy tích, tiếp tục quét ngang mà ra. Vâng. Nguyên một sắp xếp chính phủ thành viên ngay cả thời gian phản ứng đều không có, trong nháy mắt bị chém bay, xé rách, nghiền nát. Tàn chi cùng huyết vụ trên không trung nổ tung, kiếm khí dư thế không giảm, trực tiếp chém vào Thiên Long Nhân hội tụ điện. A a a a. Hộ vệ ở đâu? cứu, cứu mạng a. Tiếng kêu rên, tiếng la khóc, sợ hai âm thanh trong nháy mắt nổ tung, bao phủ hoàn toàn phiến khu vực này. Dô dơ vung ra cái kia đạo chạm kích về sau, ngực có chút chập trùng. Trong không khí lưu lại hạ sổ cụ còn tại chấn động, trong đầu hiện ra mới trong nháy mắt đó, dô quẹ tại lôi quang cùng chạm kích giao thoa khoảng cách bên trong thấp giọng truyền đến câu nói kia, chạm tiên long, thả giấy ối. Hôn đản dô quẹ, để cho ta tới làm cái tên xấu xa này sao? Dô dơ nhếch nhếch miệng, thiếu dung nhưng không có nửa phần nhẹ nhõm. Ách, thực sẽ tính toán à, đã như vậy, ánh mắt vượt qua hỗn loạn chiến trường, xuyên thấu ánh lửa cùng bụi mù, một mực khóa chặt thiên long nhân trận địa chỗ xấu nhất. Vậy ta liền đem chuyện nên làm, toàn làm xong. Dô dơ mánh địa quay đầu, thanh âm như sấm, chém thẳng vào chiến trường, dây ối. Người đi vào trước, đem sạc kỷ cứu ra. Dây ối con ngươi hơi co lại, bước chân đã bước ra, thân hình tại bạo tạc cùng súng ống ở giữa hóa thành một đạo tầm trời thấp cấp làm được bóng đen. Ta hiểu được. Cơ hội trong cùng một lúc, Dô dơ đã quay người đón lấy sĩ kỳ đám người phương hướng. Lưới đao lần nữa nâng lên, hạ sổ cụ như thủy triều cuộn cuộn, ngạnh sinh sinh ngăn chặn phía trước hỗn loạn. Tới đi, bên này để ta chặn lại. Dây ối thân ảnh, cưỡng ép cắt vào thiên long nhân trận địa. Thương trận bị xé nứt, hộ vệ bị chấn khai, phản phất một thanh tinh chuẩn đâm vào trái tim nào. Bên ngoài, gạ bằng giống giận trở lại, hai lưỡi búa huy động, quét ngang mà ra. Các ngươi bọn gia hỏa này, nghĩ tới đi, chưa bước qua lão tử thi thể. Dô dơ băng hải tặc cấp tốc tập kết, cùng dột băng hải tặc, hải quân cùng chính phủ quân quýt lấy nhau. Tam phương thế lực không có chút nào trật tự địa chính diện va chạm. Tiếng súng, chạng kích, tiếng nổ giao thoa cuồn cuộn, triệt để nuốt sống gột vạ lì trung tâm. Thiên long nhân trận địa chỗ sâu, một tòa chưa bị liên lụy trong kiến trúc, tia sáng lờ mờ. Sóng MST chậm rãi đến gần, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Saki đứng trong phòng, hô hấp dồn dập, nhưng như cũ giang chống đỡ lấy thẳng tắp lưng. Ngay tại sọ mở bước vào công kích khoảng cách một mấy mắt, hắn mánh địa trước đạp thân thể xoay tròn, hồi toàn cước lăng lệ quét ra. Âm thanh xé gió đột nhiên vang. Nhưng mà sọ mở chỉ là nâng lên một cái tay, năm ngón tay thu nạp, vững vàng bắt lấy mắt cá chân nàng. Cái gì? Saki trong lòng mánh địa trầm xuống. Một giây sau, sọ mở cánh tay núp đích, màu đen bụi gai từ dưới làn da phá xuất, cấp tốc bao phủ, ngưng kết hóa thành một thanh tre kín gai nhọn lang nha đồng. Phanh! Trầm muộn tiếng va đập trong phòng nổ tung. Lang nha đồng hung hăng nện ở sặc kỳ trên bàn chân, máu tươi vẩy ra, xương cốt phát ra làm người sợ hãi trầm đủ. Ách! Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mất cân bằng trùng điệp ngã sấp xuống trên mặt đất, hô hấp trong nháy mắt hỗn loạn. Sọ mở mang theo lang nha đồng, chậm rãi đến gần, ở trên cao nhìn xuống hắn, ngựa khí băng lãnh mà bặm mẹo, ngươi cái này cao nhân khí, thật đúng là để cho ta đau đầu a. Hắn có chút meo mắt lại, trong ngữ điệu mang theo làm cho người buồn nôn hứng thú. Ngươi biết không? Bên ngoài kia một đám hải tặc, nhưng toàn cũng là vì ngươi, giết tiến vào đảo này. Niệm ai ý cười, tại trên mặt hắn dần dần phóng đại. Coi như ngươi thật sống sót, cũng chỉ sẽ trở thành dìm thế tử. Mà chúng ta đây, cái gì cũng không chiếm được. Sọ mở chậm rãi nâng lên lang nha đồng, gai nhọn tại mở tối dưới ánh sáng hiện ra hàn quang, ánh mắt bên trong lóe ra nguy hiểm mà tàn nhẫn hưng phấn. Cho nên a, nếu là hiện tại đem ngươi giết, khẳng định sẽ rất thú vị a. Một bên hải binh sắc mặt đột biến, cơ hồ là bản năng mà tiến lên một bước, thanh âm phát run, sọ mở SCT. Gã lình sen, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi làm như thế. Sọ mở ngay cả đầu đều chẳng muốn bể, bực bội địa sách một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. Ngậm miệng, đến lúc đó liền nói là ngoài ý muốn. Hắn đem lang nha bổng dơ lên cao cao, gai nhọn tại mở tối dưới ánh sáng hiện ra lênh quang, cười gần nhìn xuống ngã trên mặt đất Saki. Ta sẽ ở trong vòng 5 chiêu, đem ngươi lập chết. Mỗi một chiêu đều để ngươi tại máu tươi bên trong sáng hối. Ha 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 ha. Tiếng cuồng tiếu trong phòng quen quẩn. Ngay trong nháy mắt này, một đạo trầm thấp mà băng lãnh thanh âm từ phía sau hắn dán lưng vang lên. Vậy ta liền phụ trách đem ngươi đưa đi mình giới địa ngục. Sọ mở tiếu dung trong nháy mắt chết cứng, con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn cơ hồ là bằng vào bản năng mãnh địa quay đầu. Nhưng mà đã tới không kịp. Đao quang trước một bước đến, ông cửa phòng bị cuồng bạo khí lưu trực tiếp xé nát, dây ối thân ảnh phá không mà vào, lưới dao chém ngang mà ra, hạ sổ cụ như minh hà chạy ngược bám vào trên đó, bị ngạn lưới lao đà, chạm kích bạch phá không khí, mang theo không cách nào kháng cự uy áp chính diện trúng đích. Sọ mở thậm chí không thể phát ra hoàn chỉnh tiêu thảm, cả người liền bị một đao kia đánh bay. Vâng, vách tường bị đâm đến vỡ nát, mảnh đá cùng bụi mù tứ tán bay ra, thân ảnh của hắn bị trực tiếp ném ra ngoài kiến trúc, biến mất tại quần quần phế tích bên trong. Gian phòng bên trong rốt cục khôi phục ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ còn lại có đá vụn rơi xuống tiếng vang, cùng sạc kỳ gấp rút mà hỗn loạn hô hấp. Dây ối chậm rãi thu đao, quỳ một gối xuống địa, đè xuống thể nội quần quần khí tức. Sau đó hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi trong vũng máu sạc kỳ trên thân, rồi xuất thủ. Sạc kỳ, thanh âm của hắn trầm thấp mà ôn hòa, cùng mới sát ý tưởng như hai người. Thật có lỗi, ta tới chậm. Nhưng là ta tới đón ngươi. Giờ khắc này, sạc kỳ cũng không còn cách nào duy trì kia phần dáng chống đỡ tỉnh táo. Môi của nàng run nhẹ nhẹ, quật cường nguyên một trận đi săn thần sắc triệt để sụp đổ, hốc mắt trong nháy mắt phím hồng, nước mắt mãnh liệt mà ra. Hắn dây ruổi lấy ngồi dậy, cơ hồ là dùng hết sau cùng khí lực, mãnh địa nhào vào dây ổi trong ngực. Lôi tiên sinh, thanh âm nhẹ nào, xen lẫn bị khuất, sợ hãi, cùng rốt cục được cứu yếu ớt. Ngươi đến muộn. Nước mắt làm ướt dây ổi và áo. Chương 76, gột vã lì sự kiện 14 chương 76, gột vã lì sự kiện 14 trong môn tiếng khóc chưa ngừng, ngoài cửa chiến trường lại đã sớm bị máu tươi cùng hỏa diễm triệt để nuốt hết. Khi dây ổi ôm sập kỳ xông ra kia tòa nhà vỡ vụn kiến trúc lúc, lần đầu tiên đập vào mi mắt chính là cơ hồ bị huyết sắc nhiễm thấu thân ảnh. Dô dơ đứng tại phía trước nhất, quần áo vỡ tan, máu tươi thuận cánh tay nhỏ xuống, nhưng eo lưng của hắn vẫn như cũ thẳng tắp, lưỡi đao bên trên quần quần hạ kỳ lần lượt đánh sơ sắc đánh tới địch nhân. Gã bằng canh giữ ở cánh, hai lưỡi búa sớm đã quyện lưỡi đao, nước gan bàn tay lại một bước đã lui, ngạnh sinh sinh đem chiến tuyến đè vào nơi đó. Trong hỗn loạn, hai người đồng thời nhìn thấy, dây ối, ôm sạc kỳ. Dô dơ động tác rõ ràng chậm nửa nhịp, gã bằng biết hầu mánh địa siết chặt. Hai người hốc mắt, cơ hồ tại cùng thời khắc đó phím hồng, nước mắt mãnh liệt mà ra. Bì bì bì. Dô dơ một bên đánh bay sông địch nhân đi lên, một bên giắt cuống họng gầm thét, thanh âm tại khói lửa bên trong nổ tung. Loại chuyện này, về sau lại khóc cá ngươi hôn đàn này. Gã bằng cũng giống đến cơ hồ pha âm, cười mắng bên trong lại mang theo run rẩy. Hiện tại thế nhưng là chiến trường a. Cảm xúc vừa muốn mất khống chế, Dô dơ hít sâu một hơi, mãnh địa vung lên nào, hạ kỳ hoanh minh đem phía trước trận địa địch sinh sinh bước lui. Bọn tiểu nhị. Thanh âm của hắn vượt trên bạo tạc, tiếng súng cùng kêu thảm. Saki đã cứu ra. Hiện tại bắt đầu mang lên bảo tàng, chúng ta rời đi nơi này. A a a. Đã nghe chưa? Đi. Cùng thời khắc đó, hải quân thông tin điện thoại trùng đột nhiên nổ vang, thanh âm gấp rút mà sai lệch. Khẩn cấp thông báo. Hòn đảo phương hướng tây bắc, gã lĩnh sen đang cùng rột trong lúc kịch chiến. Cần tiếp viện. Dây ối. Ngươi đi trước, nơi này giao cho chúng ta. Dây ối không do dự, hắn đem Saki ôm càng chặt, quay người xông vào lăn lộn khói lửa. Hỏa lực tại sau lưng liên tiếp nổ tung, đá vụn bay tứ tung, sóng nhiệt dán lưng lướt qua, phản phất một giây sau liền muốn đem người nuốt hết. Hỗn chiến bên trong truyền đến vài tiếng cực không đúng lúc gầm rú. Ghê tởm, thật hâm mộ a. Đem rồi ổi đánh xuống, cướp đi Saki. Một giây sau, ầm, tên điêu ý đổ nhấc pháo nhắm chuẩn hải tặc, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, cả người bị một cước lăng không đá bay, hoặc pháo tuột tay quần quật lấy đệm vào tiêu đốt trong phế tích, tuôn ra một đám lửa tinh. Saki trung điệp xuống đất, đế giày dẫm nát hòn đá, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Ngu xuẩn, hắn giống giận quay đầu, tóc vàng tại trong ngọn lửa bay lên. Ánh mắt ngươi là dài đến làm bài trí sao? Làm bị thương Saki làm sao bây giờ? Cái này gầm lên giận dữ, ngược lại làm cho chúng quanh một vòng bốn định thừa dịp loạn hạ thủ hải tặc cứng tại nguyên điểm. Saki vừa vặn đứng vững, dưới chân đá vụn còn tại nhấp nô, da đầu lại bỗng nhiên tê dần. Trứng mắt, cuồng bạo, mang theo trêu tức ý vị lôi quang, tại không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn mãnh ngẩng lên đầu, tóc vàng tại trong cuồng phong loạn vũ, thái dương nổi gân xanh, hai mắt vằn vện tia máu. Cố khí tức này, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã đạp không mà lên. Không khí bị cương ép dẫm nát, Saki bay lượn lên không, song kiếm trong tay giao nhau, sát ý không che giấu chút nào địa bộc phát. Dô quẹ, ngươi cái này hỗn đản tiểu quỷ. Chẳng kích như mưa to đổ xuống mà ra, kiếm khí răng khắp nơi, xé rách bầu trời. Cũng là bởi vì lần kia, lão tử coi thường ngươi, ngay cả hạ kỳ đều vô dụng. Hắn gầm thét cơ hồ mang theo cắn răng nghiến lợi hận ý làm hại ta bị người cười dòng dã 3 năm a. Lôi quang bên trong, một thân ảnh như ẩn như hiện. Dô quẹ đứng tại không trung, lôi điện bao phủ, phản phất đặt mình vào trung tâm phong bạo, lại ngay cả tư thái đều lộ ra hứng hở. Hắn nghiêng đầu liếc qua nổi giận bọn tới Saki, khóe miệng chậm rãi câu lên. Đồ đần. Thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng địa chuyển vào Saki trong tai. Ta hiện tại cũng không rảnh rỗi chơi với ngươi. A thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, lôi quang nổ tung. Chói mắt điện mang đống nhiên tản ra, lại tại một giây sau hoàn toàn biến mất. Saki chạm kích đều thất bại, chỉ chém vỡ lưu lại lôi mấn. Xách. Hắn cắn răng dừng ở giữa không trung, ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Mà ở phía dưới chiến trường, một thân ảnh cao lớn bước vào mảnh này hỗn loạn hạch tâm chiến trường. Liễu gạt vai khiêng ngủ giả cụ mọ gì gì, bước chân trầm ổn, ánh mắt quét qua liền đem chiến cuộc thu hết vào mắt. Đủ rồi, mục tiêu thay đổi, cướp đoạt tài bảo, đem ngoại trừ Saki bên ngoài bảo tàng hết thảy cướp đi. Ngắn ngủi dừng lại về sau, cùng nhiệt tiếng giống như dã hỏa nổ tung. Cúc 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 cúc, cướp sạch bọn hắn, đừng quản những thứ vô dụng kia chiến đấu. Tham lam, cùng thiếu, phá hư muốn tại thời khắc này triệt để lấn át sát ý. Phần thưởng đảm bảo nhà kho thế giới bên ngoài đã sớm bị chiến hỏa cùng cùng thiếu xé thành mảnh nhỏ. Mà tại gột vã lì chỗ sâu, một gian nặng nghề cửa đá phong tỏa phần thưởng đảm bảo trong kho hàng. Xuyệt, Ivan cô hạ giọng, khoa trương bạo tạc đầu dưới ánh đèn lờ mờ hơi rung nhẹ. Hắn cùng cú mạ gần như đồng thời dừng bước lại. Hòn gỗ bị cạy mở, nội bộ lông nhung thiên nga trên đệm, lặng lặng nằm, trái ác quỷ. Hai người riêng phần mình nâng lên một viên. Bên ngoài tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết, hạ sổ cụ anh minh, cách vách tường ẩn ẩn chuyển đến. Ivan cô quay đầu nhìn thoáng qua kia phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ phương hướng, hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, lập tức đưa ánh mắt gắt gao đính tại trong tay trái cây bên trên. Chính là cái này a. Hắn mím môi, lộ ra một cái không thèm đếm xỉa cười. Quản hắn là năng lực gì, trước ăn lại nói. Một bên cú mạ túi đầu ngắm nghĩa trong tay trái cây. A. Ngay tại ủy bản cổ há mồm, trái cây sắp cửa vào trong nháy mắt đó. Oeng. Cả mặt vách tường bị một cỗ quái lực ngạnh sinh sinh chấn vỡ. Mảnh đá cùng đuổi mù quần quần mà lên, một đạo to lớn thân ảnh phá bích mà vào, bóng ma trong nháy mắt ép khắp toàn bộ nhà kho. Ôi, chặt lọt kẽ lìn nghe răng cười tại trong kho hàng quần quần, mang theo làm cho người dùng mình vui vẻ. Nguy hiểm thật ta, hắn bàn tay khổng lồ như núi lớn rơi xuống. Phanh. Y bản cổ cả người bị một trường đặt tại trên mặt tường, vách đá rạn nứt, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, máu tươi từ khỏe miệng của hắn phun ra. Nô. Lin Lin một cái tay khác đã vươn hướng cù mạ, ánh mắt tham lam mà bội vàng. Đem cái kia cũng cho ta. Y bản cổ cố nén kịch liệt đau nhức, con mắt cơ hồ muốn trừng nước, khàn giọng quát, cù mạ. Nhanh. Đem nó ăn hết. Không do dự, cù mạ cúi đầu cắn một cái hạ trái cây. Giang giác. Thịt quả cửa vào trong nấy mắt, Thân thể của hắn hơi chấn động một chút, một loại nào đó không cách nào nói lực lượng tại thể nội lặng yên thức tỉnh. Y bản cổ trông thấy một màn này, ngược lại cười. Ha ha, chạy đi đi. Dù là chỉ có một người chạy đi. Thanh âm của hắn đứt quãng, lại mang theo không dung dao động tín niệm. Đó cũng là thắng lợi của chúng ta a. Lin Lin sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, khóe miệng co quắp động, ánh mắt trở nên cực độ không vui. Xách, hỗn đản tiểu quỷ. Ngay tại hắn chuẩn bị triệt để nghiền nát Y Vạn Cổ một giây sau, và không khí bỗng nhiên chấn động. Y Vạn Cổ thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đánh bay, biến mất ở phương xa trong hỗn loạn. Ngay sau đó, và Cú Mạ giơ tay lên, ngay cả mình cũng bị đồng dạng lực lượng đập đi, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Trong kho hàng, chỉ còn lại có vỡ vụn vết tường, chậm rãi bay xuống bụi bặm. Cùng Lin Lin cúi đầu, nhìn trong tay mình viên kia còn chưa bị ăn hạ trái cây, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Cắt. Hắn không kiên nhẫn địa xì một tiếng. Thật sự là, để cho người ta khó chịu một ngày. GS, cái này thiên chương có lẽ viết quá dài, ta hơi tăng tốc điểm tiết tấu a lại nói, mọi người cảm thấy dạng gì tự sáng tạo trái ác quỷ thích hợp rẻ phỉ cùng Enobot nơi này có sẵn nhà ta. Chương 77, gột vã lì sự kiện 15 chương 77, gột vã lì sự kiện 15 Lin Lin đứng tại cảnh hoang tàn khắp nơi trong kho hàng, tiện tay vô vô góc áo cho bụi, nhìn xem trong tay viên kia trái ác quỷ, trong mắt lóe lên tham lam cùng thỏa mãn. Ho ho ho. Trái u ho u ho no mi mi thì cản z o a n a. Hắn nhẹ nhàng ước lượng, giống như là đang thưởng thức một kiện đã được quyết định từ lâu sẽ cải biến vận mệnh chân bảo. Với bạn, ta muốn để cả tạ cụ gì ăn nó. Lin Lin tiếu dung dần dần phóng đại, khoe miệng cơ hồ nứt đến bên hai, mang theo một loại gần như cuồng tín chắc chắn. Vì chúng ta băng hải tặc tương lai, vì lực lượng cường đại hơn. Ánh mắt của nàng đã vượt qua hiện thực, đắm chìm trong mình cấu trúc hoàn mỹ tương lai bên trong, vô địch dòng dõi, không thể dung chuyển vương quốc, quân lâm lực lượng đại hải. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, hậu phương không khí bỗng nhiên sụp đổ. Một đạo to lớn bóng ma, vô thanh vô tức điệu tới gần phía sau lưng nàng. Bành! Đinh hai nhức góc trầm đục đống nhiên nổ tung. Một cây cuốn quanh lấy kinh khủng quái lực lang nha động, rắn rắn chắc chắc điểm đện ở Lin Lin trên mặt. Két! Lực trùng kích để không khí cũng vì đó trì trệ, không gian phảng phất bị ngạnh sinh sinh đánh ra một đạo nếp vốn. Lin Lin đầu mánh địa ngựa ra sau, hai mắt trong nháy mắt trắng dã, gương mặt mắt trần có thể thấy địa sụp đổ xuống, thân thể cao lớn lảo đảo lui về phía sau. Tỷ tư đệ hiếu trong tay nàng trái ác quỷ rời tay bay ra, ở giữa không trung vạch ra một đạo bất quy tắc đường vòng cung. Cơ hồ tại trái cây rời tay tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo cùng dã đến cực điểm thân ảnh từ khía cạnh bạo khởi. Cái đồ giống như là một đầu chân chính hung thú, mãnh địa nhảy lên một cái, mở ra huyết buồn đại khẩu, răng rắc. Trái ác quỷ bị hắn cắn một cái bảo. Hắn trùng điệp xuống đất, dưới chân mặt đất nổ tung thành hình mạng nện. Không đợi bất luận kẻ nào kịp phản ứng, cái đồ đã cau mày, không chút do dự bắt đầu nhấm nuốt. Chỉ có ăn vào miệng bên trong mới thật sự là lực lượng. Phi, thật khó ăn. Hắn một bên ngay lấy, một bên mơ hồ không rõ địa lẩm bẩm, ăn cái này, liền có thể đánh bay rổ quẹ tên hỗn đản kia đi. Vừa dứt lời, không khí bỗng nhiên ấm lên, Lin Lin thân thể chậm rãi đứng vững. Hắn cúi đầu, cái trán gân xanh từng cây bạo khởi, bóng ma triệt để nuốt sống trên mặt biểu lộ. Trên gương mặt kia, đã lại cũng không nhìn thấy mỉm cười. Liệt diễm tại lòng bàn tay của nàng nở rộ. Ngươi nên chết. A a a a a a a a a. Gầm thét xé rách nhà kho, ngay tại liệt diễm triệt để mất khống chế bộc phát trước một chớp mắt. Tư. Một đạo nhỏ bé lại chướng mắt lôi quang, từ bảo vật nhà kho phía trên chợt lóe lên. Lôi quang lướt qua chồng chất như núi bảo dương cùng di vật, mấy món không đáng chú ý lại khí tức mịt mờ đồ vật bị y mắng chỉ mạ kỳ nhập lôi quang bên trong. Một giây sau, liệt diễm triệt để bộc phát, vang long 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 long, kinh khủng hỏa diễm phóng lên tận trời, cùng cùng bạo khí lãng dung hợp, hình thành một đóa che khuất bầu trời to lớn mây hình ấm. Mặt đất trong nháy mắt băng liệt, vách tường, nhà kho, bảo vật hóa thành cho tàn, sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà ra. Cả tòa gột vã ly đã triệt để đã mất đi chiến tuyến cái này mọi khái niệm, hỏa lực không còn chỉ hướng minh xác địch nhân, lưới đao không còn phân biệt lập trường. Hải tặc cùng hải tặc lẫn nhau chém giết, hải quân cùng hải tặc hỗn chiến với nhau, chính vũ tại hỏa tuyến bên trong xuyên thẳng qua, thiên long nhân tại thét lên bên trong bị kéo đi, nô lệ thừa dịp loạn đảo vòng, dân liều mạng vì thanh danh cùng tài bảo điên cuồng đánh giết, tất cả mọi người đều bị cuốn tiến vào một trận cũng không còn cách nào dừng lại đổ sát Uzumaki. Không có chính nghĩa, không có trật tự, chỉ có người còn sống sót cùng ngã xuống thi thể. Nơi nào đó biên giới chiến trường, gặp như là một viên mất khống chế đạn tháo, đang thiêu đốt trên mặt đất nhanh như tên bắn mà vừa qua. Mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều tại rung động, đá vụn bị chấn động đến bay lên. Bát Thêm Đức theo thật sát phía sau hắn, áo choàng bị sóng nhiệt bén đến bay phất phới, sắc mặt chưa hề ngưng trọng như thế. Gặp trong tay nắm chặt điện thoại trùng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, sắc mặt tâm trầm. Uy, Sengoku, thanh âm của hắn ép tới rất thấp, lại giống như là đang cắn lấy răng nói chuyện. Ngươi đã sớm biết lại biến thành dạng này đi. Điện thoại trùng đầu kia, ngắn ngủi địa an tĩnh một cái chớp mắt. Sau đó, chuyến đến Sengoku kia quen thuộc lại có vẻ dị thường thanh âm mệt mỏi. Xác thực, rất sớm trước kia, liền có một tên hải quân đề cập tới vấn đề tương tự. Sengoku dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm trầm thấp, nhưng về sau, người kia đột nhiên liền biến mất, thật giống như chưa hề không có tồn tại qua đồng dạng. Gặp, ngươi có nhìn thấy rồ quẹ sao? Gặp bước chân không có dừng lại, ánh mắt vượt qua phía trước thiêu đốt rừng cây, sụp đổ kiến trúc, nổ ngang lộn xộn thi thể. Ánh lửa chiếu đỏ lên toàn bộ bầu trời, thi hải phủ kín dốc núi, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng mùi khét. Nếu như ta không có ở nằm mơ nói, gặp thanh âm rất thấp, giống như là tại đối điện thoại chủ nói, lại giống là tại tự đủ. đây chính là hiện thực a. Hắn manh nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay phát ra rất nhỏ bạo hưởng. Đừng hy vọng ta có thể ngăn cản cái gì. Tiểu tử kia tâm võng, tại loại chiến trường này hạ sẽ bị kích thích thành cái dạng gì, trong giọng nói của hắn, lần thứ nhất mang tới không cách nào che giấu chần chờ. Ta nhưng không dám hứa chắc a. Điện thoại trùng đầu kia, lần nữa lâm vào trầm mặc. Nơi nào đó, ánh lửa chưa nuốt hết trong rừng kẽ nước bên trong. Rốt khiến hạ linh phi nước đại, dưới chân đại địa tại dư âm nổ mạnh bên trong không ngừng sụp đổ, đá vụn cùng đất khô càng bị quăng hướng sau lưng. Nóng bỏng khí lãng lần lượt sát qua lưng, Alins gắt gao ôm tịt, cánh tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Sắc mặt của nàng tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, lại cắn chặt răng, những tên kia là bất tử chi thân sao? Bị chặt đổ, thế mà còn có thể động. Sebet. Alins quay đầu nhìn một cái sau lưng quần quần hắc ám, con ngươi kịch liệt co bảo, thanh âm cơ hồ mang tới giọng nghẹn nào. Nhanh cho ta xuống. Truy tại phía sau bọn họ là một đám vặn bẹo bóng đen đã mà. Thân hình to lớn, hình dáng mơ hồ, phản phất từ bóng ma cùng ác ý bản thân hợp lại mà thành. Bọn chúng bước qua địa phương, cỏ cây trong nháy mắt khô héo, thổ địa nổi lên quỷ dị màu xám đen, phản phất bị vật gì đó triệt để ô nhiễm. Nói đùa cái gì? Rốt mánh địa quay đầu nhìn lướt qua, con người bỗng nhiên co bảo, trái tim mánh địa trầm xuống. Ách! Hắn thấp giọng chửi mắng, cắn chặt hàm răng bước nhanh hơn. Bị đuổi kịp đám gia hỏa, tất cả đều bị chuyển hóa thành loại kia bộ dáng. Rốt mánh ngẩng lên đầu, tiếng giống giận dữ giữa khu rừng nổ tung, chấn động đến cành lá lộn xộn rơi. Lão thái bà, lão ba, cái này tờ mờ đến cùng là chuyện gì xảy ra a? A Linh ôm chặt đi, cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực hải tử, yếu ớt lại chân thực nhiệt độ cơ thể từ thân thể nho nhỏ bên trên truyền đến. Sau lưng, bóng đen ác ma gào thét càng ngày càng gần. Phía trước cũng chỉ có bị chiến hỏa xé rách, không nhìn thấy cuối gột vạ lì. Chương 78, gột vạ lì sự kiện 16 chương 78, gột vạ lì sự kiện 16 bóng đen ác ma quân đoàn phía trước nhất, hai thân ảnh rụng ngựa phi nhanh, móng ngựa đạp nát đất khô cằn, vẽ lên cháy đen đá vụn cùng hỏa tinh, phản phất toàn bộ đại địa đều đang vì truy đuổi mà gào thét. Người cầm đầu thất lên tổn hại nhưng như cũ uy nghiêm áo choàng, gạ lình sen. Trán của hắn bị lưỡi dao bổ ra, máu tươi thuận lông mày xương chảy xuống, vốn nên chí mạng vết thương, lại tại một loại nào đó lực lượng bị dị tác dụng dưới phát ra tư tư tiếng vang. Huyết nục lúc đích, vỡ ra làn da chậm chạp khép lại, lưu lại làm cho người buồn nôn vết tích. A. Gã lỉnh sen đưa tay xóa đi huyết kế, đầu ngón tay còn tại run nhẹ nhẹ, không hổ là có thể mạnh mẽ xông tới mạ gì hệ giọt nam nhân. Bị tên kia chém tan vết thương, còn cần một chút thời gian khôi phục. Bên cạnh hắn, một tên cưỡi bạch mã thần chi kỵ sĩ đoàn nữ tính thành viên tỉnh táo địa liếc nhìn phía trước, ánh mắt một mực khóa chặt giọt bóng lưng. Chí ít hiện tại có thể xác định, hắn cũng là đại vi nhất tộc. Giọng nói của nàng bình ổn, lại mang theo một tia băng lãnh chờ mong. Nếu như có thể đem hắn giải quyết hết, điện hạ nhất định sẽ cao hứng phi thường. Rốt con tại chạy, trên bờ vai truyền đến trọng lượng, để hô hấp của hắn dần dần hỗn loạn. Alins ghé vào đầu vai của hắn, rốt cục cũng không còn cách nào kiểm chế cảm xúc, ngẩng đầu dùng hết toàn lực hô to, "Thả ta xuống, Sebet." Rốt cắn chặt răng, bước chân lại không có chút nào giảm bớt. "Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi bị bọn hắn bắt lấy sao?" Phong thanh xé rách màng nhĩ, Alins thanh âm tại phi nhanh bên trong vỡ vụn, ngươi cho rằng chỉ dựa vào một cái tay, liền có thể đánh bại bọn hắn sao? Rốt hô hấp mãnh địa trì trệ, hắn gầm nhẹ lên tiếng, trong thanh âm lần thứ nhất mang tới gần như cầu khẩn vội vàng, nghe ta nói à, Alins, nếu như đã vì nhất tộc người bị bọn hắn bắt được, vậy sẽ gặp, là ngay cả địa ngục đều sẽ lộ ra ôn hòa không phải người cha tấn a. Alins không có phản bác, hắn chỉ là trầm mặc một cái chớp mắt, phong thanh tại giữa hai người kéo trưởng, sau đó nhẹ giọng nói ra, ta đương nhiên biết, ta đã sớm là đại vi nhất tộc một thành viên. Mọi người xưa nay không ghét bỏ ta cái này hải tặc, ngược lại đối ta như vậy ôn hòa. Thoại âm rơi xuống trong máy mắt, ầm. Hắn mánh địa một cước đạp ở rột đầu vai, mượn lực bay lên không, xoay người, hắn ôm chặt tít, từ trên vai của hắn trực tiếp nhảy xuống. Alins, rột con người bỗng nhiên co bảo, gầm thét cơ hồ xé rách thiết hầu. Alins tại mặt đất lăn lộn một vòng, vững vàng xuống đất, đem tịt gắt gao bảo hộ ở trong ngực. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng rột, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có quyết ý. Ta phi thường tình tưởng ngươi gánh vác lấy dạng gì vận mệnh. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm đang run, nhưng không có một tia lùi bước. Nếu như ta chỉ là một cái, ngay cả hài tử đều không bảo vệ được, chỉ có thể phụ thuộc vào nữ nhân của ngươi. Hắn cơ hồ là hét ra, vậy ngươi cũng sẽ không yêu ta, không phải sao? Rốt trái tim, phản phất bị nặng nề hung hăng đánh trúng. Ngươi cái này, hắn gào thét lên tiếng, thanh âm mất khống chế. Đại ngốc a a a a. Alins cũng đã khôi phục tỉnh táo. Hắn ôm chặt tim, ngữ khí gần như tàn khốc bình tĩnh, nếu như ta thật bị bọn hắn bắt lấy. Rốt hô hấp, đột nhiên đình trệ. Ta sẽ trước hết giết tim. Sau đó, tự sát. Ánh mắt của nàng không có có một tia xúc động dao, giống như là đang trần thuật một cái sớm đã làm ra quyết định, để chúng ta dùng riêng phần mình phương thức sống sót. Hắn xoay người, đưa lưng về phía Rốt, sau đó, tại Lũ Lở Si A gặp nhau đi, Sebet. Thoại âm rơi xuống, hắn không tiếp tục quay đầu, ôm tiệt sông vào đuổi phủ cái mò gì chỗ. Hắc ám cấp tốc khép lại, đem thân ảnh của nàng triệt để nuốt hết. Rốt đứng tại nguyên địa, không lúc đích. Gió thổi qua đất chết, cuốn lên huyết tinh cùng đất khô cằn mùi, giống như là cả hòn đảo nhỏ đang phong thả địa hô hấp. Hắn đưa lưng về phía thoát đi phương hướng, đưa lưng về phía vợ cùng tử. Bóng đen ác ma gào thét ở phía xa lan lộn, lại phảng phất đã không có quan hệ gì với hắn. Gã lỉnh sen nhìn qua một màn này, rốt cục nhịn không được trầm thấp địa nở nụ cười. Tiếng cười kia từ yết hầu chỗ sâu gạt ra, mang theo không che giấu chút nào ác ý cùng hưng phấn. Ồ, rốt cục phải bỏ qua vợ con sao? Hắn dục ngựa hướng về phía trước, thanh âm giống bị tơ đồng dạng cuốn lên đến, như vậy tiếp xuống, ngươi muốn làm thế nào đâu? Rốt chậm rãi ngẩng đầu, phản phất tất cả lửa giận, sợ hãi, dây rủa đều đã tại cái nào đó nhìn không thấy địa phương, bị triệt để đốt cháy hầu như không còn. Hắn giơ trường kiếm lên thấp giọng nỉ non, thanh âm cơ hồ muốn bị gió nuốt hết, giống như là đang hỏi mình, lại giống là đang chất vấn cái này sớm đã hư thối thế giới, vì cái gì? Được cứu người tới, sẽ là ta đây. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hai tay nắm chặt chuôi kiếm, thân thể nghiêng về phía trước. Oanh! Kiếm quang nổ tung, kiếm khí khổng lồ xé rách không khí, xuyên qua đại địa, giống như là một đạo từ trên trời giáng xuống đoạn tội chi tuyến. Dọc đường rừng rậm bị trong nháy mắt triển khai, thâm nham thạch bị ngạnh sinh sinh xé mở, sóng xung kích như nộ cháo quét sạch tứ phương. Tại gã lỉnh sen đột nhiên co vào trong con mắt, một cái kia chính diện đánh tới. Cái gì? Một giây sau, cả tòa cự sơn bị từ đó bổ ra. Ngọn núi phát ra đinh tai nhức óc gào thét, khe hở một đường lan tràn lên phía trên, sau đó sụp đổ. Nham thạch như là thác nước rơi xuống, đại địa chấn chiến, bầu trời bị nâng lên bụi đất triệt để che đậy. Phản phất thế giới bị cưỡng ép xé thành hai nửa. Rốt đứng tại kiếm khí trong dư âm, cùng phong xé rách lấy hắn áo choàng, đá vụn từ bên cạnh hắn gào thét mà qua. Mà hắn lại cười, kia là đem hết thể áp lên sau điên cuồng cùng quyết tuyệt. Phóng ngựa đến đây đi. Các ngươi như này, quái vật. Đuổi phù cái mọ gì chỗ? A Lin sốm tiệt liều mạng chạy. Dưới chân rễ cây cùng đá vụn không ngừng ngăn trở cước bộ của nàng, phổi giống như là muốn bị xé nứt. Sau lưng thế giới phảng phất sụp đổ, tiếng nổ thật to lan qua rừng rậm, mặt đất chấn động, sóng nhiệt đánh tới. A Lin nhịn không được quay đầu, tại quần cuộn bụi đất, ánh lửa cùng sụp đổ sơn ảnh bên trong, hắn nhìn thấy cái kia độc đứng tại vực sâu cửa vào người, cái kia quay người đón lấy hết thảy bóng lưng. A Lin ánh mắt mơ hồ một cái chớp mắt, nhưng không có dừng bước lại. Trong ngực tịt trợn tròn mắt, nho nhỏ trong con mắt, không có sợ hãi, cũng không có kêu khóc, chỉ có cái kia đạo bị ánh lửa cùng bụi bặm vây quanh, bóng lưng của cha. Gột Bali bị xé thành mấy cái lẫn nhau dịch ra vận mệnh chi tuyến. Hòn đảo cánh bắc trong rừng rậm, giờ dạ gồng ôm tên kia tóc đỏ Hải Nhi, hất lên áo choàng tại sụp đổ địa hình ở giữa đi nhanh. Mà tại hòn đảo một chỗ khác đuổi phủ cái mò gì chỗ, A Lin xôm tiệt xông vào hắc ám, cước bộ của nàng lảo đảo, lại từ đầu đến cuối không có dừng lại. Hai đầu đảo vong lộ tuyến, đưa lưng về phía lẫn nhau kéo dài, giống như là bị vận mệnh tận lực tách ra hai đầu dòng sông, chú định cũng không còn cách nào quay đầu. Cùng lúc đó, phần thưởng số 2 nhà kho đại môn bị bạo lực quanh mở. Kim quang chợt hiện, thành Dương Thiên Long Nhân bảo tàng bại lộ tại ánh lửa phía dưới, châu báu, trái ác quỷ, cổ lão binh khí, xếp đến gần như hoang đường. Tìm được. Gã bằng mang theo hải tặc dẫn đầu xông vào, tiếng gầm cùng gầm thét đồng thời nổ tung. Nhưng mà một giây sau, cuồng phong cùng chạm kích từ khía cạnh xé rách không gian, rụt băng hải tặc giết tới. Bảo tàng, thành mới trung tâm chiến trường. Đao quang, chấn động, giận mắng đan vào một chỗ, ngay cả tham lam cũng không kịp bị hoàn chỉnh nói ra miệng, liền đã hóa thành máu tươi. Nhà kho bên ngoài, tại hải quân đội trưởng trong tiếng giống giận dữ, còn sót lại bộ đội lần nữa kết trận. Đừng để bọn hắn chạy trốn, phong tỏa tất cả lối ra. Hải quân một lần nữa vây quanh mà lên, đem tòa hòn đảo này sau cùng khe hở, một chút xíu lấp đầy. Mà tại cái này cao hơn hết, gột bạ ly chỗ cao nhất vách núi. Sen xạ tuôn ngồi ở chỗ đó, hai tay khoác lên vải trượng phía trên, quan sát cả hòn đảo nhỏ. Ánh lửa như biển sao lấp lóe, chém liết, đào vòng, phản bội, gào thét, tất cả đều ánh vào trong mắt của hắn. Trong hư không, phản phất có người cách thế giới hướng hắn đặt câu hỏi. Xạ tuôn, rốt đã chết rồi sao? Sen xạ tuôn trầm mặc nửa ngày, vải trượng nhẹ nhàng điểm tại nham thạch bên trên, phát ra trầm thấp tiếng vang. Cũng không có. Tương phản. Đây hết thảy đều đã triệt để vượt ra khỏi mong muốn a. Chương 79, gột bạ lì sự kiện 17 chương 79, gột bạ lì sự kiện 17 chiến trường không trung, phong vân bỗng nhiên cuốn ngược. Bầu trời bị xé mở. Quần quần trong mây, một đạo to lớn rợ dạ gồng hình thân ảnh xoay quanh mà ra. Vậy rồng chiếu đến lôi hỏa tựa như lúc nóng sắt thép, thân thể cao lớn nghịch khí lưu bay thẳng thiên cung, phản phất muốn xuyên qua thế giới này bản thân. Trong chốc lát, cả tòa gột bạ lì tiếng chém giết, xuất hiện ngắn ngủi mà quỷ dị đình trệ. Vậy là cái gì? Rợ dạ gồng. Vô luận là hải quân, hải tặc, vẫn là ngay tại đảo vong bình dân cùng nô lệ, tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu. Sợ hãi, rung động, mờ mịt, tại cùng một trong nháy mắt tràn ngập khuôn mặt. Nơi nào đó, cú mạ cuối cùng từ liên tục trong hỗn loạn thăm dò năng lực, hắn không có dư thừa do dự, song trưởng mở ra năng lực phát động. 3. Một tiếng thanh thúy lại tiếng vang nặng nề. Không gian phảng phất bị vô hình bàn tay đẩy ra, từng đợt vặn vẹo khuyết tán ra. Một nhóm lại một nhóm nô lệ cùng bình dân, bị trực tiếp từ trong chiến trường bóc ra, truyền tống hướng không biết lại an toàn phương xa. Cảm ơn ngươi. Quá cảm tạ. Tiêu khóc, nghẹn nào, gần như sụp đổ cảm tạ âm thanh liên tiếp. Nhưng mà, tại những âm thanh này bên trong, kiểu gì cũng sẽ xen lẫn một chút phá lệ kỳ quái nói nhỏ. Vừa rồi, không phải chỉ có hắn, có một đạo lôi quang đột nhiên xuất hiện, là cái kia đạo lôi quang đem ta từ đao hạ kéo ra. Những này vụn vặt lời nói, bị Cú Mạ cùng Dìn Nhi đồng thời nghe vào trong tai. Hai người ngắn ngủi đối mặt, tại hỗn loạn, đứt gãy tự thuật bên trong, chắp vá ra cùng một câu nói, có một đạo lôi quang, một mực tại bên trong chiến trường hỗn loạn cứu người. Nhưng vào lúc này, một cỗ không cách nào hình dung khí thế, không có dấu hiệu nào địa dáng lâm gột bà ly. Không khí ngưng kết, đại địa khẽ kêu, áp lực vô hình giống như là biển gầm trải rộng ra. Ý chí yếu kém người, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ngay tại chỗ hôn mê. Gạt mánh ngẩng lên đầu, nắm đấm không tự giác nắm chặt, khớp xương phát ra trầm thấp tiếng vang. Dỗ dơ dừng bước lại, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, ánh mắt trở nên trước nay chưa có chăm chú. Mà Dỗ chậm rãi đứng thẳng người. Hắn toàn thân đẫm máu, áo quần rách nát, khí tức nhưng như cũ sắc bén đến làm người sợ hãi. Dưới chân là bị hắn tự tay chém giết, đã ác ma hóa người nhà. Cách đó không xa, gã lỉnh sen bị chặt lật tại phế tích bên trong, thân thể cũng không còn cách nào đứng dậy. Một trận chiến này, rốt đã bỏ ra cơ hồ toàn bộ. Lúc này, một thân ảnh cao lớn đi đến bên cạnh hắn. Liệu gạt đem mũ giả cũ mọ gì gì đứng ở trên mặt đất, đứng yên định cùng rốt đứng sóng vai. Rốt quay đầu, lộ ra một vòng mang theo mọi bệnh cùng tự giễu cười. Lần này, có thể kiếm không đến chỗ tốt gì a? Hắn ghé mắt nhìn về phía Liệu gạt, coi như thế, ngươi cũng nguyện ý đứng tại ta bên này sao? Liệu gạt nhếch miệng ỉ sổ, ngữ khí vẫn như cũ nhẹ nhõm, bớt nói nhảm. Lúc trước uống rượu tiền, ta nhưng tất cả đều nhớ ngươi trường một đầu. Hai người tiếng cười, tại cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích bên trong ngắn ngủi quen quẩn, lộ ra phá lệ đột ngột lại dị thường chân thực. Trên bầu trời cự long xoay chuyển thân thể, lôi vân bao phủ, lân giáp ở trong ánh chớp lập lòe. Một đạo khoa trương đến gần như buông thả tiếng cười, từ đám mây quần quần mà xuống, vang vọng cả tòa gột bà ly. Vừa rồi, các ngươi mau nhìn, ta cũng có năng lực. Thanh âm kia bên trong, chỉ có thuần túy đến gần như hải tử cũng hỉ. Rốt ngẩng đầu, nhìn xem đầu kia vài trăm mét trường, chiếm cứ thiên cung cự long sửng sốt một cái chớp mắt. Sau đó, hắn ngửa đầu cất tiếng cười to. Ha 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 ha, coi như không tệ a. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi vui vẻ thành như vậy chứ. Liễu Gạt ngẩng đầu nhìn đám mây lăn lộn lôi vân, ngựa khi hiếm thấy mang theo một tia cảm khái. Quả thật không tệ a, tiểu quỷ. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhưng không có dừng lại tại đầu kia cự long trên thân, mà là chậm rãi rời về phía chiến trường khác một bên, kia cố để cho người ta bản năng run sợ đầu mượn. Nhưng bây giờ, ta muốn biết nhất chính là, ánh mắt của hắn đống nhiên lạnh xuống. Vật kia, đến cùng là cái gì? Phản phất đáp lại nghi vấn của hắn, đại địa bắt đầu rên rỉ. Nương theo lấy lúc trước kia cố áp đảo hết thảy khí thế, một đạo bóng đen to lớn, chậm rãi từ trung tâm chiến trường hiện hiện. Nửa người dưới của nó là tựa như núi cao khổng lồ nện thân thể, vài gốc chân đốt cắm sâu vào mặt đất, mỗi một lần xê dịch đều sẽ rách tầng đất, mà lên nửa người thì là một đoàn gần như hình người to lớn bóng ma, hình dáng mơ hồ, lại tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Chiến trường trong nháy mắt vỡ tổ. Đây là quái vật gì a? Rốt gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại gần như cắn răng nghiến lợi phẫn nộ. Ngươi hỏi đó là cái gì? Ta nghĩ cái kia liền là thế giới a. Quái vật to lớn dưới chân, một đám hải quân binh sĩ ngây người nguyên địa, súng trong tay thậm chí quên nâng lên. Cái này, đây là Tắc Sensatun, năng lực giả hình thái sao? Bóng đen nhìn xuống bọn hắn, thanh âm giống như là từ trong thâm nguyên đè ép mà ra. Chớp mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, oeng, to lớn chân nhẹ quét ngang mà ra. Không khí bị trực tiếp xé rách, sóng xung kích như đao. Kia nguyên một sắp xếp hải quân binh sĩ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trong nháy mắt bị ép thành huyết vụ. Huyết vũ chiếu xuống đất khô cằn phía trên, ngay sau đó là hỗn loạn lớn hơn. Hải tặc nhóm gầm hét, "Uy uy uy, đây là cái gì tình huống? Đây không phải hải quân trợ giúp sao?" Chân nhện lại lần nữa động, lần này bọn chúng không có chút nào phân chia. Chân đốt xuyên qua, xé rách, quét ngang, hải tặc thân thể bị trực tiếp xuyên thủng, như bị tiện tay dẫm nát côn trùng. Không khác biệt công kích. Chạy mau a! Tên kia căn bản muốn không phân được ta. Nguyên bản còn tại chém giết hải tặc nhóm trong nháy mắt sụp đổ, tứ tán chạy trốn. Rô rơ mánh địa quay đầu, thấy rõ một màn này sau sắc mặt triệt để trầm xuống. Ách! Hắn một thanh đệ lại còn muốn xông về đi gạ bằng. Đủ rồi, ngươi đi trước, mang người còn có bảo tàng, lập tức rời đi. Gạ bằng cắn răng, Rô rơ. Đây là mệnh lệnh. Dỗ Dơ ngẩng đầu, lộ ra kia quen thuộc tiểu dung, bên này, ta đến đoạn hậu. Gã bằng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, rốt cục quay người gầm thét, "Đi." Một bên khác, gặp một thanh níu lại đang chuẩn bị rút lui hải quân nhỏ đội trưởng, tức giận gào thét, "Uy, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì?" Nhỏ đội trưởng sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát run, "Đây là Sensatun. Ta cũng không biết vì sao lại biến thành dạng này." Gặp chậm rãi ngẩng đầu, sau đó kéo lên khóe miệng phát ra cười lạnh một tiếng, "Gõ dầu sợi a. Thật đúng là lần đầu tiên gặp loại này hình thái." Hắn meo lại mắt, ngữ khí mang theo không che giấu chút nào trào phúng. Rồi bỏ nhóm lão đại, ngược lại là có cái xứng với thân phận bộ dáng á thoại âm rơi xuống, chung quanh tất cả hải quân sắc mặt đồng loạt biến đổi. "Khẻ, gặp trung tướng, chú ý ngôn từ a." Ngay tại cái này căng cứng đến cực hạn một khắc, từ một đạo lôi quang tại gặp bên cạnh thân đống nhiên ngưng tụ, không khí bị dòng điện xé rách. Gặp vô ý thức quay đầu. Lôi quang bên trong, một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi hiện hình. Gặp sửng sốt một cái chớp mắt. "Dỗ quẹ." Lôi quang chiếu rọi, cặp mắt kia so bất cứ lúc nào đều muốn thanh tỉnh. Chương 80, gột vã lì sự kiện 18 chương 80, gột vã lì sự kiện 18 lôi quang chậm rãi tàn đi, trong không khí lưu lại cháy bỏng cùng lôi minh dư ôn. Dô quẹ đứng tại gặp bên cạnh, ánh mắt vượt qua lăn lộn bụi mù, rơi vào cái kia đạo còn tại không khác biệt tàn sát to lớn bóng đen phía trên. Nét mặt của hắn dị thường bình tĩnh, thậm chí được xưng tụng lãnh đạo. "Gặp đại ca." Dô quẹ mở miệng, ngữ khí lại giống như là tại thuận miệng hàn huyên. "Loại tình hình này, có xuất hiện tại tưởng tượng của ngươi bên trong sao?" Gặp không có trả lời ngay, hắn nhìn chăm chú đầu kia phảng phất từ trên trời rơi vào thế gian quái vật, hải quân, hải tặc. Tại cùng một trong nháy mắt bị giẫm đạp, bị xé nứt, bị xóa đi ý nghĩa. Nắm đấm giữa bất chi bất giác nắm chặt, khớp xương phát ra trầm thấp tiếng vang. Rốt cục, hắn trầm giọng mở miệng, "Bác Thêm Đức." Bác Thêm Đức sững sờ, lập tức nghiêm, mang theo còn có thể động hải quân, rút lui. Gặp thanh âm trầm thấp mà cứng rắn, không có một tia thương lượng dư địa. "Hiện tại, lập tức." "Vâng." Bác Thêm Đức không có hỏi nhiều một câu, quay người liền bắt đầu tổ chức rút lui. Dô Quẹ nhìn xem một màn này, nhếch miệng lên một tia cực kỳ nhạt độ cong. Kỳ thật, đang trên đường tới, ta nghĩ tới rất nhiều. Hắn chậm rãi ngẩng đầu mặc cho kia cổ vô hình dòng lũ rót vào ý thức. Tiêu khóc, cầu nguyện, chửi mắng, tham lam, sợ hãi, ác độc, tuyệt vọng, vô số cảm xúc trung điểm, xé rách, giống mất khống chế thủy triều, cọ rửa cảm giác của hắn. Nhưng chân chính đứng ở nơi này thời điểm, ta mới phát hiện, ta sai rồi. Dô Quẹ thanh âm rất nhẹ, lại mang theo chưa bao giờ có trọng lượng. Tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, nghe những này tiếng lòng, ta đột nhiên ý thức được, một lực lượng cá nhân thật quá nhỏ bé. Gặp ghé mắt nhìn hắn một cái, không cắt đứt. Dô Quẹ tiếp tục nói, ngữ khí bình ổn, nhưng từng chữ trực chỉ bản chất, ngươi nói, bình phán một người có đáng giá hay không được yếu. Thật chỉ là nhìn thân phận sao? Hắn đưa tay chỉ hướng nơi xa kia phiến còn tại sụp đổ phòng tuyến. Hải quân binh sĩ, tại trong cuộc chiến tranh này, cũng không phải cái gì chính nghĩa một phương. Bọn hắn bảo vệ, là sẽ đem người coi như phần thưởng, thẻ đánh bạc, xúc vật quái vật. Sau đó, ngón tay của hắn lại chuyển hướng khác một bên. Mà hải tặc bên trong, lại có người chỉ là vì cứu đồng bạn, cứu người nhà mà tới. Bọn hắn không cao thượng, cũng không thuần khiết, nhưng ít ra, bọn hắn biết mình đang vì cái gì vung đao. Gặp Trầm Mặc, cuồng phong phát động hắn áo choàng, ánh lửa chiếu vào tấm kia dãi dầu xương gió trên mặt. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, Dô Quẹ, ngươi muốn làm cái gì? Hắn dừng một chút, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt cái kia đạo bóng đen to lớn. Ta sẽ không ngăn ngươi. Dô Quẹ nao nao, sau đó, hắn cười, yên tâm đi, ta còn không đến mức làm đến một bước kia. Hắn cùng gặp đứng sóng vai, lại một lần nữa ngẩng đầu, trực diện cái kia đạo tượng trưng cho thế giới bóng ma. Lôi quang tại quanh người hắn du tẩu, khẽ đeo lấy đáp lại phương xa long âm, giống như là đang chờ đợi cái nào đó lựa chọn. Dù sao, Dô Quẹ thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo không che giấu chút nào trương dương cùng bản thân. Ta thế nhưng là, tùy tâm sở dục chính nghĩa a. Thoại âm rơi xuống một cái mắt, gió ngừng thổi. Phản phất ngay cả đầu kia tứ ngược quái vật, cũng tại thời khắc này, cảm nhận được một loại nào đó chân chính tồn tại nguy hiểm. To lớn nện quái vật đạp nát đại địa mà đi. Bóng đen giống như thủy triều cuồn cuộn, nện chân rơi xuống trong nháy mắt, tầng nham thạch băng liệt, bụi sóng trùng thiên. Vô luận là hải quân, hải tặc, vẫn là không kịp đảo vong bình dân, tại kia to lớn bóng ma dưới, cũng giống như bị tiện tay nghiền nát sâu kiến, ngay cả kêu thảm đều bị nuốt hết. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi, mùi khét lẹt, cùng một loại làm cho người hít thở không thông tuyệt vọng. Ngay tại nó lại một lần nữa nâng lên cây kia che khuất bầu trời cự tốc lúc, phong bạo bên trong, một thân ảnh ngược dòng mà đứng. Rốt đứng tại phế tích trung ương, dưới chân là bị đạp nát nham thạch cùng thi hải. Áo choàng bay phất phới, đã sớm bị máu tươi nhuộm đẫm, thân thể của hắn tràn đầy vết thương, nhưng như cũ thẳng tắp lưng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng kia bao phủ thiên khung bóng đen, thanh âm như lôi đỉnh nổ tung, "Uy uy, cống thoát nước những con chuột đại vương." Gầm thét tại lôi vân bên dưới vang vọng, lại ngắn ngủi vượt trên quái vật tê minh. "Ngươi cố ý chạy đến nơi đây đến, là vì giết ta sao?" Một khắc này, to lớn bóng đen bỗng nhiên dừng lại. Nện trên khuôn mặt dịn nghệ gặm chậm rãi chuyển động, băng lãnh mà quỷ dị, cuối cùng gắt gao khóa chặt tại rốt trên thân. Trầm thấp, vặn mèo, phản phất trùng điệp vô số ý chí thanh âm từ quái vật thể nội chấn động mà ra. Không nghĩ tới, ngắn ngủi dừng lại về sau, trong giọng nói nhiều một tia khó mà che giấu kinh nghi. Thế mà lại là ngươi, David Jones. Rốt hơi sững sờ. Một giây sau, hắn ngửa đầu cất tiếng cười to, phản phất nghe được trên đời này nhất hoang đường trò cười. Ha 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 ha, ngươi nhận lầm người a. Hắn đem trường kiếm tùy ý gánh tại trên vai, lôi quang tại lưỡi đao cùng đáy mắt đồng thời hiện lên, sắc bén đến làm người sợ hãi. Ta cũng không có gặp qua tên kia. Tiếng nói hơi ngừng lại, rốt nụ cười trên mặt đống nhiên biến mất, thay vào đó là một loại gần như lãnh khốc bình tĩnh. Bất quá, ước định loại vật này vẫn là phải tuân thủ a. Hắn nâng lên mũi kiếm, trực chỉ kia che khuất bầu trời quái vật, thanh âm trầm thấp lại tràn ngập vừa cận. Ngươi cái này, đại lừa gạt. To lớn bóng đen trong nháy mắt nổi giận. Im ngay. Gào thét như thiên băng địa liệt, sóng âm lật tung liên miên phế tích. Tiếp theo một cái chớp mắt, chân nhện cao cao nâng lên, lôi cuốn lấy xé rách không gian quái lực đột nhiên vung lên. Mâu thế giới chưa hoàn thành. Thiên địa dưới một kích này rung động, không khí bị cưỡng ép áp xúc, hình thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Rốt không có lui, hắn giống giận liên tiếp, hai tay nắm chặt trường kiếm, hạ kỳ tại thể nội trào lên. Loại đồ vật này mới không phải thế giới của ngươi. Đao quang đống nhiên tăng vọt. Bành! Trường kiếm đánh rớt, lôi đỉnh tùy hành. Một đạo chói mắt điện quang dọc theo kiếm quỹ nổ tung, một đầu to lớn chân nện bị sinh sinh chặt đứt, chỗ đứt lôi hỏa cuộn cuộn, máu đen như là thác nước chút xuống, hủ thực đại địa. Quái vật phát ra đinh thai nhức óc gào thét, thống khổ cùng phẫn nộ xen lẫn. Cách đó không xa, một đám hải quân binh sĩ đem một màn này thu hết vào mắt, sắc mặt tại cùng một trong nháy mắt tơi tận huyết sắc. Lạc, rốt. Tại công kích Sen Saturn. Đây là chúng ta có thể nhìn hình tượng sao? Có tiếng người phát run, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Kia, vậy chúng ta muốn đi chợ rút sao? Ngắn ngủi mà hít thở không thông trần chờ bên trong, một đạo thu kịch táo bạo mang theo kiểm chế lửa giận thanh âm đột nhiên nổ vang. Đương nhiên muốn đi chợ rút á. Gặp bước ra một bước, dưới chân mặt đất ẩm vang vỡ vụn, áo choàng đang trùng kích sóng bên trong bay phất phới. Sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt giống như là tiếp cận con mồi manh thú. Nhưng mà ngay tại hắn cất bước hướng về phía trước trong nháy mắt, trung tướng, không được a. Hơn 10 người hải quân binh sĩ cơ hồ là bản năng địa nhào tới, liên hoàn ôm lấy gặp cánh tay, bên eo, áo choàng. Ngài muốn trợ giúp ai vậy? Vậy thế nhưng là gò dầu sậy a. Gặp mánh địa quay đầu. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người cũng cảm giác mình bị một đầu viễn cổ hung thú để mắt tới. Ầm. một đạo chói mắt lôi quang xé rách chiến trường, không khí bị cương ép kéo ra, hồ quang điện như lưới dao cắt chém thiên địa, một thân ảnh đã vượt lên trước một bước sông ra gặp bên cạnh thân. Hải quân các binh sĩ đồng thời mở to hai mắt nhìn. Thương Long trung tướng, chờ một chút, ngài đừng đánh nhầm a. Lôi quang không nhìn hết thảy trở ngại, thẳng sâu chiến trường hải tâm. Rốt chính sách đao thở dốc, suy tư nên ứng đối ra sao quái vật kia lần tiếp theo thế công, đung nhiên trong lòng chấn động mạnh một cái. Còn tới, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trên không trung lôi vân bắt đầu xoay tròn, vạn mét thiên khung phảng phất bị một cái bàn tay vô hình cưỡng ép vận động, tầng mây sập có lại, trùng hợp cuồng bạo điện từ phong bạo bị triệt để dẫn dắt hội tụ, giữa thiên địa lôi minh thâm nằm, rồ quẹ lôi hóa bắn gọn, lôi đỉnh như nổ hải bao phủ quanh thân, hắn thu nạp hai tay hổ lão nắm. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ bầu trời lôi điện phảng phất tìm được duy nhất kết cục. Ầm, vô số điện xà bị cưỡng ép dẫn dắt mà đến, điên cuồng hội tụ tại hắn giữa sông trường, lôi quang bị độ cao áp suất sụp đổ, tạo hình thể tích kịch liệt thu nhỏ, mật độ lại tăng vọt đến làm người sợ hãi trình độ. Màu đỏ thâm hạ sổ cụ sấm chớp mưa báo tùy theo bộc phát, như là huyết sắc lôi đỉnh bao phủ trên đó. Một thanh to lớn vô cùng lôi đỉnh chiến truy dần dần thành hình. Lôi đỉnh vi quốc, hạ kỵ vì hồn. Dù quẹ hai mắt chiếu đến lôi quang, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, như là thần giận hàng thế, xét đánh thần giận. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn hóa thành một đạo xuyên qua thiên địa lôi quang thẳng tắp. Chỉ có nguyên thủy nhất, bá đạo nhất một tiến. Vâng. Lôi đỉnh chiến truy tại tốc độ cực hạn hạ xé rách không gian, không khí bị trực tiếp nghiền nát. Âm bạo chỉ trệ đến phảng phất thế giới chậm một nhịp. Kia che khuất bầu trời to lớn bóng đen nhện thậm chí không kịp phản ứng. Sau một khắc, lôi đỉnh chiến truy chính diện rơi đập. Giang giáp, bóng đen sắc ngoài, xương cốt, năng lượng kết cấu trong nháy mắt băng liệt. Hạ sổ cụ sấm chớp mưa bão thuận xung kích quyết tán, tầng tầng xé nát hắn tồn tại bản thân. Lôi quang bên trong, quái vật to lớn thân thể bị trực tiếp đè ép, vỡ nát, bốc hơi. Sóng xung kích hiện lên hình tròn điên cuồng quyết tán, đại địa sụp đổ, không khí thiếu đốt, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng xé rách gào thét. Nguyên bản bao phủ gột vạ lì cảm giác các bách như là bị một nện gõ mặc mái bòm, trong nháy mắt vỡ nát. Sen Saturn bị chính diện đánh nát. Chương 81, gột vạ lì sự kiện 19. Chương 81, gột vạ lì sự kiện 19. Rột nhìn qua trước mắt con kia to lớn nện tại ruột nì anh kích hạ bị triệt để nện thành mảnh vỡ, hắn không khỏi hơi kinh hãi, ánh mắt lập tức nâng lên nhìn về phía không trung. Trên không trung, dù quẹ huyền lập bất động, quanh thân lôi điện cuộn cuộn, thu to điện xà cuốn quanh lấy thân thể của hắn, phản chiếu cả mảnh trời màn lúc sáng lúc tối, tựa như lôi đỉnh bản thân dáng lâm nhân gian. Rột há to miệng, trong giọng nói mang theo vài phần rung động cùng chần chờ, "Dù quẹ, ngươi..." Nhưng mà lời còn chưa nói hết, chiến trường khác một bên lại đỗng nhiên vang lên một trận gần như điên cuồng tiếng cười, ngạnh sinh sinh đánh gãy suy nghĩ của hắn. "Ha ha ha ha, tài bảo đều tới đây cho ta đi." Dôn thuyền trưởng hai tay đột nhiên mở ra, ánh mắt tham lam mà điên cuồng. Trái dị kỳ no mi lực lượng không giữ lại chút nào địa phong thích, nguyên bản tản mát tại chiến trường các nơi vàng bạc châu báu, bảo dương, binh khi đồng thời chấn động kịch liệt. Sau một khắc, bọn chúng phảng phất bị vô hình cự thủ chiếm lấy, liên miên đằng không mà lên, hóa thành một cỗ kim loại cùng tài phú sen lẫn mà thành dòng lũ, điên cuồng hướng Dôn hội tụ. Xích sắt trên không trung kéo, kim tệ lẫn nhau va chạm, phát ra chói tai mà tạp nhạp tiếng oanh minh. Chính ôm Hải Nhi, ý đồ tới gần thuyền giờ dạ gồng mánh địa trì trệ, chỉ cảm thấy dưới chân không còn, thân thể bị kia cố cường hành từ lực cưỡng ép lôi kéo bay lên không. Hắn cắn chặt răng cưỡng ép điều chỉnh tư thái, xoay người bảo vệ trong ngực Hải Nhi, miễn cưỡng ổn định thân hình. Hôn chiến bên trong hải tặc nhóm càng là trong nháy mắt loạn thành một bầy. Uy, không thích hợp. Đao của ta, vũ khí đều muốn bay mất. Tiếng kinh hô liên tiếp, không ít người vô ý thức đưa tay đi bắt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem binh khí tuột tay mà đi. Cả tỷ thấy cảnh này sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống, trong mắt lửa giận cuộn cuộn, hắn mánh địa tiến lên trước một bước, nghiêm nghị quát, "Dôn, ngươi cái này hôn đản lại muốn nuốt riêng." Lời còn chưa dứt, hắn một tay nâng lên năm ngón tay hơi quòng, bày ra một cái bắn ra tư thế. Một đống không chút nào thu hút cất mũi tại đầu ngón tay hắn chậm rãi thành hình, nhìn như hoang đường buồn cười, lại tại thành hình trong nháy mắt tản mát ra cực kỳ nguy hiểm khí tức, phản phất một viên bị nhen lửa ngòi nổ. Công rắn chính là đỏ pháo. Tiếp theo một cái chớp mắt, bom trái cây lực lượng bị triệt để dẫn bạo. Kia đống cất mũi đông nhiên hóa thành cao tốc bay vụ bom, xé rách không khí mang theo bén nhọn tiếng xé gió, cơ hồ trong nháy mắt liền trúng đích Dôn thuyền trưởng. Oanh! Kịch liệt bạo tạc trong nháy mắt nuốt sống Dôn thân ảnh, ánh lửa chói mắt phóng lên tận trời, cuồn bạo sóng xung kích quét ngang bốn phía nhấc lên một trận cuồng phong, đem nguyên bản bao phủ chiến trường từ lực trận ngạnh sinh sinh chấn động đến vỡ nát. Dôn thuyền trưởng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người bị tạc đến bay ngược mà ra đập ầm ầm trên mặt đất rạn nứt ra. Hắn toàn thân huyết kế loang lổ khí tức hỗn loạn, hiển nhiên đã bản thân bị trọng thương. Mất đi dẫn dắt tài bảo lập tức mất khống chế, như mưa to từ giữa không trung chút xuống. Bảo dương, kim tệ rơi đập trên mặt đất, phát ra ngột ngạt mà dày đặc tiếng vang, chấn người trong lòng phát run. Dơ dạ gồng chăm chú bảo vệ trong ngực Hải Nhi, tại xuống đất một nháy mắt thuận thế lăn lộn đá lực, mặc dù tư thái chật vật lại cuối cùng vững vàng ngừng lại, không để cho Hải Tử nhận tổn thương chút nào. Đúng lúc này, một thân ảnh từ không trung cực nhanh mà tới. Xì kỳ lơ lửng giữa không trung, sắc mặt tâm trầm, trong mắt mơ hồ đè ép tức giận, lạnh giọng quát hỏi, "Cả tỷ, ngươi làm gì muốn công kích Ron?" Cả tỷ chậm rãi quay đầu, nét miệng lên một vòng không che giấu chút nào mỉa mai ý cười, ngựa khí đùa cợt, ngươi cảm thấy tên hỗn đản kia sẽ chia đều tài bảo à? Hắn nói dơ lên cái cằm, ánh mắt đảo qua đầy địa bảo dương, tùy tiện mở ra một cái, bên trong giá trị đoán chừng đều vượt qua 1 tỷ a. Si Kỳ nghe vậy cho mày, hiển nhiên không muốn lại tại cái đề tài này bên trên dây dưa. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay người liền chuẩn bị bay về phía nơi khác. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt đó, cả tỷ bàn tay lại lần nữa lặng yên nâng lên, đầu ngón tay công bằng nhắm ngay Sĩ Kỳ bóng lưng. Sĩ Kỳ trong lòng mãnh địa siết chặt, cảm giác nguy cơ mãnh liệt như kim đâm trong đầu nổ tung. Hắn cơ hồ là bản năng địa đột nhiên quay đầu. To lớn nện hài cốt trên mặt đất chậm rãi ngọ ngoại, vỡ vụn chi tiết cùng băng liệt giáp sắt lẫn nhau ma sát, tại tĩnh mịch trên chiến trường phát ra rợn người tiếng vang. Những cái kia vốn nên mất đi sức sống mảnh vỡ, phản phất bị một loại nào đó vô hình mà cổ lao ý chí dẫn dắt, lịch lẽ thường hướng trung tâm hội tụ. Dù quẹ chậm rãi thu hồi ánh mắt, đánh gây rột thất thần, ngươi sẽ không coi là dạng này liền có thể đánh bại thần a. Ngươi hẳn là rõ ràng nhất đó a. Rột con ngươi đột nhiên co vào, trái tim giống như là bị một cái vô hình nặng nện hung hăng đánh trúng. Chẳng lẽ? Dù quẹ. Ý nghĩ này mới vừa ở rột trong đầu hiện hiện, một cỗ càng thêm cảm giác gáp bách mãnh liệt liền bỗng nhiên của tới. To lớn nện đã triệt để hoàn thành khép lại, tám con cự túc đạp thật mạnh trên mặt đất, cả hòn đảo nhỏ tùy theo kịch liệt rung động. Đừng phát ngốc a, rột. Dù quẹ bỗng nhiên gầm hét, thanh âm như là lôi đình nổ tung, đem rột từ suy nghĩ chỗ sâu nạnh sinh sinh tốn về hiện thực. Chỉ gặp rột quẹ cánh tay phải mãnh địa kéo về phía sau, vai con cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, cuồng bạo lôi điện tại lòng bàn tay điên cuồng hội tụ, áp xúc. Chói mắt điện quang không ngừng sụp đổ, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh từ thuần túy lôi đình tạo thành trường thương. Thân thúy mà bá đạo hạ sổ cụ hạ kỳ như là màu đen lôi văn bao phủ trên đó, những nơi đi qua không khí khét đều, bầu trời phảng phất đều tại vì đó run rẩy. Cơ hồ trong cùng một lúc, thiên khung phía trên, một tiếng điếc tai nhức óc long hống ầm vang nổ tung. Để các ngươi nhìn xem, ta năng lực mới. Cự long từ không trung lăn lộn đáp xuống, thân thể cao lớn xé rách tầng mây, lân giáp tại lôi quang chiếu dọi hiện ra lạnh lẽo mà nguy hiểm quang trạch. Đầu rồng có chút ngửa ra sau, trong miệng năng lượng điên cuồng hội tụ, không khí bị áp xúc đến phát ra chói tai nổ đùng. Chỗ càng cao hơn, dẫm lên lôi vân rẽ ở chạy nhanh đến lin lin cười gần huy động trường đao. Trên thân đao liệt diễm bốc lên, ánh lửa chiếu đỏ nửa bên bầu trời, phản phất ngay cả biển mây đều muốn bị cùng nhau chém ra. Ta muốn chém chết ngươi, cải đồ. Gặp giống giận tránh thoát mười mấy tên hải quân ngăn cản, đạp chân xuống đại địa trong nháy mắt nổ tung, bóng người đã như ra khỏi nòng như đạn pháo bay thẳng phía trước. Dô dơ nết miệng ì sổ, trong mắt chiến ý như lửa, không chút do dự địa theo sát phía sau. Liệu gạt trầm thấp địa thở ra một hơi, hữu quyền đột nhiên bung ra, quyền phong nện xuống trong nháy mắt, không gian phảng phất bị ngạnh sinh sinh đập nát, không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Dô tiêu dung tại thời khắc này trở nên dữ tợn mà cuồng nhiệt, đáy mắt đều là điên cuồng cùng hưng phấn. Hắn hai tay nắm chắc trường đao, lưới đao vạch phá không khí, mang theo xé rách hết thể khí thế đột nhiên bung ra. Bảy đạo hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa, tại cùng một trong nháy mắt hội tụ, hung hăng đánh phía kia phiến bao phủ to lớn bóng đen hạch tâm. Nhưng mà, ngay tại công kích sắp trúng đích Sệ Suna, màu đen quái vật phản phất sớm đã đoán được hết thảy. Một giây sau, một cú không cách nào hình dung áp bách đống nhiên một phát. Hạ sổ cụ hạ kỳ như là màu đen biển động, lấy to lớn nhện làm trung tâm điên cuồng quyết tán, quét ngang toàn bộ gột bà ly. Bầu trời phản phất bị vô hình cự lực đè thấp, tầng mây băng tán, mặt biển trong nháy mắt lõm, nhấc lên hình khuyên sóng lớn, đại địa phát ra gần như sụp đổ rên rỉ, vết rạn như mạng nhện lan tràn. Hòn đảo phía trên, đại bộ phận hải quân cùng hải tặc thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, ý thức liền bị kia cỗ thuần túy mà nguyên thủy uy áp triệt để nghiền nát, liên tiếp ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Liền ngay cả ngay tại nơi xa ý đồ ổn định thế cục giờ ra gồng, cũng bị cỗ này xung kích chính diện bắt chúng. Mắt tối sầm lại, thân thể mất đi cân bằng, trùng điệp ngã trên mặt đất. Trong hỗn loạn, một cái bị bảo hộ ở trong ngực hải nhi từ bên cạnh hắn lăn xuống ra. Ấu tiểu tóc đỏ đang tung bay trong bụi đất lộ ra phá lệ bắt mắt. Hắn tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được kia bao phủ thiên địa khí tức khủng bố, chỉ là mở to thanh tịnh mà hiếu kỳ con mắt, lung la lung lay địa bỏ lên. Tại đây địa ngã xuống giữa người lớn với nhau, tại lôi quang cùng hắc ám sen lẫn biên giới chiến trường, hắn chậm rãi bỏ hướng trong góc một cái nửa đậy tại trong đá vụn bảo dương.